Chương 909. 916, hắn trở nên yếu đi. Chương 909, 916, hắn trở nên yếu đi. Đại lôi âm tự màu vàng giới luật tăng, tới cũng nhanh, đi, đến càng nhanh. Không có cho Đường Lạc tạo thành bất cứ phiền phức gì, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn mang ý nghĩa đại lôi âm tự cũng chính thức bắt đầu nhúng tay Đường Lạc, đi về phía tây một chuyện. Tiếp xuống, Đường Lạc phải đối mặt, không cũng chỉ là thiên đỉnh. Cùng thiên đỉnh so với, đại lôi âm tự nhân số muốn kém xa tích tắc, tu di sơn bên trên, tuyệt đại đa số đều là phàm nhân tín đồ cùng phổ thông hòa thượng. Không có nhiều như vậy pháo hôi có thể tùy ý thúc dục. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, đại lôi âm tự đi ra người đã không phải là tượng binh mã có thể đối phó, cần Đường Lạc tự mình ra tay. Một bách linh bát giới luật tăng chỉ là vừa bắt đầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, 1.080 giới luật tăng xuất hiện, Đường Lạc đồng thời cũng biến thành lưu ly xương hình dáng đại thủ ấn đối địch. Một giới vút đi, Phật quang, Phật âm, giới luật tăng toàn diện tan thành mây khói. Nhìn qua không thể so vụ chết một bách linh bát giới luật tăng khó khăn bao nhiêu. Khí thế ngàn vạn. Theo đại lôi âm tự phái ra tăng nhân, thiên đình phương diện cũng không còn là những cái kia không đáng giá Đường Lạc ra tay phá hôi. Một mảnh hỗn độn trong hư không, con đường phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn màu đen mây đen. Gió lớn gào thét, mưa to chút xuống, sấm sét vang dội. Như là tận thế cảnh tượng, cấp tốc vào tới, đem con đường triệt để nuốt hết. Con đường trung quanh, đường ống hình dạng phòng hộ hiện ra, tại gió lớn cùng mưa to xuống không ngừng mà run rẩy. Kiên trì một hồi, ầm vang vỡ vụn. Mưa to rơi vào tượng binh mã trên người, truyền đến âm thanh sắc nhọn chói tai, tại khôi giáp màu đen bên trên lưu lại xuống một đạo vết cắt, cùng gió thổi tượng binh mã một trận lung lay 10000 tượng binh mã lập tức kết nối thành chỉnh thể, mới vững chắc xuống. Dù là như thế, trên người không ngừng gia tăng thương thế, mang ý nghĩa những binh mã này tượng hư hao, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Màu đen mây đen bên trong, bốn thân ảnh như ẩn như hiện. Lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư. Bọn hắn ở nơi này chế tạo ra một cái hoàn toàn thuộc tại lĩnh vực của bọn hắn, chặn giết Đường Lạc. Bốn vị đồng dạng cũng là phong thần bảng bên trên chi nhân, thực lực không yếu, không thể khinh thường. Chỉ là, trong đó Lôi công biểu lộ vô cùng không được tự nhiên, trong mắt lo lắc, một bước hướng về phía trước, một bước ở phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía sau. Trong tay cũng không có lấy pháp khí, chỉ là lấy hai tay đánh ra tiếng sấm, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn cảm giác. Lôi công không phải Lôi Chấn Tử, Đường Lạc xuất hiện tại Sơn Hải giới thời điểm, Thiên Đình Lôi công thì không phải là vị kia Lôi Chấn Tử. Chỉ là một cái không có tên tuổi, người bình thường, Đường Lạc không có chân chính chiếu qua mặt, cũng không biết. Nếu như hắn nhận biết lời nói, liền sẽ phát hiện bốn người này tổ bên trong Lôi công là Sơn Hải giới cố nhân. Mặt khác ba cái thì là Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn Thiên Đình người mới. Cùng Lôi công bất đồng, ba vị này người mới có thể nói ra sức vô cùng, trên mặt đều lấp lóe, ta muốn chính tay đâm cái này Thiên Đình chi địch, thần sắc. Ngươi đang làm gì? Đương nhiên, đối với tượng binh mã làm ra lớn nhất tổn thương vũ sư quay đầu nhìn về phía Lôi công. Ta tại chuẩn bị lôi ngục sát chiêu. Lôi công chuyển động con mắt đương nhiên dừng lại, dùng thanh âm trầm thấp nói. Hắn cũng không thể nói cho bên cạnh ba người, bọn hắn bây giờ mục tiêu Đường Huyền Trang, năm đó ở Sơn Hải giới liền là một cái phần tử nguy hiểm, không chút nào thấp hơn yêu hầu Tôn Ngộ Không. Bây giờ thực lực càng là một đoàn sương mù, nhưng Sơn Hải cố nhân phổ biến cho rằng, đối phương hẳn là so trước kia càng mạnh. Cho nên, ta làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nhưng những lời này có thể nói sao? Khẳng định không thể nói à, nói sau đó, không những không thể, Tử đạo hữu bất tử bần đạo, sẽ còn bị thiên đình trừng phạt. Vũ sư không có ý thức đến đồng bạn bên cạnh, lúc này ý nghĩ không phải kiến công lập nghiệp, mà là một gặp nguy hiểm liền chạy. Tất nhiên đối phương nói tại chuẩn bị lại chiêu, hắn cũng không có hoài nghi, tiếp tục ra sức thôi động đáng sợ mưa to. Rất nhanh, không ít tượng binh mã tại mưa to dưới sự cọ rửa, giống như là bị hùng hài tử phá giải đồ chơi, tách rời vỡ vụn. Bởi vì tượng binh mã số lượng giảm bất quan hệ, tạo thành quân trận lập tức chịu ảnh hưởng. Phong ba tóc đang múa may, thân thể cũng đang múa may, giống như là một loại nào đó quỷ dị vũ đạo. Nguyên bản gió lớn tại phong bá dưới sự khống chế, đang nhỏ đi âm thanh đang nhỏ đi. Mà uy lực nhưng đang gia tăng, phía ngoài nhất tượng binh mã bắt đầu phong hóa, một cái tiếp một cái biến thành một đống màu đen cắt đá điện mâu thôi động pháp bảo, sấm sét vạch phá bầu trời, tia sáng chói mắt thôn phệ hết thảy. Biến mất thời điểm, lại ngã xuống mấy chục chiếc biến đến cháy đen một mảnh tượng binh mã. Chỉ có Lôi công còn tại chuẩn bị hắn, Lôi ngục chỉ là dùng tiếng sấm chấn một cái tượng binh mã, để bọn hắn biến đến càng thêm dễ dàng hư hao mà thôi. Con đường không ngừng mà tại mưa to gió lớn, sấm sét vang dội bên trong ghé qua, lại không cách nào thoát ly thoát vùng lĩnh vực này, đồng thời cũng không thể tìm được Lôi công đám người. Tượng binh mã không cách nào thoát ly con đường chiến đấu, chỉ có thể bị động thừa nhận. Không ngừng tổn hại, đủ để cho rất nhiều mãnh nam rơi lệ. Trên đường cũng dần dần xuất hiện một chút loang loang lộ lộ vết tích, thậm chí xe ngựa đều mơ hồ xuất hiện một chút vết cắt. Sắp hủy đi những vật này, Điện Mẫu khẽ cười một tiếng, hình thức tốt đẹp, kiên trì một cái, liền có thể nhường cái này thiên đình chi địch triệt để bại lộ tại bọn hắn mưa to gió lớn, sấm sét vang dội bên trong đây là thuộc tại lĩnh vực của bọn hắn, tất nhiên có thể trình độ lớn nhất suy yếu đối phương. Bốn người liên thủ, thắng lợi đều có thể. Phong Ba Vũ sư tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, chỉ có Lôi công cảm thấy càng trở nên không ổn, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm. Ngươi muốn xuất kiếm sao? Trong xe ngựa, Đường Lạc hỏi. Không. Chu Tiên kiếm bên trong truyền đến Chu Tiên đồng tử thanh âm. Cái kia đến lúc đó chặt ngọc đế. Đường Lạc đề nghị. Được. Ừm, cái kia liền quyết định như vậy. Đường Lạc đưa tay chộp một cái. Trong chốc lát, gió ngừng, vũ ngưng, cực lớn mây đen bị đại thủ ấn xé mở thành hai nửa, ánh chớp phảng phất là một cái độc long, tại mây đen bị xé nứt trong nháy mắt chui ra, rơi vào đại thủ ấn bên trên. Lưu ly cốt chảo bên trên điện ánh sáng lấp lóe, tựa hồ dừng lại một cái. Gió lớn cuốn sạch lấy mưa to, cuốn ngược mà lên, đánh thẳng vào cực lớn cốt chảo. A! Lôi công gào thét một tiếng, khủng bố lôi đỉnh từ trên người hắn tuôn ra, dùng để ăn cơm,
pháp bảo xóa bỏ tại lôi đỉnh bên trong, uy lực điên cuồng tăng vọt. Lôi đỉnh triệt để biến thành nồng đậm màu đen, hình thành một cái cực lớn đen cái rủi, đánh tới hướng đại thủ ấn. Nương tựa theo đã sớm bố trí tốt đòn bí mật, lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư đồng thời cấp ra nhất là phản kích mãnh liệt. Lôi công thậm chí đem pháp bảo của mình đều trực tiếp tế hiến, nhường ba người khác có chút cảm động. Quả nhiên là ấp ủ đã lâu đại chiêu. Chỉ có điều, bọn hắn không biết, lôi công mục đích nhưng cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Sở hữu công kích rơi vào cực lớn cốt trảo trong nháy mắt, lôi công trực tiếp hóa thành một tia chớp, liều lĩnh thoát đi, đến nơi đây là được rồi. Trước khi đi, lôi công quay đầu liếc mắt nhìn, suýt chút nữa dừng lại chạy trốn bước chân. Hắn nhìn thấy tại bọn hắn dưới sự công kích, cực lớn cốt trảo vỡ vụn tiêu tán. A, Đường Huyền Trang giống như không có trong truyền thuyết cường đại. Quả nhiên tin đồn là thật. Hắn cùng Quan Âm Bồ Tát đại chiến một trận, thương thế nghiêm trọng, căn bản liền không có khôi phục. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không kiên kỵ lan tràn đến Đường Lạc trên người, lôi công như cũng lựa chọn chạy trốn, cùng lắm thì thật phát hiện Đường Huyền Trang không được sau trở lại. Sự thật chứng minh, lôi công lựa chọn là chính xác. Bởi vì đại thủ ấn cốt trảo sau khi vỡ vụn, không đợi điện mẫu ba người cao hứng phản kích, lại một cốt trảo đại thủ ấn đánh tới, vồ nát ba người vui sướng cảm xúc. Cốt trảo triệt để đem điện mẫu, phong bá vũ sư ba người bao phủ, lôi công có thể cảm giác được ba người ngay tại gian nan chống cự. Nhưng loại này ngăn cản là phí công, qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ chết tại Đường Huyền Trang trong tay. Hai chiêu. Đường Huyền Trang ra hai chiêu, liền phá mất bọn hắn vất vả kết thành lĩnh vực, vây chết ba người, trốn một người. Nếu như không phải lôi công nhạy bén lời nói, hắn cũng có thể là lưu tại nơi này. Rất mạnh, hết sức đáng sợ. Không hề nghi ngờ, Đường Huyền Trang gánh được như thế hình dung. Bất quá lôi công trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút khinh thường, tâm ý, nguyên lai, bây giờ Đường Huyền Trang cũng không có có đáng sợ đến trong tưởng tượng cấp độ. Cùng lôi công cao nhất trong lòng định vị, có một cái chiến lệnh. Hắn vốn cho là, đối phương ra tay, nói không chừng có thể một chiêu chế địch, sau đó hơi tốn hao một chút công phu, bọn hắn ngay cả chạy trốn mất cơ hội đều không có. Nhưng cũng không phải là như thế, hai chiêu xuống tới, Đường Huyền Trang mới miễn cưỡng chế trụ điện mẫu ba người mà thôi. Tiếp xuống ác đấu là không thể nào ác đấu, có thể cũng không phải một chiêu chế địch nha. Liên vừa rồi biểu hiện, Đường Huyền Trang bây giờ thực lực cùng hiện thánh chân quân tại sản sản với nhau. Không cần phải lo lắng. Mang theo như thế trong lòng, lôi công xuất hiện trước mặt môn hộ, đối diện chính là Nam Thiên Môn. Tiến vào Nam Thiên Môn, môn hộ lập tức đóng lại. Lần trước Đường Lạc đánh lén về sau, Thiên Đình làm thay đổi, sẽ không lại xuất hiện để cho người ta theo môn hộ đột nhập Thiên Đình xấu hổ mất mặt sự kiện. Chạy thoát rồi a, Đường Lạc ánh mắt thu hồi, thì thầm một câu. Lôi công không biết, tại hắn sau khi biến mất, nguyên bản tựa hồ còn có thể chống cự một trận điện mâu ba người, không có chút nào phản kháng chết tại đại thủ ấn phía dưới. Bất quá giết chết bọn hắn cốt trảo trạng thái đại thủ ấn, nhìn qua cũng là vết thương chồng chất, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bộ dáng. Lôi công có thể đi, tự nhiên là Đường Lạc thả hắn đi đến nội lý do nhà, tự nhiên là muốn cho Ngọc Đế một niềm vui bất ngờ, dù sao Đường Lạc là cái lão câu người. Nam Thiên Môn Thiên binh Thiên tướng đương nhiên sẽ không ngăn cản Lôi công. Lôi công một đường thông suốt, nhanh chóng chạy tới Ngọc Đế vị trí Lăng Tiêu bảo điện. Tại dọc đường, phong thần bảng một cơn chấn động, hiện ra điện mẫu ba người trước khi chết cảnh tượng. Vết thương chồng chất cực lớn cốt trảo từ trên trời giáng xuống rơi xuống, nhìn qua rung động lòng người, không ít thần tiên đều là một trận hãi hùng khiếp vía, thay vào trong đó, phát hiện chính mình cũng sẽ chết tại một trảo này xuống. Nhưng cũng có bộ phận thần tiên, như có điều suy nghĩ, cảm thấy thiên đỉnh chi địch, tựa hồ không gì hơn cái này. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ đã, nhưng đối đầu với toàn bộ thiên đỉnh, không đáng giá nhắc tới chí ít từ lần biểu hiện này đến xem, chính là như thế. Hắn trở nên yếu đi. Hắn trở nên yếu đi. Lôi công đám người trước khi rời đi liền được đặc cách có thể không cần thông báo, tùy thời gặp mặt Ngọc Đế. Mây mù lờ lờ, tiên khí mười phần trong cung điện, truyền đến Lôi công ngạc nhiên thanh âm. Vậy hạ, Đường Huyền Trang quả nhiên bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, chỉ sợ chỉ cùng hiện thánh chân quân tại sàn sàn với nhau. Lôi công trông thấy Ngọc Đế trong mây mù thân ảnh, lập tức nói: "Tin mừng, tin chiến thắng." Vừa dứt lời, Lôi công đột nhiên cảm giác một trận băng lãnh tâm ý truyền tới từ phía bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, mới hiện thánh chân quân liền đứng ở nơi đó, đang nhìn hắn chằm chằm. Lôi công nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Có thiên nhãn hiện thánh chân quân sắc mặt thì là âm trầm. Hắn trở nên yếu đi, bên ta có thể cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Đây là đem ta Dương thắng coi thường. A, chân quân cũng tại a. Lôi công cười khan một tiếng. Cái này không thể trách hắn, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, không thể cũng không dám dùng thần thức đi quét, các thần tiên ánh mắt cùng phạm nhân không khác. Hắn vừa rồi vội vã chạy tới báo tin vui, trong lúc nhất thời không thể chú ý tới đứng tại cây cột bên cạnh hiện thánh chân quân rất bình thường. Chương 910. 917, báo thủ cố nhân. Chương 910, 917, báo thủ cố nhân. Làm vì người khác bị thương nghiêm trọng sau so sánh đối tượng, hiện thánh chân quân Dương thắng biểu thị chính mình có bị mạo phạm đến. Nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn đã lấy ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, thật tốt dạy bảo một cái Lôi công. Không có ngồi tại chỗ, mà là đi xuống vương tọa bậc thang đứng đấy, Ngọc Đế nhìn về phía Lôi công, nói: "Lôi công vội vàng tiến lên hai bước, tránh đi Dương Thắng ánh mắt lạnh như băng, đem tình huống lúc đó kỹ càng nói tới. Nhìn đến thật sự là hắn bị thương, chỉ là như cũng khó đối phó." Ngọc Đế ở trong lòng thầm nghĩ: "Vậy hắn mấy người đệ tử đâu?" Ngọc Đế hỏi. Hắn chân chính muốn hỏi, đương nhiên là Tôn Ngộ Không, một mực chưa từng xuất hiện. Lôi công nói: "Tốt, đi xuống đi." Ngọc Đế vung vung tay, đuổi đi Lôi công. Lôi công ánh mắt u hoán, hắn vất vả chạy tới, muốn cũng không phải một kết quả như vậy. Nhưng bây giờ Dương Thắng ở bên cạnh, vừa rồi hắn lại nói không quá thích hợp. Cân nhắc đến hiển thánh chân quân ý nghĩ, lúc này Ngọc Đế thêm ân hắn hiển nhiên không quá phù hợp. Lôi công bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi, nên rời đi trước. Dương Thắng thì là tiến lên một bước, tại Ngọc Đế trước mặt một chân quỳ xuống, bệ hạ, thần nguyện đi tới chu sát kẻ này, lấy hắn trên cổ đầu người, lấy dao động ta thiên đình ai. Ngọc Đế nhìn xem Dương Thắng, khẽ lắc đầu đạo, không cần, việc này ta đã có sắp xếp. Bệ hạ. Dương Thắng còn dự định nói cái gì? Ngọc Đế đã đánh gãy hắn, không cần nhiều lời, nếu như yêu tăng thật có thể đi tới thiên đình, lúc kia mới đến phiên ngươi ra tay, hiểu chưa?
Vâng.
Dương Thắng cúi đầu xuống sọ lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh tới, bệ hạ. Ngươi cảm thấy Đường Huyền Trang chân chính tình huống như thế nào? Ngọc Đế hỏi. Thái Bạch Kim Tinh thêm chút suy tư, bị thương là khẳng định, nhưng ta nghĩ, tuyệt đối không phải Đường Huyền Trang bày ra như thế, hẳn là so với hắn bày ra muốn nhẹ, hoặc là muốn lại. Nghe vào hơi có chút nói nhảm. Nhẹ như tại sao, lại như thế nào? Ngọc Đế nói. Nhẹ, tự nhiên là Đường Huyền Trang tại bày ra địch lấy yếu. Năm đó đi về phía Tây Hậu Kỳ, hắn liền thường xuyên chơi một bộ này, hấp dẫn không ít yêu quái, ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới. Thái Bạch Kim Tinh nói, nặng, ta nghĩ, hắn chỉ sợ có sau cùng sát chiêu. Chờ đối đại chúng ta tập kết lực lượng, một lần hành động chu sát hắn thời điểm lại phản kích, công xong chiến dịch. Nếu như Đường Lạc thật bị thương khá nặng, không hề nghi ngờ, Thiên Đình cùng Đại Lôi Âm tự có khả năng rất lớn liên hợp lại, tập trung lực lượng cường đại trực tiếp hủy diệt đối phương. Nhưng như thế, cũng cho hắn sử dụng tốt nhất cơ hội phản kích. Tỷ như hắn liền thừa cái khủng bố một kích cuối cùng, đồng quy vu tận chi pháp cái gì? Xong toàn chuẩn bị. Ngọc Đế trầm giọng nói, Thiên Cung chờ hắn vào lưới, dọc đường tiếp tục tiêu hao hắn lực lượng.
Vâng.
Thái Bạch Kim Tinh liền muốn lĩnh mệnh mà đi. Chờ một chút, nhường hắn đi. Ngọc Đế bỗng nhiên nói.
Hắn
khôi phục rồi hả? Thái Bạch Kim Tinh sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến Ngọc Đế nói tới ai. Không kém bao nhiêu đâu, hắn có thể giúp chúng ta lại tìm một chút Đường Huyền Trang đấy. Ngọc Đế nói.
Nói đến, xem như Thiên Đình cái này một quái vật khổng lồ người không chế, đối với bị thương Đường Lạc như cũng không ngừng thăm dò, tựa hồ để cho người ta cảm thấy đi lại với nhau tâm. Trên thực tế, kiêng kỵ là có thể càng nhiều hay là Thiên Đình, Đại Lôi Âm tự đều muốn bảo tồn thực lực.
Ngọc Đế, Di Lặc đều rất rõ ràng, bọn hắn trước mắt địch nhân là Đường Huyền Trang, nhưng địch nhân lớn nhất không phải hắn, mà là Như Lai, là Thái Thượng, Tam Thanh, cũng là bọn hắn lẫn nhau. Cho nên, bọn hắn không thể tại Đường Huyền Trang nơi này bỏ ra quá lớn một cái giá lớn. Hết lần này tới lần khác Đường Huyền Trang không phải cái gì a miêu a cẩu, hắn đại cộng thêm không biết ở đâu tôn ngộ không, đủ để cho Thiên Đình, Đại Lôi Âm tự mang đến đầy đủ đả kích nặng nề. Cho nên, bất kể là Ngọc Đế hay là Di Lặc, đều không có trực tiếp phá đi lên. Bọn hắn muốn là vô hại không có khả năng, tận lực giảm bất tổn thất một cái giá lớn là nhất định. Cứ việc tại một số người nhìn đến, Điện Mẫu Phong Bá Vũ Sư cái chết, một cái giá lớn đã hết sức lớn. Nhưng địch nhân dù sao cũng là Đường Huyền Trang còn có ẩn nút tôn ngộ không. Những tổn thất này còn xa xa không đến phạm vi chịu đựng hạn mức cao nhất, cho dù là thăm dò tác dụng liền chết, cũng là như thế. Bây giờ Ngọc Đế trong miệng, hắn dùng đến so xét Đường Lạc, không chỉ có trong phạm vi chịu được, thậm chí còn có thể nói là phế vật lợi dụng. Nhưng cái này, phế vật nên có thể phát huy ra giá trị không nhỏ. Trước mắt là một cái đại lục thế giới. Con đường cuối cùng khoảng cách thế giới kia còn có một đoạn rất lâu khoảng cách, có thể đã không có biện pháp lại hướng về phía trước kéo dài. Một cỗ lực lượng ngăn cách thế giới kia vị trí, cỗ lực lượng này thuộc về Thiên Đình Đường Lạc đã đi tới Thiên Đình cương vực biên giới, thông qua thế giới này rất nhanh liền có thể chân chính đạt tới Thiên Đình. Ra lập tức xe, đem con đường cùng phía trên còn lại 1,000 tượng binh mã đều thu lại, Đường Lạc xé nát với hắn mà nói yếu ớt giống như là mỏng khoai tây trên Thiên Đình phòng hộ bình chướng. Rất nhanh liền tiến vào trong thế giới này. Tại trải qua Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư ngăn cản về sau, Đường Lạc đến tiếp sau lại lần lượt cùng Thiên Đình, Đại Lôi Âm tự người giao thủ. Trong đó cường lực nhất một lần chặn đánh đến từ Đại Lôi Âm tự. Chừng 10,000 giới luật tăng kết trận mà đến, tượng binh mã phần lớn tổn hại đều vào lúc đó. Nói đến, Đại Lôi Âm tự phái đi ra người, toàn bộ đều là giới luật tăng cách ăn mặc. Giống như giới luật tăng số lượng đặc biệt nhiều, không dùng hết bộ dáng Đại Lôi Âm tự không tồn tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong Hòa Thượng Miếu bên trong Đạt Ma Viện, La Hán Đường các loại cơ cấu. Giới luật tăng có thể nói là Đại Lôi Âm tự duy nhất bộ đội vũ trang, chiếm cứ Đại Lôi Âm tự Hòa Thượng số lượng một phần rất nhỏ. Từ hiện tại 3 lần 4 lượt xuất hiện giới luật tăng đến xem, Đường Lạc cảm thấy mới Đại Lôi Âm tự so với trước kia càng làm trọng hơn xem chiến đấu. Những cái kia giới luật tăng phổ biến có vượt qua bản thân tu vi sức chiến đấu, cái gọi là vượt cấp giết địch, đối với mấy cái này tăng người mà nói căn bản không đáng kể. Hơn nữa bọn hắn đối với Phật môn thần thông phép thuật có chút khắc chế, không chỉ là biết người biết ta khắc chế, càng là tu luyện tính nhắm vào pháp môn. Đường Lạc đương nhiên sẽ không cho là đây là Di Lặc đặc biệt dùng đến đối phó hắn. Không nói trước Đường Lạc tu luyện chính là 72 biến, cũng chính là 8 cựu huyền công, căn bản không tính là chính thống Phật môn công pháp, liền xem như mặc dù hắn rất mạnh đến đủ để cho Di Lặc kiêng kỵ, nhưng cũng không đến mức nhường Di Lặc cố ý bồi dưỡng những này đặc thù giới luật tăng. Những này giới luật tăng tồn tại chỉ sợ là vì đối phó Như Lai lưu lại thế lực. Thiên Đình cùng Đại Lôi Âm tự đang thử thăm dò Đường Lạc thời điểm, sao lại không phải tại bại lộ chính mình một chút tin tức đâu? Tùy ý nghĩ đến liên quan tới Thiên Đình, Đại Lôi Âm tự tình huống Đường Lạc lơ lửng không trung, phóng tầm mắt nhìn tới đại lục này hình dáng thế giới, thiên địa nguyên khí dồi dào, cơ hồ tiếp cận đã từng sơn hải giới. Ngay tại hắn nhìn quanh thế giới thời điểm, biến hóa bỗng nhiên phát sinh. Trên bầu trời vờn quanh thế giới mà đi, nguyên bản tản ra ánh sáng cùng nhiệt thiên thể trong nháy mắt biến đến ảm đạm xuống, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ giống như là một khối than tuổi. Toàn bộ thế giới đều xa vào đến trong bóng tối, cái này mảnh hắc ám bên trong còn kèm theo một chút ánh sáng màu đỏ. Nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống, ngắn ngủi không đến mấy giây liền đã hạ xuống bật hơi ngưng băng cấp độ. Có thể nhìn đến đại địa cấp tốc nhiễm lên một tầng băng xương. Đường Lạc quay đầu liếc mắt nhìn, không ngạc nhiên chút nào, toàn bộ thế giới đều bị bắt đầu phong tỏa, biến thành một khối khó mà bỏ chạy tuyệt địa. Đương nhiên loại này khó mà bỏ chạy là đối người bình thường tới nói, đối với Đường Lạc tới nói đại khái tương đương với từ một mảnh mỏng khoai tây chiên biến thành loại kia gợn sóng hình dạy khoai tây chiên. Từ đây có thể đoán được, cái này như cũng chỉ có thể coi là thiên đình thăm dò, mà không là muốn ở chỗ này giải quyết đường lạc. Băng lãnh, tĩnh mịch. Một cỗ tiếp cận khí tức tử vong lan tràn, để cho người ta ngạt thở. Trung quanh trên bầu trời, tử khí nồng đậm chỗ, chậm rãi đi ra lượng lớn thiên binh, những thiên binh này trên người áo giáp 10 điểm cổ xưa thậm chí mục nát, giống là vừa vặn từ trong đất đào đi ra. Người chết. Những thiên binh này là một đám từ trong địa ngục bỏ ra tới người chết. Bọn hắn lẽ ra không nên tồn tại ở nơi này, tồn ở trong nhân thế. Cái này lúc trước áo giáp a, Đường Ngật nói, là hoài cửu cố nhân không. Người chết thiên binh áo giáp, cùng bây giờ thiên đỉnh thiên binh áo giáp tiểu dáng bất động, là sơn hải giới thời kỳ đó áo giáp Đường Lạc cảm thấy mình, cố nhân khắc tinh, bị động lại muốn phát động. Đường Huyền Trang. Phẫn nộ gào thét từ sở hữu thiên binh trong miệng truyền ra, đất ngai xương trắng bên trong, đột nhiên rỗi ra một con cực lớn tay, chụp vào Đường Lạc. Cánh tay kia tản ra băng hàn, tĩnh mịch tâm ý, nhưng chỉnh thể bộ dáng, nhưng giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam đó là nhảy nhót hàn băng. Đường Lạc tiện tay hướng xuống nhấn một cái, theo nát dưới chân hàn băng bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ vỡ vụn đồng thời, hóa thành vô số thực thể mảnh vỡ đem Đường Lạc bao phủ. Những cái kia người chết thiên binh cũng kết trận phóng tới Đường Lạc, sát khí dày đặc. Thiên đình bên trong có hận ta như vậy người sao? Đường Lạc một bên tùy ý ngăn cản thiên binh cùng hàn băng công kích, một bên tự hỏi, cái này mang theo người chết thiên binh mà người tới, đối với sự thù hận của mình không chút nào che giấu. Như là núi lửa bộc phát dâng trào ra dung nham, căn bản ức chế không nổi. Đường Lạc không nhớ rõ chính mình tại thiên đình bên trong có như thế cựu nhân đổi thành Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm, tại Tôn Ngộ Không cây gậy xuống ăn thiệt tỏi thần tiên không phải số ít, mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mở mở tở cũng không ít. Có thể Đường Lạc lại không có đại náo hôn khắc cung. Nào có người như thế hận hắn? Thật như vậy hận hắn, phần lớn đều đã chết ra nghị không ra, Đường Lạc liền không thèm nghĩ nữa, cốt trảo đại thủ lớn hiện ra, thoáng cai ở chung quanh quét ra một mảnh đất trống. Không đợi thiên binh một lần nữa tụ tập tới vây quanh mảnh đất trống này, một bóng người xuất hiện tại Đường Lạc bên người, một kiếm đâm tới. Bóng người kia toàn thân đều là màu băng lam, oán khí ngút trời, phẫn nộ còn có tử khí từ hắn trên thân phát ra đâm về Đường Lạc. Trôi kiếm này thì là hoàn toàn do ngọn lửa màu vàng tạo thành, tràn đầy cùng thân thể không hợp nhau, phẫn nộ mà nhiệt liệt sinh cơ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên Đường Lạc thân hình khẽ động, đụng nát lượng lớn thiên binh, lui ra ngoài mấy trăm mét xa, tránh đi một kiếm này. Nhìn chằm chằm cái kia màu băng lam chi nhân nhìn vài giây đồng hồ, hắn mới mở miệng, mang theo không phải đặc biệt xác định giọng nói, "Lý Kim Trà." "Là ta." Lý Kim Trà giữ tận cười lên, "Không nghĩ tới đi, ta từ địa ngục leo ra hướng ngươi báo thủ." "Báo thủ?" Đường Lạc nhíu mày, "Ngươi là bị Ngọc Đế lừa sao? Ta rất rõ ràng xảy ra chuyện gì." Lý Kim Trà nói, trong tay ngọn lửa màu vàng nóng kiếm hùng gấu thiêu đốt lên. "Được rồi, cho ngươi một cái cơ hội." Đường Lạc hai mắt nhắm lại, rất nhanh mở ra, tiện tay vung một cái. Một người bị hắn vút ra, vọt tới Lý Kim Trà. Lý Kim Trà trong tay hỏa diễm kiếm nháy mắt vung ra, trong nháy mắt đem người kia nhất đao lưỡng đoạn, cùng trên thân kiếm sinh cơ hoàn toàn khác biệt từ khí, băng hàn bộc phát, đem tách ra thân thể tàn phế triệt để phá hủy, thậm chí liền cho tàn đều không có để lại. "Đã ngươi không muốn cơ hội này, vậy liền đi chết đi." Đường Lạc biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lý Kim Trà trước người, lưu ly cốt trảo vồ xuống, xé rách thân thể của hắn, tính cả trong tay giải kiếm nhất lên. Chương 911. 919, bằng bản lãnh của mình, ai bắt được về ai? Chương 911, 919, bằng bản lãnh của mình, ai bắt được về ai? Ngươi cái lò bắt quái đi ra có ý gì? Cho là ta sẽ sợ sao? Trên bầu trời Ngọc Đế mày nhăn lại, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là không có cái gì sợ hãi cảm xúc. Ngọc Đế là thiên đình đường đường chính chính quân chủ, điểm này cùng Di Lạc hoàn toàn khác biệt. Một cái bản thân liền là hoàng đế, một cái khác thì là có mấy phần đến vị bất chính cảm giác. Di Lạc mặc dù danh xưng vị lai Phật, nhưng Đại Lôi Âm Tự không phải nhân gian hoàng triều, chưa từng có Di Lạc nhất định sẽ kế thừa Đại Lôi Âm Tự chi chủ vị trí lời giải thích. Mà lại cho dù có, Di Lạc cũng là 6,0005 thái tử. Như Lai một ngày không mở miệng, Di Lạc trung quy là vị lai Phật. Có thể Ngọc Đế không phải. Người đây là ý gì? Ta chính là đứng đầu thiên đình. Ngọc Đế lôi đỉnh thanh âm truyền thừa, cầm cái lò bát quái liền muốn chấn chủ hắn. Đường Huyền Trang, ngươi chỉ còn lại chút bản lãnh này sao? Hết biện pháp. Đường Lạc không để ý đến Ngọc Đế, chỉ là nhìn trước mắt lò bát quái. Lung lay lò bát quái cũng không có dừng lại, ngược lại bắt đầu kịch liệt run run, đỉnh lò cái nắp không ngừng mà run dậy, phát ra trận trận tiếng vang. Hỏa diễm từ cái nắp sao động thời điểm trong khe hở toát ra, nhiệt độ cao rừng rực nhường Dương Thắng nhíu mày, cái này bếp lò là chuyện gì xảy ra? Muốn nổ sao? Suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt, lò bát quái từ trong ra ngoài xuất hiện vô số vết rách, lục tinh thần lửa từ trong khe hở lan tràn đi ra, bộc phát, hình thành một đạo cột lửa ngất trời. Hỏa trụ cũng không thế nào cao lớn, vặn vẹo lên hết thảy xung quanh, những cái kia thần tiên hư ảnh nháy mắt biến mất tại mơ hồ thẩm thấu ra nhiệt độ cao bên trong. Rất nhanh, hỏa trụ tứ tán vỡ vụn, hình thành ba đám hỏa diễm, phân biệt rơi vào lôi đài ba cái phương vị. Những cái kia thần tiên hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhìn chằm chằm trên lôi đài cảnh tượng. Ba đám hỏa diễm chầm chậm dập tắt. Phương Bắc, ngân giáp hàn quang lạnh thấu xương, tam tiên lưỡng nhận đao đâm hướng lên bầu trời, phía sau màu đen khoác gió bay phất phới, giữa lông mày màu vàng dựng thẳng văn. Nhị lang thần dương tiễn. Phương Nam, đỏ ngầu hồn tiên lăng múa bồng bềnh, dưới chân lục đinh thần lượng ngưng tụ thành phong hỏa luân, trong tay hỏa tiêm thương bên trên liệt diễm chậm rãi dập tắt, mùi thương lại là lưu động mỹ lệ chi đỏ. Tam thái tử Na Cha. Phương Đông, cánh vượng tử kim quan, khóa con hoàng kim giáp, tơ trắng bước mây dày, phía sau bốn cây cờ lớn đâm bầu trời, trên viết bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không. Bốn cây cờ lớn bay phất phới, hướng trước bay lên, ngưng tụ thành kim cô đồng, bị Tôn Ngộ Không tiếp được, vắt trên đầu vai nhìn hướng lên bầu trời bên trong Ngọc Đế. Phương Tây, tóc trắng yêu tăng Đường Huyền Trang khẽ cười một tiếng, lúc này mới trả lời Ngọc Đế vấn đề, không có ý gì, liền là bọn hắn muốn đi ra. Thần tiên bên trong, núi Hải lão người, nhóm xem cuộc chiến ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Na Tra, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Đường Huyền Trang. Bốn người này. Trên lôi đài, trong bốn người ở giữa Dương Thắng liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại tại Dương Tiễn phía sau lưng. Bốn người, ngoại trừ Đường Lạc ngay từ đầu hướng về phía hắn bên ngoài, những người khác là đưa lưng về phía hắn, nhìn hướng lên bầu trời bên trong đám kia thần tiên, thiên binh thiên tướng, còn có Ngọc Đế. Ngươi chính là đã từng hiện thánh chân quân. Dương Thắng nhìn chằm chằm Dương Tiễn hỏi. Trên trán thiên nhãn triệt để mở ra, mông lung kim quang phát ra. Tam nhãn ngươi phụ trách thanh lý mặt phía bắc, phía đông thiên binh thiên tướng, Na Tra ngăn cản hạ nam mặt những cái kia, sư phụ độ hóa phía tây. Tôn Ngộ Không quăng một cái trong tay kim cô đồng, mang ra trầm muộn tiếng rít, Ngọc Đế lao nhi, liền từ ta lão tôn đến đánh, không có vấn đề gì chứ? Ngươi phụ trách phương bắc, phương đông, ta phụ trách Ngọc Đế. Dương Tiễn biểu thị không đồng ý, chờ một chút, vì cái gì đến nơi này của ta liền biến thành ngăn cản, hầu tử ngươi có ý gì? Còn có, ta cũng muốn đánh lao giả này. Na Tra bất mãn nói. Lý gia, hắn ngoại trừ đối với Ngọc Đế trung thành tuyệt đối, đến sau cùng Kim Tra lại bị Ngọc Đế xem như tham dò Đường Lạc công cụ, Na Tra cảm thấy không cao hứng. Bởi vì ngươi yếu nhất, có vấn đề gì không? Tôn Ngộ Không nói. Ta yếu nhất. Tới tới tới, chúng ta trước đại chiến 300 hiệp. Ai thua người đó là lùn nhất cái kia. Tất cả câm miệng. Ngọc Đế giao cho vi sư, ta có thể thiên đình chi địch. Quên đi thôi sư phụ, nhìn ngươi thương thành dạng này, nhân sĩ tàn tật cũng không cần tham gia náo nhiệt, ngăn cản một cái thiên binh phát huy sức lực còn lại là được. Tôn Ngộ Không nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà lại, về sau không phải còn có gì là sao? Thiên kia chúng ta khẳng định không theo ngươi đoạn. Ta át chủ bài nhiều không kể xiết, tùy tiện lấy ra một cái, liền có thể để các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đường Lạc nói. Mấy người là địch nhân quyền sở hữu lẫn lộn cùng nhau, suýt chút nữa tại chỗ đánh nhau. Loại này thái độ trong mắt không có người, hành vi, nhường rất nhiều thần tiên sinh lòng phẫn nộ. Núi hải lão người thì là toát ra, không sai, liền là bọn hắn. Biểu lộ. Ngọc Đế lặng lẽ quan sát, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nồng đậm uy nghiêm dần dần phát ra, phảng phất bầu trời đều đang chìm xuống. Nhưng nhất người tức giận, là trên lôi đài người thứ năm hoàn toàn bị không nhìn Dương Thắng. Đến nôi Thái Bạch Kim Tinh, hắn hư ảnh bị Lục Đinh Thần Lửa quyển diệt, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Ngọc Đế bên người. Nổi giận Dương Thắng, trên trán đều bạo khởi vặn vẹo gân xanh. Những này gân xanh giống là vật sống tập trung đến thiên nhãn trung quanh. Thiên nhãn phát ra mông lung kim quang, trong chớp mắt biến thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, chỉ tay phẩm chất, đâm về Dương Tiễn. Dương Tiễn đúng lúc xoay người, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao giơ lên, mũi lao ngăn trở kim quang, xoay tròn, thiên nhãn bên trong bắn ra kim quang bị xé nứt. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng lấp lánh xẹt qua trời cao, xuyên thủng Dương Thắng thân thể, đem trực tiếp đóng ở trên lôi đài. Dương Thắng hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, trên trán thiên nhãn cấp tốc khép kín. Ầm, trong tay cái kia thanh thuộc về hắn Tam Tiên Lưỡng Nhận đao rớt xuống đất. Dương Tiễn quay trở lại, phải tay khẽ vẫy, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao tự mình rút ra, bay trở về đến trong tay hắn, cũng triệt để mang đi Dương Thắng còn sót lại sau cùng sinh cơ. Trước sau hai vị nhị lang thần trong lúc đó, trên lệch lớn có chút thật bất ngờ. Kỳ thật, Dương Thắng không có yếu như vậy, thực lực của hắn tại Thiên Đình Phong Thần bảng bên trong cũng tại hàng đầu. Có thể hỏi đề ở chỗ, bây giờ Dương Tiễn phá trước rồi lập, xưa đâu bằng nay. Dương Tiễn như thế, như vậy Na Tra đâu? Tôn Ngộ Không đâu? Ngọc Đế khoác lên trên lan can tay phải chậm rãi thu nạp, màu vàng đầu rồng trên lan can vết rách trải rộng, suýt chút nữa bị Ngọc Đế bóp nát. Vậy hạ. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng. Ngọc Đế nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trên lôi đài, Dương Tiễn thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, vàng bản lãnh của mình, ai trước bắt được liền về ai. Vừa dứt lời, bên kia Tôn Ngộ Không phóng lên tận trời, ta lão Tôn đi vậy. Tại hắn trùng thiên máy mắt, khủng bố diệt tuyệt đại trận khởi động, bao phủ toàn bộ lôi đài, bao trùm hướng Đường Lạc bốn người. Lại là trận pháp. Đường Lạc thì thầm một câu. Trận pháp lại thấy trận pháp, chẳng lẽ liền không thể quang minh chính đại xung lại, mọi người quyền quyền đến thịt cương chính mặt sao? Như thế mới thật sự là chiến đấu, chốt ở trận pháp đằng sau dở trò nhận, tính là gì nam nhân? An ta lão Tôn một vậy. Tôn Ngộ Không tùy ý tiếng gào từ trên bầu trời truyền đến, trong tay kim cô đồng hóa thành chống trời trụ lớn, bị hắn từ phía sau lưng vòng đến đỉnh đầu, vung hướng bao phủ mà đến hủy diệt đại trận. Cả hai va chạm đại trận vỡ vụn, Tôn Ngộ Không từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng nện ở trên lôi đài, kiên cố vô cùng lôi đài lom xuống, vỡ vụn hố sâu xuất hiện. Uy, đứng lại cho ta. Tôn Ngộ Không đem hai chân từ trong võ đài rút ra. Cái này đặc biệt vì Đường Lạc chuẩn bị lôi đài, hoàn toàn chính xác hết sức thích hợp chiến đấu, xem như chiến trường sức thừa nhận coi như không tệ đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng không bể nát. Nếu như đổi thành Thiên Đình Thiên Cung, lần này chỉ sợ đã bị đánh xuyên. Thiên Cung cũng không phải chuyên môn dùng để chỗ đánh nhau. Tại Tôn Ngộ Không hủy đi đại trận, rơi về lôi đài thời điểm, Đường Lạc ba người vô cùng cơ trí thừa cơ hội này phóng hướng thiên khoảng không đại trận rơi xuống lại hủy đi, những cái kia thần tiên hư ảnh đã biến mất. Chỉ có Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh còn tại. Bọn hắn nhìn qua gần như vậy, nhưng lại xa như vậy, ở giữa cách vô số thiên binh thiên tướng. Bọn hắn hình thành đại trận, phân biệt ngăn cản hướng Đường Lạc ba người. Dương Tiễn thân thể chuyển một cái, thi triển pháp thiên tượng địa, vạn trượng thân thể nhường trước mặt lượng lớn thiên binh như sâu kiến nhỏ bé. Những thiên binh kia kết thành đại trận, đem lực lượng ngưng tụ, một tôn không thua bởi Dương Tiễn pháp thiên tượng địa lớn nhỏ giáp vàng người khổng lồ xuất hiện, ba đầu sáu tay, phân biệt cầm đao, thương, lá chắn, đùa bốn loại vũ khí. Bởi vì thương là trường thương, đao cũng là trường đao, đều là hai tay nắm ở mặt khác hai cánh tay thì là một lá chắn một đòn búa. Hai cái cực kỳ khổng lồ người khổng lồ, chân đạp lôi đài, như biết di động trụ trời đứng lặng trong đó, cứ như vậy đánh lên. Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận đao múa tung, phòng ngự thời điểm vậy mực không tiến vào, tiến công thời gian như rồng múa tung. Cứ việc trong hư không thỉnh thoảng có lôi đình xuất hiện, bổ vào Dương Tiễn trên thân thể, lại như cũ không cách nào ngăn cản hắn đem giáp vàng người khổng lồ đánh cho liên tục bại lui. Mỗi một lần giao thủ, cũng có lượng lớn thiên binh bị trực tiếp đánh chết. Nếu như không phải thiên binh số lượng đông đảo, không ngừng bổ sung đi vào, cái này giáp vàng người khổng lồ liền đã hỏng mất. Mặc dù Dương Tiễn đại chiếm thượng phong, có thể hắn nhất thời cũng bị ngăn cản bước chân. Một bên khác, Na Tra Hỗn Tiên Lăng trong người con trùng quanh xoay tròn, phía trước nhất hình thành mũi khoan bộ dáng, hỏa tiêm thương từ đó đâm ra, đằng sau là phong hỏa luân phun trào lục đinh thần lửa. Hắn hóa thành một đạo mỹ lệ, bén nhọn hỏa diễm phong bạo, không ngừng tách ra trước mắt thiên binh thiên tướng. Theo gió vượt sóng, chạy, hướng vô tận thiên binh biển cả bên mở. Thiên binh biển cả, khủng bố thủy triều không ngừng đuổi theo Na Tra, nhưng dù sao sẽ bị hắn tránh đi phong mang, tìm tới nhược điểm đánh tan. Giết địch hiệu suất mặc dù không có Dương Tiễn cao như vậy, có thể nhìn qua, Na Tra mới là có khả năng nhất trước hết nhất tiếp cận Ngọc Đế người. Cản. Lại là một tiếng vang thật lớn, khủng bố hỏa diễm bộc phát, thanh lý ra một mảnh không có thiên binh trên trời rơi xuống không gian. Na Tra hỏa tiêm thương bị người ngăn lại. Một cái chán nô lên, màu trắng râu dài bồng bềnh, nhìn qua mặt mũi hiền lành lão giả, dùng gậy chặn Na Tra tiến công tư thế. Tam thái tử, không nên ồn ào. Lão giả kia nhìn xem Na Tra nói, Nam Cực Trường Sinh đại đế. Đổi một cái tương đối quen thuộc xưng hô, Nam Cực Tiên Ông. Thiên đình ngoại trừ Ngọc Đế bên ngoài, kỳ thật còn có bốn ngự đại đế, theo thứ tự là Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Tây Vô Cùng Câu Trần đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Trong đó Câu Trần đại đế đã chết tại đường lạc trong tay. Còn lại ba vị lại đều chưa chết vẫn còn, tại Nam Cực Trường Sinh đại đế ngăn trở Na Tra thời điểm. Cùng Dương Tiễn chiến đấu giáp vàng người khổng lồ bên trong, rót vào tiến vào hoàn toàn mới lực lượng cường đại, bộ dáng lắc mình biến hóa, biến thành uy nghiêm nam tử trung niên, sau lưng ánh sao lấp lánh, trong tay lợi kiếm, do lượng lớn tinh thể cùng với phát ra ánh sao tạo thành. Bắc Cực Tử Vi đại đế xuất hiện, lao ra, chuẩn bị đại sát tứ phương Tôn Ngộ Không trên tay chân, bị tráng kiện rễ cây cuốn lên, lan tràn, biến thành một cây đại thụ, đem hắn phong ấn trong đó. Một áo xanh đạo nhân đạp bước mà ra, Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Thanh Hoa đại đế thò tay theo trên tầng cây, hình thành cây liền muốn khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một gốc đại thụ che trời. Đúng lúc này, đại thụ từ nội bộ vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ trống, một con lông sủ vươn tay ra, bắt lấy Thanh Hoa đại đế bàn tay, dùng sức bóp đau đớn kịch liệt xuyên qua bàn tay truyền đến, lấy Thanh Hoa đại đế định lực cũng là sắc mặt biến hóa. Ta lão Tôn có thể không ăn chay a. Tôn Ngộ Không xé rách đại thụ, một côn đánh tới hướng Thanh Hoa đại đế. Chương 912, 920, cho ngươi một kiếm. Chương 912, 920, cho ngươi một kiếm. Thanh Hoa đại đế bị Tôn Ngộ Không một gậy nện thành lượng lớn mảnh gỗ vụn vỡ vụn bay ra, lại tại cách đó không xa một lần nữa tụ hợp. Trung quanh thiên binh tuân đi qua, lấy tính mệnh ngăn cản Tôn Ngộ Không. Những thiên binh này thiên tướng đều là thiên đỉnh tín đồ của Nhật, đối với Ngọc Đế mệnh lệnh, chấp hành phải cùng máy móc không có khác nhau, tương đương với đại tần đế quốc tượng binh mã. Nam Cực Trường Sinh đại đế ngăn lại Na Tra, Bắc Cực Tử Vi đại đế ngăn trở Dương Tiễn, Đông Cực Thanh Hoa đại đế kháng trụ Tôn Ngộ Không. Như vậy, đường lạc đâu? Đường lạc hắn biến mất, bay lên phóng tới thiên binh thiên tướng mênh mông biển lớn, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Đây là công đức Ngọc Liên lực lượng. Ngọc Đế như cũng ngồi ngay ngắn trên vương tọa, ánh mắt như điện, tìm kiếm lấy biến mất đường lạc tung tích. Hắn có thể đoán được, Đường Huyền Trang biến mất nguyên nhân, khẳng định là bởi vì công đức Ngọc Liên. Cái kia xuất từ tay của Kim Tiền Tử pháp bảo, có thể nói không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả, trừ phi trận đánh ác liệt hắn kiên cố đi nện. Cách dùng như thế này, thậm chí Đường Huyền Trang cái kia mãng phu cũng không đến mức như thế dùng. Mà lấy công đức Ngọc Liên chi huyền diệu, Ngọc Đế trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm tới đường lạc. Thẳng đến, lực lượng mãnh liệt ở bên người dân trảo, một con mở ra cốt trảo vô hướng khuôn mặt của hắn. Ngọc Đế không nhúc nhích tí nào, đường lạc tay dừng lại, cách hắn mặt chỉ có 5 cm, nhấc lên gió lớn đủ để đem một tòa núi cao thổi tan, nhưng cũng vẹn vẹn nhường Ngọc Đế ngọc mũ, tóc, râu dài tung bay một cái. Hắn nhìn về phía đường lạc ánh mắt mang theo một tia giọng niệm ai. A. Đường lạc có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh, cuốn lấy bàn tay hắn, ngăn cản hắn cho Ngọc Đế một bàn tay, là rất nhiều màu trắng tơ mỏng. Những này tơ mỏng tạo thành phất trần bộ phận, phất trần đầu kia bị Thái Bạch Kim Tinh nắm chặt. Đại sư, Thánh Tăng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Đường Lạc, đổi một cái xưng hô. Nghĩ không ra ngươi lại là cái ẩn nút cao thủ. Đường Lạc nói, có thể a, ẩn nút đến sâu như vậy, thật đúng là không có người phát hiện. Thái Bạch Kim Tinh, bất kể là tại thế giới hiện thực dân gian truyền thuyết hình tượng, hay là sơn hải giới hình tượng, đều là mặt mũi hiền lành lão giả, một cái người hiền lành. Ngọc Đế hầu cận, Thiên Đình, Thiên Sứ, hướng em thay một chút phương hướng nói, Thái Bạch Kim Tinh kỳ thật được cho Thiên Đình quan ngoại giao, nghiệp vụ năng lực xuất chúng. Hắn không chỉ có đi sứ qua Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, còn cùng yêu thánh Tôn Ngộ Không chuyện trò vui vẻ. Hơn nữa tại Tôn Ngộ Không phát hiện chính mình làm bật ngựa ấm là bị chơi sỏ dưới tình huống, thế mà còn có thể đem cái này nóng nảy hầu tử một lần nữa lừa dối đến Thiên Đình làm Tề Thiên Đại Thánh, đây là một loại năng lực gì? Miệng pháo điểm kỹ năng đầy a. Phật môn hỏa thượng so Thái Bạch Kim Tinh lợi hại, đoán chừng đều tìm không ra đến mấy cái. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Sơn Hải giới là cái vĩ lực quy về tự thân thế giới, Thái Bạch Kim Tinh thân phận không thấp, nhân duyên rất tốt, có thể thực lực nhà, liền rất bình thường đi về phía Tây thời điểm. Dùng Tôn Ngộ Không lời nói tới nói, lão nhân này tùy tiện cho một quyền, có thể ở trên mặt đất nằm nửa năm. Cho nên, lại hướng chỗ sâu đi xem Thái Bạch Kim Tinh. Khó tránh khỏi sẽ có tương đối rèm pha lời giải thích, không giống với thiên sứ, thân phận, Thái Bạch Kim Tinh thậm chí giống như là thái giám. Ngẫm lại đi, chăm sóc tại thiên tử bên người, truyền đạt thiên tử ý chỉ thái giám, cùng Thái Bạch Kim Tinh sao mà tương tự đương nhiên, thật ôm loại suy nghĩ này là số ít người, mà lại cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra. Nếu như những người kia nhìn đến tình huống hiện tại, đoán chừng sẽ may mắn chính mình chí ít làm được khuôn mặt tươi cười nên nhân. Bằng không, nói không chừng ngày nào đó liền bị phát hiện chết tại cái nào đó không biết tên trong góc đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Thái Bạch Kim Tinh ẩn núp sâu như thế Đường Lạc cũng giống vậy. Không đáng giá nhắc tới, chỉ là có một chút tự vệ khả năng thôi. Thái Bạch Kim Tinh thu hồi phất trần, thu hồi trong quá trình, những cái kia màu trắng tơ mỏng đứt gãy tung bay. Hắn lắc đầu, có chút thương tiếc đi theo chính mình nhiều năm như vậy phất trần hủy đi, nhưng cũng dứt khoát đem bỏ xuống. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên trước một bước, ngăn tại Ngọc Đế trước mặt, đối với Đường Lạc làm ra một thủ thế, mời. Đường Lạc nhìn Ngọc Đế liếc mắt cười nói, Ngọc Đế lao nhi, ngươi sẽ không lại tại lịch kiếp a. Ngọc Đế xem như đứng đầu thiên đình, tại một ít cách nói khuyết đại bên trong hay là tam giới chi chủ, thực lực bản thân khẳng định là có, mà lại rất mạnh, không thể nghi ngờ. Có thể hắn không phải tại lịch kiếp liền là tại lịch kiếp trên đường, cũng không có cái gì chân chính xuất thủ thời điểm. A, Ngọc Đế suy cười một tiếng, đánh bại Thái Bạch, ngươi mới có tư cách chạm đến trước mặt ta. Tốt. Đường Lạc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, vừa cười vừa nói đón lấy, bay lên một cước, đạp hướng Ngọc Đế khuôn mặt đây là cực kỳ đơn giản dứt khoát một cước, không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ tâm ý, thậm chí liền một chút tiếng gió thổi gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Có thể đứng tại người đứng xem thứ ba thị giác đến xem, như là người bình thường nhìn đến địa cầu va chạm hướng về sao hỏa. Cực lớn thiên thể tại va chạm, mang đến chính là cực đoan hủy diệt. Thái Bạch Kim Tinh thân thể bỗng nhiên bành trướng, thân trên quần áo bị hoàn toàn xé rách, bại lộ ở bên ngoài làn da biến thành màu đỏ ngầu, từ nguyên bản hơi có vẻ gầy gò lão giả, biến thành hơn 2m cự hán. Sau lưng một đạo hồng sắc vòng sáng hiện ra. Hắn đưa tay phải ra, ngăn ở Đường Lạc cùng Ngọc Đế trong lúc đó, muốn ngăn lại Đường Lạc một cước này. Có thể Đường Lạc một cước này như thế nào dễ tiếp như vậy? Màu đỏ Thái Bạch Kim Tinh tay phải liền mang theo thân thể mất đi cân bằng, mu bàn tay vọt tới Ngọc Đế khuôn mặt. Cuối cùng không có cùng Ngọc Đế khuôn mặt tiếp xúc đến Ngọc Đế kịp thời nâng lên cánh tay phải, cản ở trước mắt. Ngồi vương tọa tại lực lượng cuồng bạo xuống phá thành mảnh nhỏ, Ngọc Đế bản thân cũng rời khỏi vài trăm mét ra, mới dừng lại. Trên cánh tay phải ống tay áo hoàn toàn vỡ vụn, cánh tay bại lộ ở bên ngoài, trên người pháp bảo quần áo cũng không thể thừa nhận ở một kích này lực lượng. Phòng ngự khả năng bị hoàn toàn hủy đi, chỉ còn lại bình thường che kín thân thể khả năng. Một bên khác Thái Bạch Kim Tinh tay phải cũng tại không tự giác run rẩy, đau đớn truyền đến. Ngươi thật cho là ta là ngứa tay đến đánh nhau? Đường Lạc nhìn xem Ngọc Đế ánh mắt biến đến băng lãnh, ta là tới, giết ngươi a. Đang. Âm âm nổ vang từ Đường Lạc bên người truyền đến, nhấc lên sóng âm hóa thành dòng nước xiết, đủ để cho thiên cung những cái kia hoa lệ kiến trúc hóa thành phế tích. Thái Bạch Kim Tinh nặng nề nằm đấm, rơi vào một thanh kiếm trên thân kiếm. Bởi vì một quyền này của hắn, trôi này thẳng đứng hướng phía dưới kiếm hướng Đường Lạc bên này nghiêng đi qua, suýt chút nữa đụng vào Đường Lạc trên người, tiếp lấy kiếm khí bộc phát, lại lần nữa khôi phục thẳng tắp tư thái. Những cái kia kiếm khí tại Thái Bạch Kim Tinh trên nắm tay lưu lại từng đạo vết thương, nóng bỏng máu tươi chảy ra. Vết thương nhúc nhích, muốn khép lại, nhưng vừa mới lấp đầy, liền có kiếm khí bắn ra, cắt chém. Thái Bạch Kim Tinh cầm cổ tay phải, chuyên tâm dốc vào lực lượng, mới miễn cưỡng đem kiếm khí xua tan. Hắn ý thức được, tay phải của mình, chỉ ít cần 1/5 nén nhang mới có thể khôi phục bình thường. Chu Tiên Tử kiếm. Ngọc Đế hai mắt nheo lại, nhìn xem đột ngột xuất hiện, ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh một quyền sau lơ lửng tại Đường Lạc bên người bốn thanh lợi kiếm. Chu Tiên Tử kiếm, là Đường Huyền Trang át chủ bài. Lo bắt quái sau đó, hắn lại từ đâu bên trong đạt được Chu Tiên Tử kiếm? Là thần ma trò chơi, là Thái Thượng lão quân, hay là Thông Thiên giáo chủ ý chí? Ngọc Đế tin tưởng, Chu Tiên Tử kiếm có thể xuất hiện ở trước mắt Đường Huyền Trang trong tay, khẳng định không phải cái gì trùng hợp ý niệm tới đây, Ngọc Đế trong lòng phẫn nộ, ghen ghét, thậm chí có một tia oán hận. Dựa vào cái gì? Ta mới là đứng đầu thiên đình, các ngươi biến mất không còn tăm tích, buông tay mặc kệ, là ta tại giữ gìn thiên đình. Kết quả là, Lo Bát Quái bị Đường Huyền Trang cầm tới, Chu Tiên Tử kiếm cũng tại Đường Huyền Trang trong tay. Lo Bát Quái coi như xong, bên trong có Dương Tiễn, Na Tra tồn tại. Có thể Chu Tiên Tử kiếm đâu? Nếu như các ngươi lúc trước không coi trọng ta, vì sao tìm ta? Liên hợp ta đem cái kia ở chết một góc thiên cung, biến thành thiên đỉnh cái này một tôn quái vật khổng lồ. Để cho ta từ một phương thiên đế biến thành đứng đầu thiên đỉnh, đến sau cùng lại đem hết thảy đều lưu cho một người ngoài. Đường Huyền Trang sẽ còn lấy ra cái gì? Bản cổ phiên sao? Tam Thanh, các ngươi coi ta là làm cái gì? Vậy hạ. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía sát ý dày đặc Ngọc Đế. Phần này sát ý không chỉ là đối với Đường Lạc, càng là đối với Ngọc Đế coi là Đường Lạc phía sau tồn tại Tam Thanh. Trên thực tế, Chu Tiên Tứ kiếm đến tay của Đường Lạc cùng Tam Thanh không có quan hệ gì. Có lẽ Đường Lạc tiếp xúc đến Chu Tiên kiếm nhiệm vụ này khả năng có bút tích của bọn hắn. Có thể trừ cái đó ra, Đường Lạc thu phục Chu Tiên Tứ kiếm, dựa vào là lực lượng, còn có cùng Chu Tiên Tứ kiếm cực kỳ xứng đôi tính cách. Muốn đi tàn sát mãng phu xứng hung khí, không có gì thích hợp bằng. Nếu như không phải Đường Lạc đủ mãnh liệt đủ hung, Chu Tiên đồng tử đoán chừng có thể thôi động Chu Tiên Tứ kiếm đem Đường Lạc chặt gần chết. Liên thủ, trước hết giết kẻ này. Ngọc Đế phun ra một ngụm trọc khí. Vâng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh không để ý thương thế, hai tay trước người trên dưới hư lồng, màu vàng ấn ký lóe qua Đường Lạc trùng quanh xuất hiện màu vàng trong suốt viên cầu, đem bao phủ giúp về phía sau nhỏ Đường Lạc tiện tay nắm qua bên người hãm tiên kiếm, hướng phía bao phủ đến viên cầu vung lên, kiếm khí dày đặc, không gian, viên cầu cùng nhau lom xuống vỡ vụn. Ngay tại vỡ vụn trong nháy mắt, lại cạch một tiếng vang dọn. Một đạo hàn quang như du long đánh tới, bị Đường Lạc phía trước tuyệt tiên kiếm tự mình ngăn trở. Trận chiến đấu này không là một đối hai, mà là hai đối hai. Chu Tiên đồng tử mới thật sự là khống chế bốn kiếm chủ nhân. Ngăn lại cầm tới vạn bẹo hàn quang, tuyệt tiên kiếm hướng xuống một rơi, suýt chút nữa từ trên cao rơi xuống. Ngọc Đế trong tay cầm một cây roi, dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 đoạn, mỗi một đoạn có 4 đạo ấn phù, thình lình từng tại cuộc chiến phong thần bên trong rực rỡ hào quang đả thần tiên. Vừa rồi nhìn như một cái, trên thực tế lại ngay cả đánh 80 tư xuống, suýt chút nữa đem tuyệt tiên kiếm trực tiếp phong ấn. Dù là như cũ kiếm khí ngang dọc, bây giờ tuyệt tiên kiếm cũng là uy lực giảm nhiều. Nếu như cầm đi chặt Thái Bạch Kim Tinh, đoán chừng chỉ có thể lưu lại một cái vết thương nhỏ. Bốn kiếm hợp nhất, giao cho ngươi. Chu Tiên đồng tử nổi lên, nói một câu, lại lần nữa đầu nhập trong kiếm. Lấy bây giờ bốn kiếm tình huống, kỳ thật đã không thể có thể phát huy ra năm đó ở Thông Thiên giáo chủ trong tay uy lực, bốn kiếm hợp nhất, hoàn toàn do Đường Lạc thôi động, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tuyệt tiên, lục tiên, Chu Tiên ba kiếm hóa thành ba đạo kiếm quang, vùi đầu vào Đường Lạc trong tay hãm tiên kiếm bên trong. bốn kiếm hợp nhất sau lấy Chu Tiên kiếm làm chủ, có thể nhìn thấy, trước kia vết rách giảm bớt, chỉ là từ phần bảo vệ tay chỗ, một đạo quanh co khúc hiệu vết rách hướng phía dưới lan tràn, chiếm cứ thân kiếm 1/3 chiều dài. Bốn kiếm hợp nhất, kiếm khí chợt lóe lên. Thái Bạch Kim Tinh liền lùi lại, hai tay che ở trước người, hai cánh tay khép lại, giống như là một khối cực lớn cánh cửa, phía trên vết thương đan xen ngang dọc, sâu đủ thấy xương, tiên huyết chảy ròng. Ngọc Đế vung đả thần tiên, quất nát tới người kiếm khí Đường Lạc không có đi quản Thái Bạch Kim Tinh, giơ lên trong tay kiếm, thiên thủ không thể phòng. Vô tận kiếm quang bao phủ Ngọc Đế đả thần tiên múa tung, bốn đạo ấn phủ chớp liên tục, từ nguyên bản ánh sáng lấp lóe, biến đến lờ mờ, đến sau cùng hoàn toàn biến mất đó lấy, đả thần tiên bị Đường Lạc một kiếm chặt đứt. Trên thân kiếm vết rách lan tràn đến 2/3 chỗ, Đường Lạc một kiếm đâm về Ngọc Đế lồng ngực. Đang, lại là một tiếng vang dọn, Ngọc Đế chỉ kiếm điểm ra, màu vàng kiếm ảnh ngưng tụ, đâm vào Chu Tiên kiếm trên ngọn. Kỳ thật ta cũng am hiểu dùng kiếm. Ngọc Đế nói, ngàn vạn kiếm khí, nháy mắt bộc phát, chương 913. 921, một kiếm là được. Chương 913, 921, một kiếm là được. Kiếm khí lôi âm, ngưng kiếm thành thơ, tam tải bốn phương ngũ hành sáu khí kiếm, vạn kiếm quý nhất. Kiếm quang ngàn vạn, kiếm khí ngang dọc. Vô số hoặc là đơn giản, hoặc là huyền diệu, hoặc là nổ tung, hoặc là băng lãnh kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm loại thần thông, phép thuật bị Ngọc Đế trong nháy mắt thi triển đi ra. Trong chốc lát, Đường Lạc vị trí biến thành kiếm biển cả. Cùng Chu Tiên kiếm hình thành thiên kiếm chi địa bất động, Ngọc Đế buộc phát ra kiếm không là đơn thuần kiếm, mà lại bao hàm toàn diện, dung hợp vô số loại lực lượng kiếm. Đường Lạc ngay tại Ngọc Đế trước mặt, đem hắn thiên biến vạn hóa ngàn vạn chi kiếm mạnh mẽ chịu đựng xuống tới. Trong tay Chu Tiên kiếm thì là xé mở trước mặt kiếm chi dòng lũ, kiên định đâm về Ngọc Đế. Ngọc Đế nhíu mày, Đường Huyền Trang gia hỏa này là hoàn toàn mặc kệ thương thế trên người, định liều mạng. Chu Tiên kiếm bên trên vết rách kéo dài lan tràn, càng đến gần mũi kiếm, vết rách thì càng nhiều, nếu như là bắt đầu vết rách xem như thân cây lời nói, bây giờ đã tạo thành lượng lớn chi nhánh. Chu Tiên tự kiếm, không duy trì nổi quá lâu. Có thể trước đó, cái kia khủng bố, hủy diệt hết thể kiếm ý, nhường Ngọc Đế cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Đường Huyền Trang phương thức chiến đấu, là hoàn toàn lấy thương đổi thương. Trên người hắn gấm lan cả sa biến đến rách tung tóe, vết thương kinh khủng không ngừng xuất hiện lại khép lại, lại xuất hiện, rất nhiều nơi đều bộc lộ ra cái kia sáng long lanh lưu ly xương. Tổn thương càng thêm tổn thương. Ngọc Đế không hoài nghi chút nào, như thế thương thế nghiêm trọng, Đường Huyền Trang bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Nhưng hắn càng thêm vững tin, đối phương đổ xuống trước đó, khẳng định có thể đem Chu Tiên tứ kiếm đâm đến trên người mình. Hắn không được, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Trong đầu không ngừng lóe qua suy nghĩ, Ngọc Đế lập tức làm ra quyết định, không cần thiết cùng, đồng quy vu tận. Dù sao cũng là Chu Tiên tứ kiếm cộng thêm Đường Lạc, Ngọc Đế cũng không dám hứa chắc cái này sau đó kết quả nhất định là hắn thành công giết chết Đường Lạc. Chỉ có thể nói có khả năng này, mà lại là xây dựng ở hắn cũng bị thương rất nặng trên cơ sở. Mảnh ngói cùng đồ sứ va chạm, cho dù là vừa vỡ hở ra vết tích, cũng là đồ sứ ăn thiệt thòi. Không cần thiết đồ sứ Ngọc Đế đem phát ra ngàn vạn chi kiếm thu hồi, ngưng tụ thành một đạo, chuyên tâm đối phó trước mắt Chu Tiên tứ kiếm. Chỉ cần hủy cái này bốn thanh kiếm, chẳng khác nào chặt đứt Đường Huyền Trang hai tay, hai chân. Song kiếm đụng nhau, khủng bố kiếm khí cơ hồ đem mảnh này chuyên môn tạo ra chiến đấu chi địa xé vỡ thành hai mảnh. Nơi xa chiến đấu thiên binh bị lan đến gần, tử thương thảm trọng. Thái Bạch Kim Tinh trên người cũng nhiều thêm một đạo vết kiếm, không ngừng lui ra phía sau kéo dài khoảng cách. Chỉ có Tôn Ngộ Không đám người chiến đấu không bị ảnh hưởng chút nào. Có thể nhìn thấy, Na Tra cùng Nam Cực Tiên Ông lực lượng ngang nhau. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không thì là đem Tử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế hai người một mực áp chế, nếu không có liên tục không ngừng thiên binh thiên tướng điên cuồng tiến công, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn cũng sớm đã lấy được thắng lợi. Cho dù có rất nhiều thiên binh thiên tướng hỗ trợ, Tử Vi, Thanh Hoa hai người cũng nhiều lắm là chống đỡ thêm một đoạn thời gian mà thôi. Một khi bị Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn bọn hắn giành tay, một khối đối phó Ngọc Đế, lấy hai người thực lực hôm nay đã đạt tới Đại La Chi cảnh, Ngọc Đế cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Bất quá, hai người chú định không cách nào chạy nhảy ra tay giúp đỡ, bởi vì nơi này không phải địa phương khác, mà là Thiên Đình Thiên Cung, là Ngọc Đế sân nhà. Lượng lớn thần tiên, trận pháp, cùng với càng nhiều thiên binh thiên tướng, còn có bị chế thành tính chất hủy diệt pháp bảo thế giới, đều đang đợi Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không Đường Lạc mặc dù triệu hoán ra ba người trợ giúp, nhưng bây giờ vẫn là một mình chiến đấu hăng hái. Nhân số hữu dụng, tu cái gì tiên, hỏi cái gì đạo. Câu nói này nghe vào cố nhiên hết sức khí phách. Có thể đơn đả độc đấu liền có thể thành công, như thế nào lại có Thiên Đình, Đại Lôi Âm tự. Va chạm sau đó, Ngọc Đế cánh tay phải rủ xuống, Chu Tiên tứ kiếm một kiếm, không phải tốt như vậy chịu đựng. Cánh tay phải của hắn đã phế bỏ, cần thời gian dài rằng giặc mới có thể phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế, khủng bố kiếm khí còn theo vết thương tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào Ngọc Đế thân thể, hắn còn cần một chút thời gian đi hóa đi những này kiếm khí. Mà hắn đối diện trên bầu trời, Đường Lạc nhìn qua so với hắn còn muốn chật vật. Bên phải nửa gương mặt triệt để biến thành lưu ly dương, hơn nữa ngưng kết bên trên một tầng dày đặc băng sắc. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên, đã lan tràn ra lỗ trống hốc mắt, chiếm cứ Đường Lạc 1/4 khuôn mặt, thậm chí tóc dài màu trắng cũng có bộ phận biến thành ngọn lửa màu vàng. Gấm lan cả sa ngược lại là khôi phục nguyên trạng, có thể lên mặt không ngừng có tiên huyết thẩm thấu ra, giản thật tựa như là đem một cái biển máu ngưng tụ thành quần áo bộ dáng mặc lên người. Có thể tưởng tượng, gấm lan cả sa xuống thân thể là bực nào thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, nhất làm cho Ngọc Đế cảm giác được cao hứng, không phải Đường Lạc thương thế, mà là Chu Tiên tứ kiếm. Bốn kiếm tập hợp mà thành Chu Tiên kiếm, trên thân kiếm vết rách dày đặc, theo Đường Lạc một cái nâng lên động tác, thân kiếm vỡ nát, biến thành mấy ngàn mảnh vụn rơi xuống biến mất, Đường Lạc trong tay chỉ còn lại có một cái trần trùng trục trôi kiếm cùng phần bảo vệ tay. À, Ngọc Đế khẽ cười một tiếng, tay trái ấn tại trên cánh tay phải, hướng xuống vạch một cái, đem lưu lại kiếm khí triệt để bức ra. Lưu lại kiếm ý ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, còn muốn thẳng hướng Ngọc Đế, bị hắn miệng phun kim quang, trực tiếp đánh nát. Kim quang kia đánh nát tiểu kiếm về sau, cũng không biến mất, mà là tại Ngọc Đế bên người trên dưới tung bay. Kim quang giảm đi, chính là một thanh cánh tay dài ngắn phi kiếm màu vàng nóng. Tay trái nắm kiếm quyết, Ngọc Đế hướng về phía Đường Lạc lung lay chỉ tay. Phi kiếm màu vàng nóng bay bổng mà đi, đâm thẳng Đường Lạc cái trán, bị Đường Lạc trong tay Chu Tiên Tứ kiếm còn sót lại trôi kiếm ngăn trở. Một đòn chưa trúng, phi kiếm màu vàng nóng biến mất, lại từ một cái góc độ khác đâm về Đường Lạc. Đường Lạc cũng không có đi nhìn, xéo xuống sau vung lên, lại lần nữa ngăn lại phi kiếm màu vàng nóng. Ngọc Đế tay trái cổ tay nhẹ nhàng chuyển động. Phi kiếm bị hắn khống chế, tại Đường Lạc bên người hình thành chồng chất màu vàng kiếm ảnh, không ngừng tiến công Đường Lạc thi triển thiên thủ không thể phòng, nhưng là lần đầu tiên dùng để phòng ngự, không ngừng dùng trôi kiếm ngăn lại phi kiếm, màu đen trôi kiếm tàn ảnh cùng màu vàng kiếm ảnh không ngừng đụng chạm lấy, đồng thời vỡ vụn biến mất Đường Lạc thủ đến kín không kẽ hở, bất kể màu vàng kiếm ảnh như thế nào dày đặc, đều bị hắn ngăn lại. Không được tiến thêm. Gia hỏa này. Ngọc Đế nheo cặp mắt lại, một loại cảm giác bất an dâng lên. Thái Bạch. Ngọc Đế liền muốn gọi Thái Bạch Kim Tinh một khối đạo thủ. Thái Bạch Kim Tinh thực lực mặc dù khoảng cách đã đạt tới Phật, Đại La, chi cảnh Đường Lạc, Ngọc Đế hai người có chênh lệch. Có thể hắn hiện tại, kỳ thật coi là Thiên Đình địa tạng, ở gần nhất Đại La một người. Loại tình huống này, đầy đủ trở thành đệ chết lạc đà sau cùng một cọng rơm. Chỉ là, theo Ngọc Đế ánh mắt, thần thức quét tới, nhưng không có trông thấy Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh, thậm chí liền tại địa phương khác chiến đấu chi nhân cũng đều biến mất. A, hắn nghe được đến từ Đường Huyền Trang cười khẽ. Phi kiếm màu vàng nóng bị Đường Lạc đập bay, xoay tròn lấy bay trở về đến Ngọc Đế trước người lơ lửng. Chập. Đường Lạc nhìn xem Ngọc Đế, đi thử một chút trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận đi. Những cái kia mảnh vỡ. Ngọc Đế ý thức được, vừa rồi những cái kia mảnh vỡ không phải bị triệt để hủy đi, mà là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, tại trung quanh hắn bày ra Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận cần trận đồ, mà lại Ngọc Đế kinh sợ mở miệng, mà lại cần Linh Bảo Tiên Tôn sử dụng trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm mới có thể bày ra. Ngươi nói không sai. Đường Lạc nói, nhưng là kiếm linh liều mạng triệt để hủy đi bốn kiếm một cái giá lớn, lấy kiếm thân là trận đồ, cũng là có thể bày ra kiếm trận. Xong chưa? Hơi giải thích một câu, Đường Lạc hỏi là kiếm linh đáp lại hắn, là chuôi kiếm rung động. Vậy liên tới. Đường Lạc đem chuôi kiếm nâng trước người. Trên chuôi kiếm, đông nhiên hiện ra chướng mắt vô cùng ánh sáng trắng, cái kia là thuần túy sắc bén, hủy diệt tạo thành thân kiếm. Trung quanh lượng lớn hư huyễn kiếm ảnh hiện ra, nhắm ngay Ngọc Đế Đường Lạc sau lưng, cũng xuất hiện ba thanh tản ra ánh sáng trắng kiếm, mở ra, giống như là hai đôi không trọn vẹn cánh chim. Nhìn đến hết thảy có thể ra bốn kiếm. Đường Lạc nhìn phía sau ba kiếm nhất mắt, lấy Chu Tiên tứ kiếm triệt để hủy đi làm một cái giá lớn, do Đường Lạc cung cấp lực lượng, Chu Tiên kiếm trận tái hiện thiên hạ. Chỉ tiếp chỉ có bốn kiếm. Bốn kiếm sau đó, thiên hạ lại không Chu Tiên tứ kiếm, cũng không Chu Tiên kiếm trận. Trừ phi Thông Thiên kiếm chủ lại xuất hiện, chế tạo lần nữa bốn kiếm, có thể lúc kia, Chu Tiên tứ kiếm cũng không phải nguyên bản bốn kiếm. Bất quá, muốn cái gì bốn kiếm, nhiều phiền phức. Chúng ta đơn giản chút, một kiếm là được. Đường Lạc thò tay về sau một chảo, ba thanh kiếm bị hắn toàn bộ nắm trong tay, ấn vào trong tay thanh kiếm này bên trên. Từng tiếng càng tiếng kiếm reo vang lên. Không phải tới từ Đường Lạc kiếm trong tay, mà là đến từ Ngọc Đế bên kia. Hắn nắm chặt trong tay phi kiếm màu vàng nóng, phi kiếm biến lớn, hình thành bình thường kiếm lớn nhỏ. Khủng bố kiếm ý bộc phát, thậm chí đều để Chu Tiên kiếm trận bắt đầu có chút bất ổn. Chu Tiên kiếm trận lại như thế nào? Ngọc Đế nhìn xem Đường Lạc, coi như Linh Bảo Thiên Tôn lại xuất hiện, tự mình bày ra kiếm trận, ta cũng có thể đón lấy. Lời còn chưa dứt, Đường Lạc xuất hiện tại Ngọc Đế nghiêng phía trên. Hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ cao rủ xuống đến sau đầu, đón lấy, hướng phía dưới một kiếm chém ra. Khủng bố đỏ trắng kiếm quang thay thế trước mắt hết thảy tất cả, Ngọc Đế liền chửi một câu, ngươi căn bản liền không biết kiếm thuật. Cơ hội đều không có, toàn lực thúc dục động kiếm trong tay đối địch. Thiên Đình Thiên Cung, toàn bộ chấn động. Chuyên môn vì chiến đấu kiến tạo kiên cố chiến trường, vỡ vụn ra, cực lớn kiếm quang phóng lên tận trời, hình thành một đạo màn trời, lan tràn hướng hai bên. Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn đều bị bao phủ đi vào, kiếm quang đi tới chỗ, hết thảy tất cả triệt để chôn vùi, biến mất. Thiên Đình Thiên Cung, một dưới thân kiếm, bị một phân thành hai. Thậm chí lượn lờ mây mù cũng bị xé nứt, hoàn toàn biến mất, có thể nhìn thấy ngân hà bên ngoài hỗn độn hư không. Lượng lớn bóng người hiện lên ở thiên cung trên không, thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện liền rơi về phía xuống. Trong chớp mắt, trên bầu trời liền chỉ còn lại có giải rác mấy người mà thôi đã dừng lại chiến đấu Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra, bốn ngự đại đế bên trong ba vị, duy trì mánh nam hình dáng Thái Bạch Kim Tinh. Cùng với, Đường Lạc cùng trong tay hắn nắm lấy Ngọc Đế. Đường Lạc một cái tay nắm lấy Ngọc Đế đầu, đem hắn tùy ý xách trong tay. Ngọc Đế trên người, từ cái trán bắt đầu, một đạo đường máu hướng kéo dài xuống, chậm rãi khuyết trường, hình thành một đạo dữ tợn vô cùng vết thương, cơ hồ đem thân thể của hắn một phân thành hai. Thật giống như tách ra dưới chân thiên cung, Đường Lạc trên tay kia còn cầm trần trùng trục chuôi kiếm, nhưng phía trên vết rách dày đặc, lu mờ ảm đạm. Theo hắn hướng về phía trước ném đi động tác, ở giữa không trung triệt để tiêu tán, mơ hồ có thể trông thấy một cái đồng tử áo đen xuất hiện, theo gió giảm đi. Chu Tiên kiếm trận oai, ngươi cảm nhận được. Đường Lạc túi đầu nhìn xem Ngọc Đế. Ngọc Đế miệng ngập ngừng, dùng hết một điểm cuối cùng dư lực, cái này căn bản cũng không phải là Chu Tiên kiếm trận chi kiếm. Chương 914. 922, mục đích, Đại Lôi Âm Tự. Chương 914, 922, mục đích, Đại Lôi Âm Tự. Vâng. Thanh Hoa Đại Đế bị Tôn Ngộ Không một gậy đập bay, tiến đụng vào dưới chân thiên cung kiến trúc bên trong, đem một khu vực lớn đều biến thành phế tích, trọng thương không thể lại nổi lên. Một bên khác, Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng nhận đao cũng xuyên thủng Tử Vi Đại Đế lồng ngực, đem trọng tại thương bên trên coi trọng dày đặc tăng gốc. Nhưng so với Đường Lạc lộ ra lưu ly cốt chảo, bắt lấy Ngọc Đế đầu bộ dáng, liền không coi vào đâu. Nam Cực Tiên Ông thu tay lại, chủ động cùng Na Tra kéo dài khoảng cách. Na Tra muốn đuổi, nhìn xem tình huống chung quanh, lại dừng lại, không cao hứng. Đường Lạc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh vị trí, Thái Bạch Kim Tinh nhìn chằm chằm Đường Lạc liếc mắt, thân ảnh giảm đi, hóa thành một cái bóng mờ biến mất. Đường Lạc đám người không có truy kích, muốn đuổi cũng đuổi không kịp, trừ phi Đường Lạc trước thời hạn đối với Thái Bạch Kim Tinh thi triển sinh tử Phật Quốc. Mà lại, nhường Thái Bạch Kim Tinh rời đi vốn là tại Đường Lạc trong kế hoạch. Hắn không đi, còn có ai có thể ổn định mật báo, đem chuyện đã xảy ra nói cho Di Lạc nghe đâu? Vây xem toàn bộ quá trình chiến đấu, liền là sau cùng một kiếm bị bài xích ở bên ngoài, nhưng cũng sau khi thấy quả Thái Bạch Kim Tinh, là hoàn mỹ nhất ứng cử viên. Những người khác, Đường Lạc không yên lòng. Mà nhường Thái Bạch Kim Tinh chạy mất, cũng là có cách nói. Vị này người hiền lành cùng Tôn Ngộ Không, Dương Thiễn, Na Tra quan hệ cũng không tệ, tha hắn một lần rất bình thường. Dưới chân thiên cung, lượng lớn thần tiên, thiên binh thiên tướng xuống lại tới, nhìn lên bầu trời bên trong Đường Lạc bốn người. Trong thiên cung, bọn hắn không bay được, cũng liền bốn ngự đại đế có đặc quyền đến nỗi Đường Lạc bọn hắn, thì là đối cứng cấm bay đại trận ở trên cao nhìn xuống. Nếu như không phải đại trận này còn có thể ngăn cản người của Thiên Đình, Tôn Ngộ Không nói không chừng đã một gậy tròn nện ra. Không có bị thương Nam Cực Tiên Ông ngăn cản bộ phận muốn động thủ thần tiên, còn có những thiên binh thiên tướng kia, không có để bọn hắn tiếp tục chịu chết. Đường Huyền Trang bị thương nghiêm trọng không sai, có thể Tôn Ngộ Không bọn hắn không có bị thương. Tiếp tục đánh xuống, có thể hay không bắt lấy bọn hắn là ẩn số, thiên cung bị hủy lại là khẳng định chuyện. Nhìn qua suy yếu nhất, cũng có khả năng nhất bị cầm xuống Đường Huyền Trang, trong tay còn nắm Ngọc Đế. Ngọc Đế chịu không phải, Chu Tiên kiếm trận chi kiếm, một kiếm, mặc dù lấy đại la chi cảnh kháng trụ không chết, nhưng cũng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đừng nói hiện tại không có sức tái chiến, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều sẽ yếu ớt đến như là phàm nhân. Ngọc Đế đã xa vào đến chiều sâu trong hôn mê, không chết, cũng chỉ là không chết. Đường Lạc nhấc lên Ngọc Đế, giống như là lung lay một cái rách dưới bút bê bải, lung lay hai cái, còn muốn đánh sao? Nam Cực Tiên Ông mở miệng nói ra, thánh tăng các ngươi ý muốn như thế nào? Xem như bốn ngự đại đế một trong, Ngọc Đế trọng thương hôn mê, Thái Bạch Kim Tinh chạy trốn. Mặt khác hai cái, một cái trọng thương không thể lại nổi lên, một cái khác còn bị chân chính hiện thánh chân quân, Nhị Lang Thần Dương tiễn chọn trước người. Cũng chỉ có hắn có thực lực có tư cách đứng ra đại biểu Thiên Đình cùng Đường Lạc bọn hắn nói một chút. Cũng may Đường Huyền Trang sư đồ, còn có Dương Tiễn, Na Tra muốn đàm luận. Nếu như bọn hắn không quan tâm, giết chết Ngọc Đế sau lại lớn náo một trận, liền sẽ lưu lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Đình, mà không phải bây giờ Thiên Cung một phân thành hai tình huống. Chúng ta ý muốn như thế nào? Đường Lạc cười một tiếng, chẳng lẽ không phải các ngươi Thiên Đình nếu muốn cùng chúng ta là được sao? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi Thiên Đình ý muốn như thế nào? Nam Cực Tiên Ông không nói gì. Thiên Đình ý muốn như thế nào? Nói thật, hắn thật không biết, ra xem như Sơn Hải giới lao nhân, hắn nhưng thật ra là phản đối cùng Đường Lạc lên cái gì xung đột. Không phải liền là đuổi theo giết một cái Tần Quảng Vương sao? Mất mặt là mất thể diện một chút, có thể lạnh xử lý một chút, thời gian trôi qua, còn có ai sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ việc này? À, đằng sau còn có một cái khí vận tôn giả, có thể đây không phải là còn có Dương Tiễn tại nha, đây chính là tiền nhiệm hiện thánh chân quân, chân chính Thiên Đình lão nhân, vì Thiên Đình chạy qua máu, lập qua công, hơn nữa xưa nay không thấy Ngọc Đế, ngược lại Ngọc Đế muốn gặp hắn Dương Tiễn. Xuân Thu bút pháp một cái, nhường khí vận tôn giả biến thành Thiên Đình phản nghịch liền xong việc. Nhiều hoàn mỹ. Tại sao làm sao Thiên Đình đương ra làm chủ chi nhân không phải hắn? Ngọc Đế một lời quyết chi, Nam Cực Tiên Ông cũng chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Tại thời khắc mấu chốt còn muốn đứng ra vì Thiên Đình mà chiến, đây là không thể cản biến vấn đề lập trường, hắn cũng không phải Na Tra, Dương Tiễn, nguyên bản đối với Thiên Đình liền không có cái gì lòng cảm mến. Tính tình đi lên, nói phản liền phản, động thủ không chút do dự, cũng sẽ không lưu lại quá đa tình mặt. Biến thành cục diện bây giờ, Nam Cực Tiên Ông còn muốn vì toàn bộ Thiên Đình cân nhắc, chú ý giải quyết tốt hậu quả. Kỳ thật đứng tại Ngọc Đế trên lập trường, Nam Cực Tiên Ông không phải là không thể lý giải lựa chọn của hắn cách làm, có thể ngươi nhà sau cùng không có đánh qua. Cái kia liền không có gì đáng nói, kẻ thất bại, toàn bộ là sai lầm Đường Lạc thái độ lại làm cản, phế lối, Nam Cực Tiên Ông cũng chỉ có thể thụ lấy. Việc này là ta Thiên Đình chi sai. Nam Cực Tiên Ông yên lặng một hồi, chủ động đem chuyện nhận thức xuống. Không, không. Đường Lạc lung lay Ngọc Đế, ngươi cho rằng ta là tới cùng các ngươi tranh luận đúng sai? Cái kia thánh tăng có ý tứ là? Nam Cực Tiên Ông hỏi. Đường Lạc cười một tiếng, không có quan hệ đúng sai, không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thật ta đến Thiên Đình là vì hai chuyện. Thánh tăng mời nói. Nam Cực Tiên Ông thở dài một hơi, cái này yêu tăng có nhu cầu liền tốt, liền sợ hắn vô dục tắc cương, vừa nát Thiên Đình. Kiện thứ nhất, ta lập tức muốn đi Đại Lôi Âm tự một chuyến, vì phòng ngừa ta hành hung đám kia đầu óc không rõ lắm hòa thượng thời điểm, có lao âm so nhảy ra quấy rối, trước thời hạn trước tiên đem âm hiểm tiểu nhân đánh một trận. Đường Lạc nói, mục đích này đã đạt đến. Nam Cực Tiên Ông nhìn Đường Lạc trong tay, lao âm so, không đành lòng nhìn thẳng nhắm một con mắt lại. Muốn lên Đại Lôi Âm tự nháo sự, thuận tiện đem Thiên Đình đánh một trận. Ngươi Đường Huyền Trang uy phong thật to. Chuyện thứ hai, ta không biết Đại Lôi Âm tự ở đâu, cho nên mới nơi này hỏi một chút. Đường Lạc nói, các ngươi khẳng định biết Đại Lôi Âm tự ở đâu? Nam Cực Tiên Ông cảm thấy mình vô số năm tu thân dưỡng tính tiết chế, cơ hồ muốn vào đúng lúc này toàn bộ hủy. Năm đó Tôn Ngộ Không hay là không biết trời cao đất rộng ngang bướng hầu yêu thời kỳ, đều không có ngươi Đường Huyền Trang bá đạo như vậy cản rỡ. Ta Nam Cực Tiên Ông vừa tiến đến, đã nhìn thấy ngươi Đường Huyền Trang lại hành hung Ngọc Đế. Sau khi đánh xong còn muốn đánh Di Lặc. Bây giờ, ta quyết định nhiều một cái yêu cầu. Đường Lạc nói, đem các ngươi Thiên Đỉnh chữa thương chi vật, thiên tài địa bảo đều giao ra, xem như bồi thường. Như thế, Thánh Căng cùng Thiên Đỉnh trong lúc đó ân oán thanh toán xong, cũng có thể buông tha bệ hạ. Nam Cực Tiên Ông hỏi, buông tha? Đường Lạc cầm trong tay Ngọc Đế ném một cái, ném về phía Dương Tiễn bên kia. Dương Tiễn bỏ rơi Tử Vi Đại Đế, giống như là tiếp sức, đem Ngọc Đế chọn tại Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bên trên. Do Nhị Lang Thần, Na Tra đến quyết định đi, bọn hắn mới là các ngươi Thiên Đỉnh bên trong người không phải sao? Đường Lạc lời nói nhường rất nhiều tân thần tiên kinh ngạc không thôi. Hai vị này, thật đúng là Thiên Đỉnh người cũ. Chân Quân, Tam Thái Tử. Nam Cực Tiên Ông nhìn về phía Dương Tiễn, Na Tra. Miễn đi, ta bây giờ một người cô đơn, cái cuối cùng Kim Cha bị bệ hạ của các ngươi đưa đi xem như phá hôi. Na Cha cười lạnh một tiếng, còn kêu cái gì Tam Thái tử? Nam Cực Tiên Ông bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Tiễn, suýt chút nữa quên mất Na Cha là cái hùng hải tử. Ta không thích hắn. Dương Tiễn nhìn về phía Ngọc Đế, nhưng ta cũng không muốn nhìn Thiên Đình cứ thế biến mất, xây đảo núi, ép hắn 50,0005. Dứt khoát quả quyết, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lấy đạo của người trả lại cho người đến nội giam giữ trong lúc đó, Ngọc Đế có thể hay không bởi vì thương thế quá nặng chết bất đắc kỳ tử mà chết, liền không nói được rồi. Được. Nam Cực Tiên Ông quả đoán đáp ứng, cũng không thấy còn lại thần tiên phản đối. Kỳ thật có số rất ít thực lực không tầm thường, hoặc là tự cho là thực lực không tầm thường, có thể nói chuyện thần tiên, tựa hồ có ý lên tiếng, nhưng mà Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng chuyển động. Cơn bạo chiến y biến đến nồng đậm lên, những cái kia thần tiên liền ngoan ngoãn không dám nhiều lời. Bây giờ bắt đầu đi. Dương Tiễn đem sắp chết hôn mê Ngọc Đế thu vào. Nam Cực Tiên Ông tại chỗ ra lệnh, Thiên Đình bắt đầu hành động. Đầu tiên được đưa đến tự nhiên là các loại chữa thương chi vật, thiên tài địa bảo đã nhìn thấy đường lạc một hồi ăn uống thả cửa, rất nhiều nhường thần tiên nóng mắt, ném đến hạ giới, Thiên Đình 10 vạn thế giới, bên trong sẽ trực tiếp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đang dược, thần vật bị hắn châu gặm mẫu đơn. Rất nhiều thần tiên đều cảm thấy mình tâm đều tại có rút đau đớn. Thế nhưng là, không ít thực lực không tầm thường người đều đã nhìn ra, dù là người này ăn đến vô cùng thông khoái, ăn đến làm cho đau lòng người. Có thể những đan dược này, thần vật đối với hắn thương thế nghiêm trọng tới nói, xe chén nước lương. Không phải nói đan dược vô dụng, mà là đối phương ở vào quá bổ không tiêu nổi trạng thái, như thế thương thế nghiêm trọng, không phải dựa vào thời gian ngắn ăn đan dược liền có thể khôi phục. Loại hành vi này lãng phí, rất lãng phí, thậm chí là có hại. Trong thời gian ngắn khả năng hồi quang phản chiếu, khôi phục bộ phận, nhưng nếu như trễ tính tâm điều dưỡng, mà là uống rượu độc giải khát đi chiến đấu, đến sau cùng thương thế lại so với bây giờ càng thêm nghiêm trọng. Thân tử đạo tiêu cũng có thể, đại la chi cảnh không có nghĩa là không gì làm không được, đặc biệt là đối thủ là một cái khác đại la thời điểm, đại lôi âm tự Phật Di Lặc, đó là Phật. Phật chính là đại la. Mà từ người này nói gần nói xa, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi đại lôi âm tự, sẽ không trì hoãn, càng sẽ không dừng lại. Quả thực liền là thằng điên. Đem đưa tới đồ ăn cái 7-8 phần, Đường Lạc hơi vung tay, còn lại đều bị hắn thu vào. Bây giờ, nói cho ta đại lôi âm tự ở đâu? Đường Lạc nhìn xem Nam Cực Tiên Ông nói. Nam Cực Tiên Ông truyền âm báo cho đại lôi âm tự vị trí. Được rồi, Ngộ Không, chúng ta đi. Đường Lạc quay người nói. Một mực nhẫn mại tính tình đang chờ Tôn Ngộ Không, yên lặng gật đầu, từ chiến đấu kết thúc đến bây giờ, biểu hiện được không giống như là chỉ nóng nảy hầu tử. Liền các ngươi đi. Na Cha hơi kinh ngạc. Ừm, ân oán cá nhân, các ngươi cũng không cần đến rồi. Đường Lạc nói, thật tốt làm giám sát, đem đảo núi ngục giam xây lớn một chút, kiên cố một chút, đến lúc đó ta hẳn là sẽ còn dẫn người tới, một khối nốt vào. Dương Tiễn chưa hề nghĩ tới triệt để hủy đi Thiên Đình. Kỳ thật Đường Lạc cũng không có triệt để hủy đi đại lôi âm tự dự định đương nhiên, sau cùng sẽ như thế nào, vẫn là phải nhìn đại lôi âm tự đám kia đầu chọc lựa chọn. Gì là sao? Dương Tiễn hỏi. Không. Đường Lạc cười cười. Dương Tiễn thanh âm lãnh đạm, có cần, kêu gọi chúng ta. Hắn còn nhớ rõ Đường Lạc có triệu hoán chi tâm cái đồ chơi này. Không cần. Đường Lạc lắc đầu, ta át chủ bài nhiều nữa đâu. Na Cha nhịn không được che mặt, đều bị thương thành như thế, hơi ổn một chút không được sao? Đi. Tôn Ngộ Không dưới chân bước lên một đóa tường vân, Đường Lạc đứng lên trên. Hai người phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mục đích, đại lôi âm tự, chương 915. 923, 9981. Chương 915, 923, 9981. Dương đại ca, bọn hắn sẽ bình an trở lại a. Na Cha nhìn xem hai người biến mất phương hướng, truyền âm cho Dương Tiễn nói, chỉ là đầu chọc bị thương nặng như vậy, hoàn toàn chính xác không nhẹ. Dương Tiễn sắc mặt lạnh nhạt. Vậy tại sao không cần chúng ta hỗ trợ? Na Cha kỳ quái nói. Đường Huyền Trang là cái mã phu. Dương Tiễn chỉ đầu góc, không có đầu góc. Thừa dịp Đường Lạc không tại, vội vàng đen hắn một đợt vui vẻ một cái, gọi cái kia hôn đản viết linh tinh đồ vật. Muội muội của ta có thể hay không thích liên quan gì đến ngươi? Nếu như Sơn Hải giới có tòa án lời nói, Dương Tiễn khẳng định lấy tổn hại danh dự làm lý do đem Đường Lạc cáo lên tòa án. Khục. Na Cha nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhưng hắn tốt xấu không phải chỉ biết vung vậy cây gậy đại tinh tinh, sẽ một loại mưu lược, đại khái quen tay hay việc. Loại này mưu lược bị hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa, hơn nữa thường xuyên có thể phát huy tác dụng. Dương Tiễn nói, người nguyện mắc câu. Câu cá sao? Na Cha đích nói thầm một câu. Thế nhưng là, lần này câu cũng không phải cái gì cá, nếu như nói Ngọc Đế là một cái cá mập lời nói, như vậy Di Lặc là so Ngọc Đế càng thêm nguy hiểm đáng sợ trong biển Bá Vương xà cảnh long, tận sĩ ổ xoa. Phải biết, Ngọc Đế còn không có đạt tới đại la chi cảnh thời điểm. Di Lặc cũng đã là Phật, mà lại là cùng như đến một cái cấp độ chân Phật, cứ việc bị Như Lai một mực áp chế, nhưng đó là Như Lai Phật tổ. Giải rác mấy cái ẩn thế không ra cường giả không tính, Di Lặc có thể nói xem như thái thượng, Như Lai phía dưới người thứ nhất. Bây giờ Di Lặc lại là thực lực cỡ nào? Na Cha không biết, duy nhất có thể lấy khẳng định chính là hắn tuyệt đối còn mạnh hơn Ngọc Đế. Có thể đánh bại Ngọc Đế, Chu Tiên Tứ Kiếm không thể bỏ qua công lao, mà lại có bọn hắn trợ trận, chia sẻ không ít áp lực, Đường Lạc chỉ cần chuyên tâm đối phó Ngọc Đế là được. Có thể đi tới Đại Lôi Âm Tự, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hai người mà thôi. Lại không có Chu Tiên Tứ Kiếm, không khỏi gọi người lo lắng Đường Lạc nói tới át chủ bài, có phải là thật hay không cũng đủ lớn. Na Cha thật không cách nào xác định. Yên tâm đi, thật đánh không lại, hắn sẽ kêu gọi chúng ta. Dương Tiễn nói. Ta chính là lo lắng cái này a, Na Cha một mặt phiền muộn. Hắn vô cùng hoài nghi, chính mình bỗng nhiên được triệu hoán đi qua, đối mặt Di Lặc cái kia gương mặt to, hơn nữa phía sau truyền đến Đường Lạc thanh âm, huynh đệ tốt, ngươi trước giúp ta chịu lấy. Ngươi còn không bằng trực tiếp ngay từ đầu liền gọi ta một khối bên trên đâu. Ha ha. Dương Tiễn cười to, tựa hồ cũng nghĩ đến cảnh tượng tương tự. Bên cạnh Nam Cực Tiên Ông không biết Dương Tiễn đang cười cái gì, hai người truyền âm bí mật tự nhiên không có khả năng bị hắn đoạn nghe được. Chỉ có thể nhìn đi ra, hai vị tâm tình coi như không tệ. Cái này đến là một tin tức tốt, mang ý nghĩa Thiên Đình không đến mức có quá rung chuyển lớn. Chỉ là Ngọc Đế bảo tọa treo cao, tiếp xuống minh tranh ám đấu không cách nào tránh khỏi. Nếu như Dương Tiễn nguyện ý, nói thật, Sơn Hải giới cố nhân, Thiên Đình lao thần bên trong, ngoại trừ số ít bộ phận bên ngoài, thật đúng là sẽ không để ý, sẽ liên hợp lại đem đưa trên đế vị. Không sai, người khác chỉ mong muốn làm cái trưởng ngục giam. Hỗn độn trong hư không, con đường, xe ngựa. Tôn Ngộ Không tại rộng rãi trong xe ngựa đi tới đi lui, thỉnh thoảng gãi gãi đầu bên trên lông, hắn bây giờ không phải là hoàn toàn hình người, mà là duy trì hình người hầu tự bộ dáng. Nhìn qua rất là sao động. So sánh với đó, bên cạnh Đường Lạc một mặt bình tĩnh, xem chính mình lỗ trống hốc mắt còn có duy trì lưu ly xương hai tay vì không có gì. Không đúng, phải nói sẽ còn thỉnh thoảng nhìn một chút hai tay, tràn đầy thưởng thức tác phẩm nghệ thuật biểu lộ. Sư phụ, xe này thật chậm a. Lúc nào mới có thể đến? Tôn Ngộ Không đi qua đi lại, vừa đi bên cạnh hỏi. Đừng có gấp. Đường Lạc nói, bắt giới bọn hắn vô sự, không cần lo lắng. Xảy ra chuyện gì, bây giờ Tôn Ngộ Không tử nhưng đã rõ rõ ràng ràng. Ta biết. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đồng nắm trong tay, liền là muốn sớm một chút động thủ. Rất nhanh. Đường Lạc cười cười, lỗ trống trong hốc mắt màu vàng ngọn lửa bỗng nhiên ảm đạm xuống, yếu ớt chi quang, đoạt người tâm phách. Tu Di trụ trời, Tu Di sơn, tầng chót nhất linh sơn, đại lôi âm tự. Thiên phòng, Thái Bạch Kim Tinh đứng thẳng, vẫn là manh nam hình tượng. A, Di Lặc nhìn xem hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi, là Ngọc Đế thua. Vâng, Đường Huyền Trang có Chu Tiên Tử kiếm. Thái Bạch Kim Tinh nói, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn mượn lò bắt quái hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiến thêm một bước, đã vào đại la. Đường Huyền Trang đâu? Chu Tiên Tứ kiếm đã hủy, hắn thương đến rất nặng, nhưng là Thái Bạch Kim Tinh ngừng dừng một cái, rất nguy hiểm. Biết. Di Lặc vung vung tay. Thái Bạch Kim Tinh có chút thi lễ, rời khỏi thiền phòng, không có tại Tu Di Sơn dừng lại, chọn rời đi. Chuyện nên làm, hắn đã làm, còn lại liền cùng hắn không có vấn đề gì, chuyện sẽ như thế nào phát triển, cũng không phải hắn có thể chi phối. Trước khi rời đi, Thái Bạch Kim Tinh mơ hồ nhìn thấy một con đường từ hỗn độn trong hư không lan tràn đi ra, phía trên một chiếc huyền kim xe ngựa chính đang lao vụt vụt. Một cái màu đỏ vàng cây gậy vươn ra, xốc lên rèm châu. Di Lặc đi ra lãnh cái chết. Khủng bố gào thét tại hỗn độn trong hư không hóa thành sóng âm vận sóng, khuyết tán hướng vô cùng cực lớn Tu Di Sơn. Thái Bạch Kim Tinh không có dừng lại, tùy ý hỗn độn hư không loạn lưu đem chính mình cuốn về phía không biết thế giới, phương xa. Con đường tại Tu Di Sơn bên ngoài dừng lại kéo dài, xa ngựa dừng lại, Đường Lạc xốc lên rèm châu đi ra. Trước mặt là liếc mắt không nhìn thấy bờ, bất kể là trái phải hay là trên dưới biên giới đều không thấy được Tu Di Sơn. Bạch ngọc sắc thay thế hết thảy, cho người cảm giác giống như là hỗn độn hư không ở nơi này đạt tới cuối cùng. Mà có ý tứ chính là, nếu như không phải cấp ra xác định vị trí, Đường Lạc hướng bên kia đi một chút, trước mắt Tu Di Sơn lại sẽ biến mất không còn tăm tích. Cùng Thiên Đình Hoa Lệ cung điện, mờ mịt tiên cảnh, sáng chói ngân hà bất động, Tu Di Sơn mang cho người ta cảm giác liền là nặng nề, cực đoan nặng nề. Nó đứng lặng tại hỗn độn trong hư không, thậm chí thay thế hỗn độn hư không vị trí. Tôn Ngộ Không mang theo kim cô đồng đứng tại Tu Di Sơn trước, một cái tay khác sờ lên cằm, một lát sau mới lên tiếng, "Sư phụ, như thế lớn, cảm giác có thể nện thật lâu." "Phải không?" Đường Lạc từ chối cho ý kiến, "Vậy liền nện chứ sao?" Tôn Ngộ Không hai tay nắm ở kim cô đồng, giơ lên cao cao, liền muốn nện xuống. Trước mắt Tu Di Sơn đột nhiên bắn ra một vệt kim quang bên trong, một cánh cửa mở ra, tựa hồ tại mời Đường Lạc bọn hắn tiến vào. Gậy ông đập lưng ông, bên trong có cả bẫy. Quả thực là đem cái này tám chữ to viết tại Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người trước mắt. Tôn Ngộ Không không quan tâm, một gậy đập xuống, môn hộ bên trong kim quang đại tác. Một côn này lực lượng bị môn hộ nuốt hết hấp thu. Chợt nhìn lại không có hiệu quả chút nào, có thể nhìn kỹ lại, liền phát hiện, trước mắt mảnh này không nhìn thấy bờ bạch ngọc Tu Di Sơn bên trên, bắt đầu có vết rách hiện ra, hướng phía bốn phía lan tràn. Những cái kia vết rách cũng không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, cấp tốc dày đặc ánh mắt chiếu tới chỗ Tu Di Sơn. Nện xong một côn này, Tôn Ngộ Không mới đem kim cô đồng vắt trên đầu vai, cười lạnh một tiếng, chủ động đi hướng cái kia lớn mở cửa hộ Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không kể vai mà đi, ý tứ rất rõ ràng, là chúng ta nguyện ý vào cuộc mới tiến vào, mà không phải chỉ có thể đi đến cửa này bên trong. Cho Tôn Ngộ Không thời gian, hắn có thể đem cả tòa Tu Di Sơn mạnh mẽ nện thành một vùng phế tích. Đương nhiên, cái này cũng có nhất định điều kiện, tỉ như không có cái gì quá nhiều ngoại bộ quấy nhiễu. Tình huống dưới mắt xuống, khẳng định không cho phép Tôn Ngộ Không làm như thế. Tiến vào môn hộ, không có cái gì đặc thù lực lượng truyền đến đem Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hai người tách ra. Trứng mắt kim quang chậm rãi giảm đi, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người xuất hiện tại một chỗ hình tròn rộng rãi trong phòng. Trong phòng là một tòa màu vàng đại Phật. Trung quanh thì là lượng lớn Phật đá tượng nặng, tụng kinh niệm Phật thanh âm không ngừng tại Đường Lạc hai người bước vào trong nháy mắt vang lên, đâm vào não hải. Ngoài ra còn có một tòa màu vàng địa đá. Nơi này không phải là hàng ma tháp a? Tôn Ngộ Không nói. Là hàng ma tháp. Đường Lạc nói, ít nhất là hàng ma tháp cảm giác. Không chỉ là Phật âm rót vào tai, hai người càng là cảm giác được một cỗ chói buộc chi lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là từng cây xiềng xích muốn cuốn chặt lấy hai người hai tay hai chân. Màu vàng Phật quang tại giác quan bên trên hình thành sương mù màu đen, muốn che đậy Đường Lạc cặp mắt của hai người, ngăn chặn lỗ tai của bọn hắn. Hang mở cửa hộ, trực tiếp đem Đường Lạc hai người đưa đến hàng ma tháp. Thật thú vị, ta lão Tôn còn chưa tới qua hàng ma tháp đâu. Tôn Ngộ Không cười, đem kim cô đồng hướng trên mặt đất ném một cái. Kim cô đồng đứng thẳng tại mặt đất. Lớn. Tôn Ngộ Không lui ra phía sau một bước, ra lệnh một tiếng. Kim cô đồng đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền đạt đến đại Phật độ cao. Hơn nữa còn đang không ngừng dài ra phẩm chất, ngược lại là bảo trì tại trình độ nhất định, không có biến hóa. Kim cô đồng lên cao không ngừng, lên cao. Một phút đồng hồ sau, Tôn Ngộ Không liền không kiên nhẫn được nữa, như thế nào còn không có đem cái này hàng ma tháp chọc thủng? Xem ra là cùng hỗn độn hư không cấu kết. Đường Lạc nói, như thế là đâm không mặc. Vậy liên hệ. Tôn Ngộ Không theo ở trên kim cô đồng, đẩy về phía trước. Cực lớn kim cô đồng ngã xuống, ầm vang vang dội, trước mặt đại Phật tại kim cô đồng rơi xuống trong nháy mắt, hóa thành hư ảnh, bị kim cô đồng xuyên qua. Tôn Ngộ Không ở trên kim cô đồng nhẹ nhàng vỗ, to như vậy kim cô đồng quét sạch tứ phương, uy lực kinh người. Có thể đi tới chỗ, những cái kia tượng nặng, bia đá, liền vách tường đều biến thành hư ảnh. Cái này hai cái không có lấy được nên có hiệu quả. Đường Lạc đi đến màu vàng bia đá trước mặt, nhìn sang. Phía trên có một ít chữ. Hàng Ma Tháp, tổng 9981 tầng, giam giữ tội nghiệt ngập trời, đại gian đại ác chi đồ, đây là tầng thứ nhất. Hướng xuống là Hàng Ma Tháp mỗi tầng giam giữ ác đồ số lượng. Càng hướng xuống số lượng càng ít, mặt khác, cái này 9981 tầng, không phải 919, hết thảy 81 tầng, mà là 9981 tầng. Đường Lạc cấp tốc đảo qua, ánh mắt dừng lại tại tầng cuối cùng, cũng liền thứ 9981 tầng, Hàng Ma Tháp chỗ xấu nhất. Nơi đó không phải là số lượng, mà là một cái đơn giản hình vẽ. Cái này hình vẽ rõ ràng là Quan Âm Ngọc Tịnh Bình. Tại đây hình vẽ sau đó còn có mơ hồ hai cái tên, Tôn Ngộ Không, Đường Huyền Trang. Bắt giới bọn hắn tại chỗ sâu nhất, đi thôi. Đường Lạc nói. Bia đá sau đó có hướng xuống lầu bậc thang lối đi, dấu ở Phật đà tượng nặng bên trong, chỉ có dựa vào tới gần mới có thể nhìn thấy. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng thu hồi bình thường lớn nhỏ, một ngựa đi đầu, theo xoay tròn thang lầu hướng phía dưới, đi tới Hàng Ma Tháp tầng thứ hai. Không nói hai lời, hướng phía dưới liền là một vậy. Nơi này thì không phải là hư ảnh. Lực lượng kinh khủng hướng phía dưới tàn phá bừa bãi, mặt đất một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng vỡ vụn. Bất kể là Hàng Ma Tháp bản thân phòng ngự, hay là những cái kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, kết thành trận pháp giới luật tăng ngăn cản đều không phải một côn này địch. Vâng. Tôn Ngộ Không một côn liên phá 81 tầng, cùng Đường Lạc một khối đặt chân thứ 82 tầng đặt chân này tầng, hoàn cảnh chung quanh đống nhiên biến hóa. Nguyên bản căn phòng kiểu dáng biến mất, bay đầy trời tuyết, lạnh băng thứ xương. Chương 916, 924, thứ hung. Chương 916, 924, thứ hung. Làm Đường Lạc bọn hắn xuất hiện tại mảnh này băng tuyết tràn ngập thời điểm. Trung quanh tụng kinh niệm Phật âm thanh biến đến càng thêm vang dội, bay đầy trời tuyết ngưng tụ thành một tôn cực lớn băng tuyết Phật đà, một trưởng vô hướng Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hai người. Băng bàn tay lớn màu xanh lam rơi xuống, mang theo vô tận ớn lạnh. Tôn Ngộ Không lười biếng ngáp một cái, liền tại cái này ngáp bên trong, lực lượng cùng bạo hóa thành vô tận gió lớn từ hắn trong miệng thoát ra. Cái kia băng bàn tay lớn màu xanh lam bị trong nháy mắt xé rách, cái kia băng tuyết Phật đà cũng không thể kiên trì quá nhiều thời gian, tự mình vỡ vụn. Đông tuyết đầy trời vọt tới, to lớn vô cùng tuyết lở tại ở gần Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không thời điểm liền tự mình tăng dã, không phải chiêu thức gì. Chỉ là Tôn Ngộ Không đem khí huyết chi lực hơi thả ra ngoài một tia, liền đầy đủ tạo thành hiệu quả như vậy. Cầm loại đồ chơi này tiêu hao, hữu dụng không? Di Lặc, có bản lĩnh xuống tới đường đường chính chính đánh một trận. Ai sợ ai là cháu trai? Tôn Ngộ Không sử dụng phép khích tướng. Hắn biết Di Lặc khẳng định nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Dùng loại cấp bậc này công kích, muốn tiến hành tiêu hao. Đối với bị thương nghiêm trọng Đường Lạc có lẽ còn có chút tác dụng, có thể đối Tôn Ngộ Không tới nói, cơ bản cũng là tinh vệ lớp biển. Giống như là một người bình thường cầm loại kia rất nhạt kim loại thiệt, đứng tại bờ biển múc nước, Newton đem biển rộng múc làm. Nhưng không có hiệu quả là một chuyện, để cho người ta phiền chán liền là một chuyện khác. Di Lặc hiển nhiên cũng sẽ không bị loại cấp bậc này phép khích tướng chỗ chọc giận ân. Bất kể nói thế nào, vào giờ phút như thế này, Di Lặc khẳng định sẽ có chân Phật phản ứng, nói cách khác, coi như Tôn Ngộ Không ở trước mặt nước tiểu đến trên tay hắn, Di Lặc cũng có thể cười ha ha. Chuyện không sai biệt lắm, lại đem Tôn Ngộ Không đập vào trong núi mặt. A Di Đà Phật. Di Lặc không có trả lời, từng tiếng không tính đặc biệt chỉnh tề Phật hiệu vang lên, trả lời Tôn Ngộ Không. Gió tuyết đầy trời bên trong, hơn 100 người thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Giới luật tăng, Hàng Ma Tháp mỗi tầng đều là số lượng khả quan giới luật tăng tiến hành thủ vệ, đảm nhiệm lính canh ngục nhân vật. Phía trước 80 tầng, tầng thứ nhất vì cửa vào, không có thủ vệ, bên trong giới luật tăng, theo Tôn Ngộ Không một côn đó đều đã bỏ mình. Bây giờ xuất hiện giới luật tăng, tổng cộng có 108 người. Bọn hắn mỗi cái đều là đầu trọc, hoặc là ăn mặc màu trắng áo lông trồn áo khoác, hay là nặng nghề màu trắng áo khoác, ngồi xuống chính là sư hổ gấu các loại hung mãnh vô cùng yêu thú, nạp làm thú cưới. Những này giới luật tăng, nhìn qua có chút không giống như là hòa thượng. Trừ ra tọa kỵ bên ngoài, loại này yêu thú tọa kỵ chính là đại lôi âm tự làm đại biểu Phật môn truyền thống. Rất nhiều La Hán, Bồ Tát đều thích cưỡi các loại đồ chơi, cũng không biết đến cùng là thế nào hình thành phong trào, Như Lai rõ ràng mãi mãi cũng ngồi ở trên kim liên. Ba Phật bên trong mặt khác hai cái, cũng là như thế đại khái là năm đại Bồ Tát dẫn dắt thủy triều. A Di Đà Phật. Từng tiếng Phật hiệu, làm cho Tôn Ngộ Không phiền muộn trong lòng, tiện tay hướng ra phía ngoài vung lên. Lực lượng kinh khủng không có nửa điểm trương pháp phát tiết ra ngoài, vô cùng lãng phí, hình thành khuyết tán hướng bốn phương tám hướng thủy triều đám kia giới luật tăng biểu hiện được không so với bọn hắn bạn đồng sự tốt hơn bao nhiêu, trong gió tuyết, lập tức chỉ còn lại không tới 5 người. Mặc dù bọn hắn tu vi kỳ thật mỗi cái đều đạt tới La Hán chi cảnh, đã coi là trong Phật môn chính quả cường giả. Yêu nghiệt, còn lại giới luật tăng hết sức phẫn nộ, sát ý dày đặc. Ừm. Đường Lạc xoay qua chỗ khác, con ngón đúng ra, một cái giới luật tăng đầu bạo liệt ra, không đầu thi thể ngã xuống. Có công đức, những này hòa thượng đều nhập ma. Đường Lạc nói, bọn hắn là bị giam người ở chỗ này. Tôn Ngộ Không thoáng có chút kỳ quái. Hàng Ma Tháp nội quan áp lấy hòa thượng, cũng không hiếm lạ, cái gì thế lực còn không ra mấy cái tên con kiếp. Thiên đình cùng Đại Lôi Âm tự cũng không thể ngoại lệ. Thậm chí Đại Lôi Âm tự tên khốn kiếp số lượng còn không ít, bọn hắn không phải truyền thống bên trên phản bội, mà là nhập ma chiếm đa số. Thế nhưng là bị giam tiến vào Đại Lôi Âm tự là trừng phạt, là mớn, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, quay về Phật môn. Những này giới luật tăng nhìn không ra bất kỳ bị trừng phạt bộ dáng. Không quan trọng. Đường Lạc mới lười đi quản, những này giới luật tăng tại sao là bộ dáng này? có thể là trường kỳ lấy bạo chế bạo, làm mưa làm gió, cuối cùng ma hóa, nói không chừng.
Cũng thế, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng trên bầu trời ném một cái, kim cô đồng ở giữa không trung biển lớn, như trụ trời hạ xuống, trong ầm ầm nổ vang, dưới chân mặt đất không ngừng vỡ vụn lõm xuống, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người rơi vào đến nhìn như vực sâu không đáy bên trong. Không bao lâu, hai người lại lần nữa cước đạp thực địa. Vốn là đến như vậy mỏng, Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, tầng này hoàn cảnh hòa thượng một tầng đều là băng tuyết tràn ngập, ngăn cách hai tầng đất này, độ dày đại khái tại 2 vạn cây số trái phải. Bất quá tại sau khi vỡ vụn lực cản đột nhiên gia tăng đến một cái khuyết đại trình độ, hao hết cái kia tùy ý một côn lực lượng. Thoạt nhìn, từng tầng hướng xuống nện, muốn so duy nhất một lần liên phá mấy tầng muốn nhẹ lòng một ít. Bất quá, Tôn Ngộ Không không có loại này kiên nhẫn. Vừa xuống đất, hắn giơ lên kim cô đồng không nói hai lời hướng xuống một đập. Thiên địa nghiêng đổ, trời đất quay cuồng. Trung quanh cảnh tượng từ băng tuyết thiên địa biến thành cắt vàng đầy trời. Đây là tầng thứ mấy? Tôn Ngộ Không nhìn về bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Duy nhất một lần phá hoại quá nhiều, không thể đếm rõ ràng. Không biết, tiếp tục chậm chậm, tổng có thể đến cùng. Đường Lạc rất bình tĩnh đúng lúc này, đầy trời cắt vàng dâng lên, không có hình thành cái gì Phật Đà hình tượng, mà là đổ ập xuống đập tới. Lực lượng kinh khủng, đủ để đem cương cân thiết cốt rèn luyện được không còn tồn tại. Có người tại chiến đấu. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Một đám hung diễm ngập trời người, đang cùng một đám hòa thượng chiến đấu. Những hòa thượng kia không cần phải nói, đều là đại lôi âm tự giới luật tăng, cũng đều là La Hán chi cảnh. Cùng bọn hắn chiến đấu chi, người, có người, cũng có hình người yêu thú. Tại đây hàng ma tháp bên trong cũng phát huy ra thực lực không tầm thường, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng chí ít có thể cùng những này giới luật tăng so chiêu một chút. Cái này cùng thực lực bọn hắn không kém có quan hệ, càng cùng Tôn Ngộ Không một gậy nện xuống đến, nhường hàng ma tháp áp chế lực trong khoảng thời gian ngắn yếu bất có quan hệ. Theo thời gian trôi qua, loại này áp chế liền sẽ một lần nữa mạnh lên, dù sao Tôn Ngộ Không có triệt để hủy đi hàng ma tháp. Nơi này giới luật tăng số lượng muốn so với phía trên không biết bao nhiêu tầng giới luật tăng nhiều rất nhiều. Càng ngày càng nhiều giới luật tăng đuổi tới, chiến cuộc bắt đầu biến hóa, màu vàng đại Phật bao phủ bốn phương tám hướng, trấn áp những cái kia hàng ma tháp tù phạm về sau, thẳng đánh Tôn Ngộ Không, Đường Lạc mà đến. Tôn Ngộ Không thò tay tại trên đầu một chảo, bàn tay đặt ở bên miệng, há mồm phun một cái. Hơn 100 cái lông khỉ hóa thân xuất hiện, hướng phía những cái kia màu vàng đại Phật, giới luật tăng phóng đi, cây gậy trong tay hóa thành đầy trời côn ảnh, ầm vang rơi xuống. Không có vài giây đồng hồ, chiến đấu kết thúc, một đám lông khỉ hóa thân không có bị Tôn Ngộ Không thu hồi, ngược lại tập hợp tạo thành một con cực lớn con khỉ. Hai tay giơ lên cao cao, hướng dưới mặt đất một đập. Sâu không thấy đáy hố to xuất hiện, nhưng không có một cái nền mặc, mà lại chung quanh cắt trôi không ngừng vào tới. Giống như là cưỡng ép ở trong nước ném ra trong nháy mắt chỗ trống, chẳng mấy chốc sẽ bị một lần nữa lấp đầy. Cự viên lại lần nữa cao giơ hai tay, hướng xuống một đập, còn không có khép lại, miệng vết thương bị khuyết trương. Vâng. Lông khỉ hóa thân cự viên như máy đóng cọc, lấy siêu việt khôi phục tốc độ người phá hoại tầng này, mặt đất, đi tới tầng tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Mà thời gian này cũng rất dài. Dưới tình huống như vậy, lấy Tôn Ngộ Không tính nhẫn mại còn chờ được, thật mà không dài. Các ngươi đang làm gì? Chúng ta muốn đi lên. Mang lên chúng ta giúp ngươi một khối đem đại lôi âm tự hòa thượng giết cái ánh sáng. Đám kia bị giam giữ đám tù nhân, chủ động đón lấy Đường Lạc hai người. Mặc dù là ban ngày, có thể trên bầu trời một mực có sương mù ngăn cách hết thảy, dù là Tôn Ngộ Không một đường phá hoại xuống tới, cái này sương mù vẫn không có biến mất, phảng phất cùng hàng ma tháp cộng sinh. Bọn hắn cũng không rõ lắm phía trên đã bị Tôn Ngộ Không phá hoại hầu như không còn. Tôn Ngộ Không nhìn đều chẳng muốn nhìn những cái kia tù phạm liếc mắt. Lông khỉ hóa thân đóng cọc so với bọn hắn thú vị, Đường Lạc ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem những thứ này ra hỏa, bọn hắn âm hiểm xảo trá, hoặc là giả bộ như âm hiểm xảo trá, thô lô cùng bạo, hoặc là giả bộ như thô lô cùng bạo. Còn có cái kia không che giấu được sát ý cùng huyết sát chi khí. Hàng ma tháp nội quan áp có phải hay không đều là người xấu, Đường Lạc không biết, nhưng những này trước người, hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì. Nếu như độ hóa bọn hắn, giết tới a. Một khối giết, giết sạch đám kia hòa thượng. Nhường đại lôi âm tự máu chảy thành sông. Đường Lạc nhìn qua, những người kia lập tức đánh rắn bên trên côn, bay tới, vây bên người hắn không ngừng đánh trống gieo họ. Bọn hắn muốn chạy đi, đi theo hai cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả là biện pháp tốt nhất. Không, chúng ta hướng phía dưới, chúng ta muốn thả ra càng nhiều người. Còn có người đưa ra chân chính tính kiến thiết ý kiến, đi theo ta biết đi về tầng tiếp theo con đường, mọi người cùng nhau. Chúng ta có thể giúp các ngươi. Giúp chúng ta. Đường Lạc đông nhiên nở nụ cười, ý kiến hay, các ngươi hoàn toàn chính xác có thể giúp một tay. Không đợi những người kia lộ ra nụ cười, hoặc là nguyên bản ngay tại khát máu nụ cười biến đến càng thêm điên cuồng, Đường Lạc lưu ly cốt chảo nô ra, thiên thủ không thể phòng. Xương máu tràn ngập. Hỗ trợ phương thức, tự nhiên là hóa thành công đức chi lực, đây mới là hiệu quả nhất. À, làm xong chuyện này về sau, Đường Lạc vỗ tay lớn một cái, ta biết những cái kia giới luật tăng vì cái gì đều nhập ma, đều là người xấu. Vì cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Bọn hắn khẳng định làm giống như ta chuyện. A. Tôn Ngộ Không có chút im lặng, sư phụ ngươi đây là sự thực tự nhận yêu tăng rồi hả? Ta vẫn cảm thấy Di Lặc nói không có vấn đề gì lớn. Đường Lạc không có chút nào để ý, kỳ thật ta cảm thấy, nếu như công đức ngọc liền chủ nhân không phải ta, là những người khác, đem ta độ hóa lời nói, cũng sẽ có không ít công đức chi lực. Và anh. Như trước kia so ra, không tính vang dội âm thanh vang lên, tầng tiếp theo bị đả thông. Lông khỉ hóa thân bị Tôn Ngộ Không thu hồi, hai người cùng nhau rơi vào màu đen trong thông đạo. Giống. Phẫn nộ gào thét, to lớn vô cùng bàn tay ngăn lại kim cô đồng, đó lấy, theo Tôn Ngộ Không tiến một bước dùng sức bị xé nứt. Thân thể cao lớn bị một côn đập nát hơn phân nửa, còn lại một bộ phận đổ xuống. Phảng phất đồi núi sụp đổ. Phương Tây hoang bên trong có thú chỗ này, hắn dáng như hổ mà lớn, lông dài 2 thước, mặt người, hổ đủ, heo nha, đảo loạn hoang bên trong, tên. Nột.
Một tên tiêu ngạo hết sức, một tên khó dạy bảo. Ngã xuống quái vật chính là Nột. Tại Sơn Hải giới cũng là mai danh nhận tích hung thú, chỉ là bất đồng Vu Sơn Hải giới, chủng tộc gọi chung. Xuất hiện tại Hàng Ma Tháp bên trong, chỉ có một cái, tên là Nột. Mà lại, thực lực cực mạnh, nếu như là năm đó Tề Thiên Đại Thánh, chưa chắc là cái này Nột đối thủ. Bên trên một tầng là Thao Thiết, bây giờ là Nột, tiếp xuống hai tầng, hẳn là Hỗn Độn cùng cùng kỳ. Tôn Ngộ Không vung đi kim cô đồng bên trên huyết dịch suy đoán nói, giọng nói hơi hưng phấn, đây mới là có thể để cho hắn cảm thấy sảng khoái chiến đấu. Hẳn là đi, một cách giờ, chúng ta cũng nên đến cùng. Đường Lạc nói, có thể nhìn thấy, trung quanh trong hư không có lượng lớn như ẩn như hiện phù chú, những này phù chú lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, cơ hồ có thể nói cả vùng không gian liền là do những này phù chú tạo thành. Mỗi một lá phù nguyền rủa bên trên, cũng có lục tự chân luôn. Thấy Tôn Ngộ Không bốc lửa đồng thời, cũng sinh ra một loại lại lần nữa bị đặt ở Ngũ Hành Sơn xuống cảm giác. Chương 917, 925, chúng ta cùng tiến lên. Chương 917, 925, chúng ta cùng tiến lên. Cũng may Tôn Ngộ Không cũng là xưa đâu bằng nay, năm đó Như Lai một tấm lục tự chân ngôn cộng thêm Ngũ Chỉ Sơn để ép hắn 500 năm. Hiện ở chung quanh một đống không phải Như Lai lục tự chân ngôn, chỉ là nhường hắn cảm thấy hành động bất tiện mà thôi. Vung lên kim cô đồng, Tôn Ngộ Không không hề cố kỵ hướng bốn phương tám hướng đập tới, trong nháy mắt ném ra ngàn vạn côn. Chung quanh lục tự chân ngôn tỏa ra màu vàng hào quang óng ánh, hùng vĩ Phật âm vang lên, cộng đồng hình thành màn ánh sáng màu vàng nóng, chống chết, ngăn cản Tôn Ngộ Không công kích. Côn ảnh phía dưới, màn sáng vỡ vụn, lượng lớn lục tự chân ngôn phủ chú bị xé nát, còn lại những cái kia còn muốn bao khỏa tới, Đường Lạc đưa tay chộp một cái. Thiên thủ không thể phòng. Lưu Ly cốt chảo xé nát còn thừa lại lục tự chân ngôn phù chú, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người lập tức hạ xuống, so với trước kia, lần này rơi tốc độ rất chậm. Cảm giác giống như là rơi vào đến trong biển rộng, chậm rãi chìm xuống dưới. Ừm. Tôn Ngộ Không nhíu mày, hắn không thích nhất liền là cái này hoàn cảnh, ướt sũng sền sệt. Tốt à, Hỏa Diệm Sơn như thế rất nóng địa phương không thích, lạnh một chút ngược lại là không quan hệ. Ngộ Không, đây chính là tầng tiếp theo. Đường Lạc nhắc nhở Tôn Ngộ Không có thể kiếm sống. A, bất quá sư phụ, nơi này giam giữ là cái gì? Tôn Ngộ Không trái xem phải xem. Hỏa nhãn kim tinh nháy a nháy, tạm thời không có phát hiện được nhân. Cũng muốn hướng phương hướng nào nện, dùng kim cô bổng đả thông đi về tầng tiếp theo lối đi, tốt xấu cũng phải có cái phương hướng. Nơi này chìm xuống phía dưới, cũng không có nghĩa là xuống là thật, phía dưới. Nếu không, dứt khoát chỗ có phương hướng đều đập tới tính rồi hả? Không biết, trên tấm bia đá chỉ có số lượng, mà lại cũng không biết nơi này là tầng thứ mấy, bất quá còn giống như thật không có chỉ giam giữ một tù nhân số tầng. Đường Lạc nhớ lại một cái. Bên trên hai tầng là Thao Thiết cùng Nột, nếu như không phải Thao Thiết lời nói, Đường Lạc sẽ hoài nghi. Bọn hắn bây giờ kỳ thật tại Thao Thiết trong bụng đang nói, một trận như đoán như mộ, như khóc như tố quỷ dị thanh âm truyền đến. Trung quanh cùng loại với hắc thủy trong hoàn cảnh, đồng bền qua tới một cái không thành hình hơi mở chi vật. Chợt nhìn lại giống như là phá áo choàng bao khỏa tại một cái vô hình thân thể phía trên. Hỗn độn. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Lạc hỏi thăm. Ta cũng không biết à, Đường Lạc biểu thị loại này xem xét liền không thể ăn đồ chơi, hắn không quen. Sư đồ hai liếc nhau, quản hắn có phải hay không, bên trên là được rồi. Hai người đồng thời ra tay, cái kia bay tới hỗn độn bên trái là Tôn Ngộ Không kim cô đồng, bên phải là Đường Lạc đại thủ ấn. Liên ngăn cản dư lực đều không có, trong chốc lát liền bị xé thành mảnh nhỏ. Những cái kia tung bay mảnh vỡ không có biến mất, ngược lại xoay tròn lấy, hóa thành càng nhiều hỗn độn, hơn nữa tại trong chớp mắt bành trướng thành vừa rồi nhìn thấy bình thường lớn nhỏ. Mấy trăm hỗn độn đem Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không vây quanh. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không cười ha hả, "Đến, đến. Nhìn ngươi khôi phục được nhanh, hay là ta lão Tôn giết đến nhanh." Trong tay kim cô đồng run lên, rõ ràng thạch côn, nhưng dù ra, thương hoa. Thương hoa côn ảnh trong chất, như là mưa rơi, điểm hướng những cái kia hỗn độn. Sở hữu hỗn độn bị kim cô đồng một cái điểm nát. Một lần nữa hình thành, lại bị điểm nát. Lượng lớn hỗn độn không ngừng xuất hiện, lại bị Tôn Ngộ Không một mực ngăn cản ở ngoài. Không chỉ có như thế, kim cô đồng còn đang không ngừng dài ra, phạm vi công kích tiến một bước quyết trường, không những tiêu diệt những cái kia hỗn độn, còn tại phá hoại hoàn cảnh xung quanh. Những cái kia hắc thủy giống như đồ chơi, bị nhấc lên, sóng to gió lớn, không ngừng bốc hơi biến mất. Một nén nhang về sau, Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, hỗn độn bị hắn đánh giết, xung quanh hiện ra lục tự chân ngôn phụ chú. Bất quá những này phụ chú hòa thượng một tầng bất động, đã hoàn toàn mở đi, không ít còn rách tung tóe. Chân kế tiếp hố đen, cho người cảm giác giống như là hỗn độn là từ dưới tầng chạy đến tầng trên đến. Không nói nhảm, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người nhảy xuống. Mới vừa tiến vào, một tiếng thu giống gào thét truyền đến, mang theo một trận đập vào mặt gió tanh, miệng to như chậu máu mở ra, cắn về phía Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người. Sắc bén đan xen răng, mỗi một khỏa đều giống như chống trời trụ lớn. Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hình thể, cái này cùng miệng to như chậu máu so ra, chân chính liền hàm răng đều nhét không hết. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng phía trước ném một cái, lớn. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Kim cô đồng lập tức biến đến đỉnh thiên lập địa, cùng cái kia hai hàng đàn sen sắc bén hàm răng đụng nhau, đem những cái kia răng đụng phải cái phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, kim cô đồng còn tiến một bước biến lớn, mạnh mẽ đem cái kia miệng to như chậu máu xé rách. Có thể tưởng tượng một chút, giống như là một cây tăm dựng thẳng ở trong miệng, hung hăng cắn xuống, bị đâm đau nhức đồng thời, cây tăm còn biến thành chảy cán bột. Miệng to như chậu máu tối lui, thanh âm tử thú giống biến thành kêu rên về sau cùng biến mất. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không nhìn sang, chỉ thấy một con như dãy núi cự thú nằm rạp trên mặt đất, đại khái bộ dáng giống như là lão hổ. Trên đầu mọc ra một đôi bốn lượn đỏ như máu góc, trên lưng còn ỉ vào một đôi màu đen cánh. Cùng kỳ, không rõ giam giữ bọn gia hỏa này là làm gì. Tôn Ngộ Không nói nhỏ, tứ đại hung thú mặc dù rất mạnh, nhưng là thế nào nhìn đều không đủ trình độ bị giam giữ tại Hàng Ma Tháp chỗ sâu trình độ. Hắn vốn cho là sẽ gặp phải cái gì nhập ma yêu tăng các loại nhân vật. Tầng này cực kỳ rộng lớn, lại không thấy phụ chú, cũng không có hàng ma tháp bản thân liền có áp chế. Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị xuống chút nữa nện, Đường Lạc ngược lại là nhìn thấy đi về tầng dưới lối đi, gọi Tôn Ngộ Không tới. Hai người tiến vào hàng ma tháp đến nay, lần thứ nhất thật tốt đi bộ. Theo xoay tròn thang lầu hướng xuống, Tôn Ngộ Không một ngựa đi đầu, sư phụ. Đến. Bọn hắn hách không sai đã đi tới hàng ma tháp tầng cuối cùng. Trong tưởng tượng gian nan hiểm trở chưa từng xuất hiện, sau cùng tứ đại hung thú hơi lợi hại một chút, nhưng cũng liền như vậy chuyện đừng nói bây giờ Tôn Ngộ Không, liền xem như trước kia Tôn Ngộ Không cũng không sợ chút nào. Trên đường đi Đường Lạc còn kiếm lấy không ít công đức chi lực, Di Lặc lần này bố trí, để cho người ta có chút nhìn không rõ. Liền xem như tiêu hao, kỳ thật cũng không tính lớn, Tôn Ngộ Không thần thái sáng láng, còn có thể tái chiến 500 năm, Đường Lạc lời nói, thương thế của hắn, kỳ thật lại tiêu hao nhiều hơn một chút, thiếu tiêu hao một chút, khác nhau thật không lớn. Có thể ngăn chặn thương thế, tất cả đều dễ nói chuyện, áp chế không nổi, bộc phát ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng bất luận nhìn thế nào, đều là loại tình huống này. Hàng ma tháp tầng cuối cùng bộ dáng cùng tầng thứ nhất cơ bản không có khác nhau. Bất quá ở giữa đại Phật, biến thành một cái hoa sen bệ đá. Trên bệ đá, để đó Quan Âm Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình, chỉ là phía trên cây liễu đã triệt để khô héo, ám chỉ chủ vận mệnh con người. Hoa sen dưới bệ đá là một cái hình trụ bên trên có xích sắt vần quanh. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, chụp vào hoa sen trên bệ đá Ngọc Tịnh Bình. Tay phải của hắn tại chạm đến Ngọc Tịnh Bình trong nháy mắt, Ngọc Tịnh Bình nổi lên một trận gợn sóng, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng Tôn Ngộ Không bàn tay xuyên thấu mà qua. Ta liền biết cái kia con lửa chọc muốn đùa giỡn ám chiêu. Tôn Ngộ Không mắng, giơ lên kim cô đồng liền muốn triệt để hủy cái này hàng ma tháp. Một trận xiềng xích tiếng vang lên. Trên trụ đá xiềng xích đinh đường va chạm. Những này xiềng xích không phải triệt để vây quanh cột đá, mà là có một bộ phận dọc theo ra ngoài, đến đám kia Phật đà tượng nặng bên trong. Xiềng xích động đầu mượn, liền tới từ cái này chút tượng nặng bên trong. Ai tại giả thần giả quỷ, cho ngươi Tôn gia gia lăn ra đến. Tôn Ngộ Không quát, một côn quét về phía những cái kia Phật đà tượng nặng. Phật đà tượng nặng bị một côn quét thành mảnh vỡ, xiềng xích nhưng giơ lên, ngăn trở Tôn Ngộ Không kim cô đồng sau lên tiếng mà đứt. Vỡ vụn Phật tượng ở giữa, có một người ngồi xếp bằng, trên hai tay trói hai cây xiềng xích. Vừa vặn bị Tôn Ngộ Không một gậy bắt gãy. Người kia đứng lên, trên tay xiềng xích, hài cốt rơi xuống, hóa thành một đống bột mịn. Tôn Ngộ Không, hắn hướng phía Tôn Ngộ Không cười nói, tóc dài tự mình hướng về sau, lộ ra một tấm anh tuấn kiệt ngạo mặt, vừa rồi chơi đến vui vẻ sao? Là ngươi? Tôn Ngộ Không nheo mắt lại. Ừm, tại sao là ngươi? Đường Lạc đi tới, đầu tiên là sờ về phía hoa sen trên bệ đá Ngọc Tịnh Bình, như là chạm đến huyễn ảnh về sau, mới nhìn về phía người kia nói, từ vừa mới bắt đầu, ta vẫn đang cùng các ngươi chơi. Các ngươi thế mà đều không có phát hiện, thật là khiến người ta thương tâm à? Người kia giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một tia trêu chọc. Tổn thương cái rắm, muốn hay không đánh, không đánh liền lăn. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô đồng, chỉ hướng người này. A, người kia khép lời một tiếng, hầu tử, ngươi hay là cuồng vọng như vậy tự đại, chẳng lẽ quên mất năm đó suýt chút nữa bị ta một ngụm cắn chết sao? Cựu Linh Nguyên Thánh, đi về phía tây trong quá trình, Thỉnh Kinh tiểu tổ gặp phải yêu quái, kỳ thật muốn xa xa nhiều hơn Tây Du Ký bên trong những cái kia. Nếu như đem mỗi lần gặp được yêu quái hoặc là thèm đường lạc thân thể tiện nhân đều tính đi vào, cần phải vượt xa 81 khó, đối mặt các loại cản Land Rover, dưới đại bộ phận tình huống, Tôn Ngộ Không đều là được ngày nào hay ngày ấy, không sai biệt lắm là được trạng thái. Một mặt là Đường Lạc yêu cầu, hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến, một phương diện khác, cũng không phải sở hữu yêu quái đều đáng giá Tôn Ngộ Không nghiêm túc ra tay. Rất nhiều yêu quái nhìn như run không được, còn nhường Tôn Ngộ Không đi viện binh, nhưng trên thực tế, là hắn lười nhác động thủ. Những cái kia yêu quái là ỷ vào pháp bảo huyền diệu, không phải bản thân thực lực cường đại. Có thể trong đó có như vậy một chút yêu quái, thực lực rất mạnh, tỉ như Như Ma Vương, Sư Đà Linh Tam Vương, Trăm Mắt Con Giết, còn có Cựu Linh Nguyên Thánh. Trong đó, lại lấy Cựu Linh Nguyên Thánh vì nhất tồn tại đặc thủ. Lúc kia, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người liên thủ, cũng bắt không được hắn. Kết quả cuối cùng cũng không phải cái gì Thái Ức cứu khổ thiên tôn tôi tớ đem Cựu Linh Nguyên Thánh đánh cho đầy mặt nở hoa, mà là cái này, cựu đầu sư tử, chiến một phen sau tự mình rời đi. Hắn cùng Thái Ức cứu khổ thiên tôn trong lúc đó cũng không có cái gì liên hệ. Năm đó Tôn Ngộ Không cũng đã nói, Cựu Linh Nguyên Thánh là một cái so Dương Tiễn càng thêm khó giải quyết địch nhân. Lời này ý tứ, tương đương biến tướng thừa nhận, kỳ thật hắn Tôn Ngộ Không không phải Cựu Linh Nguyên Thánh đối thủ. Bất quá tại đi về phía tây sau đó, Đường Lạc bọn hắn liền không còn có gặp qua Cựu Linh Nguyên Thánh. Lại không nghĩ rằng ở nơi này lại gặp mặt nhau. Nhìn xem là ngươi cắn chết ta, hay là ta lão Tôn đem ngươi đâm cho xuyên đấu. Tôn Ngộ Không không có đi quản Cựu Linh Nguyên Thánh vì sao lại ở nơi này, là bị giam giữ hay là đầu nhập vào Di Lặc, không quan trọng. Nếu là địch nhân, vậy liền đánh. Theo rít lên một tiếng, kim côn đồng điểm hướng Cựu Linh Nguyên Thánh. Cựu Linh Thánh Nguyên trên mặt cười yếu ớt biến thành nụ cười giễu cợt, tóc dài tung bay, sau lưng hiện ra một cái giữ tợn đầu hư ảnh, không phải cái gì sư tử đầu. Rõ ràng là vừa mới xuất hiện cùng kỳ. Cùng kỳ đầu rối dài, giống như là một cái quỷ dị vặn vẹo rắn độc, cắn về phía Tôn Ngộ Không kim côn đồng. Mắt thấy cả hai liền muốn va chạm, bên cạnh Lưu Ly cốt chảo đập tới đến, đập vào cùng kỳ đứng đầu bên trên. Cung kỳ đứng đầu bị mạnh mẽ đập bay vỡ vụn, Tôn Ngộ Không kim cô đồng thừa cơ mà vào, địa tại Cựu Linh Nguyên Thánh trên bàn tay. Cựu Linh Nguyên Thánh liền lùi lại mấy bước, cơ hồ đụng vào phía sau vách tường, trên bàn tay có cùng loại với mai rùa mảnh vỡ đồ chơi nhao nhao rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Đường Lạc, nụ cười giễu cợt dần dần biến mất. Nhìn cái gì vậy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ theo ngươi dạng này tà ma ngoại đạo đơn đấu? Đường Lạc vung tay lên, Ngộ Không, không cần lưu thủ, chúng ta cùng tiến lên, đánh chết hắn. Chương 918. 926, không nghĩ tới đi. Chương 918, 926, không nghĩ tới đi. Không hề nghi ngờ, tại Sơn Hải giới, nhân tộc mới là thống ngự thiên hạ chủng tộc. yêu tộc số lượng không ít, cường giả cũng không ít, nhưng ở người mạnh nhất phương diện, cùng nhân tộc vẫn là có khoảng cách. Tại càng lâu trước đó, yêu tộc là sơn hải giới vương giả, nhưng về sau, tại Thiên Đình, Đại Lôi Âm tự thời kỳ, yêu tộc trên cơ bản là tại bị áp chế trạng thái. Lúc kia nổi danh nhất yêu liền là Thất Đại Thánh, còn có những cái kia tiên Phật nhóm tọa kỵ. Nhưng là, đây không phải nói yêu tộc bên trong người mạnh nhất liền là Thất Đại Thánh, tất nhiên có mạnh hơn bọn họ yêu quái, giấu ở sơn hải giới, không lộ liễu nước. Dù sao sơn hải giới lớn như vậy, cũng có cực kỳ cường đại yêu hoặc là yêu tộc lưu lại truyền thuyết. Cựu Linh Nguyên Thánh chính là như vậy mạnh mẽ đại yêu quái, hắn tại đi về phía tây bên trong chợt lộ cao chót vót, tiếp lấy cấp tốc thu hồi nhanh bước. Cho tới hôm nay, lại lần nữa xuất hiện. Cựu Linh Nguyên Thánh sẽ xuất hiện tại Hàng Ma trong tháp, không phải thật sự bị bắt vào đến, mà là hắn nguyện ý tiến vào Hàng Ma tháp tôi luyện chính mình. Xem như hắn cùng Di Lặc một vụ cá cược, là Di Lặc đem hắn độ tan thu phục tiến vào Đại Lôi Âm tự, hay là nàng mượn Hàng Ma tháp tiến thêm một bước. Có thể cùng Di Lặc đánh như thế cược, chứng minh Cựu Linh Nguyên Thánh cũng là đại la, Phật cái này một cấp bậc cường giả đặt vào yêu thân lên, chính là yêu thần, đã thành trung cực yêu quái vương. Hắn cùng Di Lặc ai mạnh hơn, khó mà phán đoán, nhưng tất nhiên hắn ngăn ở trước mặt, cái kia liền không có gì đáng nói. Ai mạnh hơn cũng không quan trọng, Đường Lạc thi triển tiên thủ không thể phòng, vô tận lưu ly cốt trảo trưởng ảnh phủ tới, phong kiến chín nguyên linh thánh sở có né tránh không gian. Chỉ để lại ngay phía trước, mà ngay phía trước, Tôn Ngộ Không là chủ tay công, đã một gậy lập tới. Kim cô đồng ở giữa không trung vạch ra một mảnh ngưng thực, cây gậy, giống như có vô số kim cô đồng tạo thành một cái nửa vòng, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không tuyệt dưới đại đa số tình huống, đều là bị người vây công một phương. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có vây đánh qua những người khác, Như Ma Vương liền hưởng thụ qua sư đồ hỗn hợp đánh đôi đãi ngộ. Bây giờ đến phiên vị này trung cực yêu quái vương, Cựu Linh Nguyên Thánh đánh loại này tà ma ngoại đạo, vây đánh là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thường ngày bị vây, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không nhao nhao biểu thị không có bất kỳ cái gì đạo đức áp lực có thể nói. Bất quá bây giờ hai người vây đánh Cựu Linh Nguyên Thánh, cùng vây đánh Như Ma Vương bất đồng, lúc kia, Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc có thể chưa hề nghĩ tới giết chết Như Ma Vương, chỉ là đơn thuần đánh cho hắn một trận. Mà bây giờ, thì cuộc chiến sinh tử. Phong tỏa không gian, chỉ có thể ngạnh kháng Tôn Ngộ Không một côn, Cựu Linh Nguyên Thánh trên mặt, vui cười giận mắng, đã hoàn toàn thu liễm. Hắn nguyên bản tấm kia anh tuấn kiệt ngạo khuôn mặt biến hóa, đột nhiên biến thành giống như là sư tử đầu thú, đồng thời, phía sau hiện ra một tôn quỷ dị hư ảnh, hắn hình dạng như dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng nhân viên thao thiết. Thao thiết hư ảnh hé miệng, vòng xoáy màu đen nuốt hết Đường Lạc thiên thủ không thể phòng. Bản tôn thì là hai tay hướng về phía trước, đón lấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng. Đang nổ mạnh như hoàng trung đại lữ, tiêu tán đi ra ngoài lực lượng, trên mặt đất, bên cạnh trên vách tường lưu lại từng đạo vết rách, Đường Lạc lỗ trống trong hốc mắt, hỏa diễm một trận bốc lên. Sắp bị thao thiết nuốt mất trưởng ảnh bỗng nhiên gia tăng, nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là thủy triều phun trào lời nói, bây giờ liền là kinh thiên sóng thần, phảng phất toàn bộ biển rộng đều đảo lại, chút xuống. Cái kia thao thiết hư ảnh bắt đầu bành trướng, bị Đường Lạc thiên thủ không thể phòng mạnh mẽ cho no bạo. Nó còn chưa đủ lấy gánh chịu sở hữu lực lượng. Ngay tại thao thiết hư ảnh bị Đường Lạc no bạo trong nháy mắt, một cái khác lại hư ảnh từ Cựu Linh Nguyên Thánh thân bên trên nổi lên, bảo vệ xung quanh đó là một cái mai rùa. Mai rùa ngăn trở Đường Lạc thiên thủ không thể phòng, không ngừng xoay tròn lấy, đem lực lượng phát tiết ra ngoài, xung quanh vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có một, Cựu Linh Nguyên Thánh rôi ra hai tay trước đó, cũng là mai rùa ngăn cản. Mai rùa miễn cưỡng ngăn trở Tôn Ngộ Không kim cô đồng, khoảng cách hoàn toàn tan vỡ chỉ có cách xa một bước, nhìn đến muốn so ngăn lại thiên thủ không thể phòng mai rùa vỡ vụn sớm hơn một chút. Tôn Ngộ Không mẹ nhai răng, nắm chặt kim cô đồng kéo dài dùng sức. Nước toát chi tiếng vang lên, Cựu Linh Nguyên Thánh hai tay bỗng nhiên run lên, biến thành hai đầu màu đen không vậy trường xà, dây dưa cuốn về phía kim cô đồng. Hai đầu trường xà đem kim cô đồng cuốn lấy trong nháy mắt, Cựu Linh Nguyên Thánh trước mặt mai rùa vỡ vụn. Nhưng kéo căng màu đen trường xà nhưng cũng thành công ngăn trở Tôn Ngộ Không kim cô đồng đánh tới hướng đầu của hắn. Không chần chờ chút nào hoặc là kinh ngạc, Tôn Ngộ Không bung ra một cái tay khác nắm chặt kim cô đồng, cổ tay bỗng nhiên chuyển một cái. Khủng bố xoắn ốc vặn vẹo lực lượng đem hai đầu màu đen không vậy trường xà quấy đến nắp ấy, xoay tròn lấy kim cô đồng phảng phất là trên thế giới sắc bén nhất mũi khoan, chui hướng Cựu Linh Nguyên Thánh đầu. Thừa nhận tiên thủ không thể phòng đả kích mai rùa cũng trong cùng một lúc vỡ vụn. Vô số trưởng ảnh hóa thành trảo ảnh, chụp vào Cựu Linh Nguyên Thánh đầu. Tựa hồ tại cùng kim cô đồng so, cái kia có thể càng nhanh bể mất hắn đầu thú. Giống. Phẫn nộ tiếng gầm từ Cựu Linh Nguyên Thánh trong miệng truyền ra, bị sư đồ hai người nát sọ trong nháy mắt, trên người hắn quấn lên ánh sáng đen. Lắc mình biến hóa, biến thành một con lưng có lăng lệ dao ngắn giữ tợn chi rùa, quấn quanh cộng sinh trước sau đều là đầu không vậy hắc xà. Tứ tượng. Huyền Vũ. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không công kích toàn bộ rơi vào Huyền Vũ trên người, vỡ vụn nó mai rùa, xoắn nát hắn huyết nục, phản kích lực lượng cũng tại trong khoảnh khắc bộc phát, hắc xà hóa thành vô số tàn ảnh, cuốn về phía Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một trận gió thổi qua, mặt đất trên vách tường vết rách ít đi lại làm sâu sắc, ít đi là bởi vì lực tàn phá kinh khủng trực tiếp đem vách tường cùng mặt đất lột dày một tầng dày, làm sâu sắc là bởi vì ở đây trên cơ sở Hàng Ma tháp lại bị tiến một bước phá hoại. Có ý tứ chính là cái kia hoa sen bậy đá ngược lại là đường vững vàng không ngã, liền là biến thấp nhỏ đi rất nhiều. Tôn Ngộ Không kim cô đồng ở trên mặt đất ném ra một cái hố to, Đường Lạc ngược lại là thu phóng tự nhiên, thu hồi thiên thủ không thể phòng, quay người nhìn về phía một bên khác, không có phòng ngự, chỉ có đối công. Tứ tượng Huyền Vũ bị sư đồ hai người liên thủ hủy đi. Nói đến có chút dài dằng dặc, kỳ thật cũng bất quá là mấy cái thổ tức trong lúc đó, ba người liền kết thúc lần này giao thủ. Cựu Linh Nguyên Thánh không có theo Huyền Vũ biến mất mà tử vong. Hắn xuất hiện tại Đường Lạc xoay qua chỗ khác nhìn về phía phương hướng, đầu thú gầm nhẹ, hai con mãnh hổ màu trắng đống nhiên lập ra, thẳng hướng Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc. Cái này hai con bạch hổ một thân kim thiết sát phạt chi khí, tựa như là hai thanh hung binh huyền hóa mà thành. Chỉ là, nhìn như uy mãnh, nhưng thật ra là công tử bột, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, liền ngay từ đầu xuất hiện tứ hung cũng không bằng. Hai con bạch hổ rất nhanh liền bị Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không đánh nát, bất quá bạch hổ sau đó lại có hỗn độn hiện ra. Hỗn độn ngăn cản Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không thế công, cũng cho Cửu Linh Nguyên Thánh một chút thời gian, hoàn thành biến hóa của hắn. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không xé nát hỗn độn thời điểm, trước mắt Cửu Linh Nguyên Thánh đã không phải là nguyên bản thân người đầu thú bộ dáng. Hắn tứ chi chạm đất, thân thể hoàn toàn biến thành thú thân, có chút giống là lão hổ hoặc là sư tử thân thể, nhưng tứ chi muốn tráng kiện rất nhiều. Thân thể phía trước là lân phiến, đằng sau là từng cây như là thép ngội rậm rạp chi lông. Quỷ dị đường vân bò đầy thân thể, không ngừng biến ảo, hình thành rất nhiều yêu thú hình tượng, lại tán loạn biến mất, hình thành, không ngừng biến ảo. Tại cái cổ vị trí, có hùng sư lông bẩm, như là hỏa diễm nhảy nhót. Từ bên trong nô ra chín đạo màu đen mở mị xương mù hình thành cái cổ. Chín cái trên cổ đầu, theo thứ tự là tứ hùng, thao thiết, hỗn độn, nột, cùng kỳ, tứ tượng, huyền vũ, ba đầu, chu tước, thanh long, bạch hổ, cùng với ở giữa sư tử đứng đầu. Cựu linh nguyên thánh, liền là cái này cựu linh. Tiến lên trước một bước, Cựu Linh Nguyên Thánh đem dưới chân mặt đất dẫm đến chia năm xẻ bảy, chín cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm chợt hiện, toàn bộ hàng ma tháp đều đang chấn động, tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến. Chứng minh nếu như Cựu Linh Nguyên Thánh nguyện ý, hoàn toàn có thể rời đi cái này hàng ma tháp. Hiện ở đây, còn có thể hủy đi đương nhiên, đây là xây dựng ở Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc một đường phá hoại xuống tới trên cơ sở, bằng không mà nói, sẽ không như thế dễ dàng, hắn muốn một đường giết tới mới được. Gầm thét Cựu Linh Nguyên Thánh, trên người hiện ra lượng lớn yêu thú hư ảnh, tuân hướng Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không. Giải trí, toan nghê, bệnh nạn. Lưng bột khá xiết đùa giỡn hàng chim khách chịu đựng sơn núi lục. Đạo, không biết dị thú đánh tới, lực lượng kinh khủng nhường hàng ma tháp bắt đầu sụp đổ. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tứ hung đầu cũng đánh út về phía Đường Lạc, đem xem như chủ công đối tượng. Cửu Linh Nguyên Thánh, là sư, tứ hung, tứ tượng cái này, Cửu Linh, nhưng lại không chỉ là cái này Cửu Linh. Chín không phải số thực, mà là hư chỉ, đại biểu cho cực hạn. Hắn liền là ngàn vạn chi yêu, yêu chi nguyên thánh, trung cực yêu quái vương. Cửu Linh Nguyên Thánh lựa chọn coi Đường Lạc là làm chủ công đối tượng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tôn Nộ không là trạng thái toàn thịnh, Đường Lạc lại là trọng thương. Tự nhiên là muốn trước đem bị thương chơi chết, vừa rồi vây công, Cựu Linh Nguyên Thánh đã rõ ràng đến ý thức được, hắn không phải hai người liên thủ đối thủ. Như vậy, trước giảm bớt số lượng của địch nhân chính là nhiệm vụ thiết yếu. Mặt khác tứ tượng, thì là đi ngăn cản Tôn Ngộ Không, nhìn qua giống như là đi ngăn cản Tôn Ngộ Không cứu sư phụ hắn. Tứ tượng đứng đầu tại trên nửa đường bỗng nhiên chuyển hướng, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng một chỗ há miệng, hỏa diễm, cương phong, thanh quang, hát thủy, hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành hơn xa hỗn độn hư không tiêu diệt chi lực. Phát sau mà đến trước, đã đi tới Đường Lạc trước mắt, mà Tôn Ngộ Không đâu? Tại hắn giơ cao kim cô đồng, muốn trước tiên đem Cựu Linh Nguyên Thánh đánh cái nửa thời điểm chết, kim quang tung xuống, cự trưởng từ trên trời giáng xuống, ép hướng Tôn Ngộ Không. Chói buộc, giam cầm chi lực vào tới, mạnh mẽ dừng lại Tôn Ngộ Không động tác, đông lại hắn lực lượng. Dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cũng đã đầy đủ. Di Lặc, cự trưởng chủ nhân, không là người khác, chính là Di Lặc. Đừng quên, trung quanh ngay tại sụp đổ hủy đi chính là hàng ma tháp, đại lôi âm tự hàng ma tháp. Di Lặc sẽ tại thời khắc mấu chốt này ra tay, không thể bình thường hơn được. Hắn ngăn cản Tôn Ngộ Không, Cựu Linh Nguyên Thánh giết đường huyền trang. Đối mặt tới người sát chiêu, Đường Lạc sắc mặt lạnh nhạt, cái chán mi tâm vị trí, hoa sen vàng đường vân hiện ra, đó lấy, cả người đều biến đến trong suốt. Công đức Ngọc Liên, không thể đụng. Công đức Ngọc Liên, ngoại trừ chữa thương cắt tóc bên ngoài, còn có, không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể xem, ba không thể Đường Lạc cho tới nay, đều đem cái này, ba không thể, xem như lẹn vào phụ trợ chi pháp đến dùng. Bao quát đi về phía Tây thời kỳ cũng là như thế. Hôm nay nhưng là lần đầu tiên dùng cho trong chiến đấu, đem biến thành né tránh chi pháp. Hành vi này, thậm chí Tôn Ngộ Không đều không ngờ đến, sửng sốt một chút, còn có thể như thế dùng. Đương nhiên có thể như thế dùng, chỉ có điều Đường Lạc cho tới bây giờ không có như thế dùng qua mà thôi. Bởi vì hắn một cái mã phu, chiến đấu liền là cứng rắn chính diện, lấy công đối công, nhiều lắm là phòng ngự, né tránh là cực ít, để cho người ta không khỏi hình thành tư duy quan tính. Đống nhiên dùng ra, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Ha, không nghĩ tới đi. Tựa hồ có tiếng rêu cợt chuyển đến. Di Lặc bàn tay chuyển một cái, bung ra Tôn Ngộ Không, bắt đi Ngọc Tịnh Bình biến mất. Cựu Linh Nguyên Thánh công kích, vượt qua Đường Lạc hơi mở thân thể, biến mất ở trong hư không. Theo Di Lặc ra tay, hàng ma tháp triệt để sụp đổ. Ba người nhưng xuất hiện ở trên đại lôi âm tự khoảng không, dưới chân là rộng lớn nghiêm trang, hòa thượng miếu. Phật âm trận trận, muốn đem ba người một khối kéo vào trong đó. Chương 919, 927, quá hạn. Chương 919, 927, quá hạn. Chương 927, quá hạn. Chính văn quyển chương 927, quá hạn. Cựu Linh Nguyên Thánh chín cái đầu nhìn chằm chằm Đường Lạc, tùy ý chính mình rơi về phía dưới chân đại lôi âm tự. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không thì là chống cự cản trở cái kia cố chìm xuống lực lượng. Đường Lạc khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là thân thể khẽ run lên, trong mắt hỏa diệm bắn ra, cơ hồ đem hắn đầu đều hoàn toàn cuốn vào, hướng xuống hạ xuống vài mét về sau, Đường Lạc mới một lần nữa ổn định thân hình, đè xuống hỏa diễm, nhường một đóa ngọn lửa nhỏ quay về hốc mắt. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Lạc, không có việc gì, vết thương nhỏ, không chết được. Đường Lạc khoát tay tam liên, vừa rồi mặc dù chăm chỉ Đức Ngọc Liên tiến vào không thể đụng trạng thái, mà dù sao là yêu thần cấp bậc công kích, hay là cuồng bạo sát chiêu, công Đức Ngọc Liên cũng không có cách nào triệt để đem tổn thương miễn dịch, trong đó đại khái còn có một thành đánh vào Đường Lạc trên người, gợi lên trên người hắn nguyên bản liền thương thế nghiêm trọng. Từ đối chiến Quan Âm đến bây giờ, Đường Lạc một mực tổn thương càng thêm tổn thương, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm bộ dáng. Di Lặc người đâu? Đường Lạc ngắm nhìn một phía, đều đến lúc này, chính ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu, lan ra đến lánh cái chết, có một loại trước khi chết phách lối cảm giác. Làm cản, nghiệt trướng. Trách cứ thanh âm vang lên, từ đại lôi âm tự bên trong bay ra lượng lớn kim thân La Hán cùng Bồ Tát. Bọn hắn chiếm cứ bầu trời, tại Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không chúng quanh hình thành vòng tròn vòng đây. Nhìn qua giống như là đấu thú trường người xem, mà Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không liền là cái kia hai con đấu thú ở trong đó. Đường Lạc còn chứng kiến một bộ phận trước kia gặp qua, hơi có chút ảnh hưởng khuôn mặt, bất quá những người này đều gương mặt lạnh lùng, xem Đường Lạc vì cựu địch. Từ một chút ngược lại là có thể thấy được, Di Lặc đối với mới đại lôi âm tự khống chế, kỳ thật còn mạnh hơn Quang Ngọc Đế đối với thiên đình khống chế. Có thể Di Lặc vẫn không có quang vinh trèo lên đại bảo, thật vững như lão cẩu. Đây chính là ta đại lôi âm tự họa lớn trong lòng sao? Nhìn qua không gì hơn cái này. Trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, nhìn qua giống như là chính bản. Phật âm bên trong, xen lẫn một chút không quá hài hòa thanh âm. Thiên đình tồn tại số lượng không ít người siêu thoát, đại lôi âm tự cũng giống như thế, mặc dù đều là đầu trọc, nhưng bao nhiêu có thể thấy được cùng chung quanh hòa thượng một chút bất động. Muốn ưu việt, tiền nạo rất nhiều. Phật âm chưa từng ngừng nghỉ, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không dưới chân, xuất hiện màu vàng, mặt đất, đỉnh đầu cũng có màu vàng bầu trời bao phủ. Tạo thành một cái lồng giam, đem hai người giam ở trong đó. Sư phụ, nhìn đến tên kia muốn làm 1000 năm con rùa 10,000 năm rùa. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Di Lặc chậm chạp chưa từng xuất hiện, trao phúng mở miệng, còn có cái kia cựu đầu sư tử, ngươi căn bản chính là một con rùa đen đi, mai rùa cũng rất cứng rắn. Cựu Linh Nguyên Thánh rơi vào đại lôi âm tự nội bộ về sau, cũng không tiếp tục xuất hiện. Không biết cùng Di Lặc đang nưu đồ thứ gì, ngẫm lại đơn giản là đưa chung quanh những này La Hán, Bồ Tát nhóm đi chết, tốt tận lực bước ra Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không át chủ bài. Chú ý cẩn thận đến loại tình trạng này, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không. Di Lặc chân chính tại đề phòng, chỉ sợ là Như Lai. Tại Di Lặc trong lòng, sau cùng đối thủ không phải trước mắt hầu tử cùng gần chết yêu tăng, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện Như Lai đừng quên, lúc trước Di Lặc muốn thuần phục Tôn Ngộ Không, tuyệt đối nhìn thấy Như Lai ngũ chỉ sơn. Hắn không có báo cho Ngọc Đế, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phòng bị Như Lai bỗng nhiên xuất hiện. Cách không đánh cờ, Đường Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không, thậm chí Đại Lôi Âm tự hòa thượng, Bồ Tát nhóm, đều là Di Lặc cùng Như Lai quân cờ. Chí ít Di Lặc là nghĩ như vậy. Ai xuất hiện trước, ai liền thua một nước. A Di Đà Phật. Phật âm dần dần thấp đi, có một Bồ Tát tiến lên một bước, truyền bá một tiếng Phật hiệu, yêu nghiệt, còn không mau mau bó tay chịu trói. Liền biết đưa ra kẻ chết thay. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng. Hắn xem thường Ngọc Đế, cũng xem thường Di Lặc, muốn đánh liền tự mình bên trên, theo ta lên, mới là chính đồ. Lên cho ta, chính mình núp ở đằng sau, tính là gì đồ chơi? Hắn Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ đều là dẫn đầu xung phong, đi về phía tây thời điểm hơi đặc thù một chút, một bộ phận thời gian phụ trách các trận, về sau thì là phụ trách ngăn lại Đường Lạc. Cản ra một cái, cây đàn hương công đức Phật, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy Như Lai người này là lại ám chỉ cái gì. Chỉ tiếc, không có tìm hiểu được như đi đến đấy là ám chỉ cái gì, sơn hải giới 1 2 3 liền nổ. A, nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không vỗ tay một cái, Đường Lạc nhìn qua. Sư phụ, chúng ta quên mất hỏi Ngọc Đế Lao Nhi năm đó sơn hải giới vì sao lại vỡ vụn. Tôn Ngộ Không nói, ngươi hiếu kỳ, là thật tò mò. Tôn Ngộ Không nói, cũng nên có nguyên nhân đi, lúc kia sơn hải giới không thấy bất luận cái gì suy yếu, vui vẻ phồn vinh. Không, hẳn là tu luyện giới không thấy suy yếu. Đường Lạc dừng lại một cái, sơn hải giới đến cùng là cái gì tình huống, ai biết được. Uy, Di Lặc. Tôn Ngộ Không la lớn, có phải hay không các ngươi bọn này 10,000 năm con rùa đem sơn hải giới cho nổ. Tại chân Phật, Đại La phía trên, có bờ bên kia, siêu thoát chi cảnh. Nơi này bờ bên kia cơ hồ liền là mặt ngoài ý tứ, liền là có bản lĩnh thông qua vô tận hải, đi tới một cái khác thế giới mới đối với tuyệt đại đa số sơn hải giới trí tuệ sinh linh tới nói, sơn hải giới lớn vô biên, cùng loại hạ chủng cùng địa cầu quan hệ. Nhưng đối với Tam Thanh, ba Phật tới nói, sơn hải giới liền không có lớn như vậy đối với bọn họ tới nói, sơn hải giới có phải hay không là một cái lồng giam. Nếu có một ngày, bọn hắn đông nhiên có nổ lật cái này lồng giam, nên đón thế giới mới biện pháp, bọn hắn sẽ đi hay không làm. Sơn hải cố nhân bên trong, có không ít người sản sinh qua ý nghĩ như vậy. Nhưng mà bất kể là Như Lai hay là Thái Thượng Lão Quân, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại càng không cần phải nói tại sơn hải giới thời kỳ liền biến mất nguyên thủy linh bảo. Nhiên Đăng cổ Phật cũng là như thế. Như vậy, có tư cách nhất trả lời vấn đề này người liền chỉ còn lại Di Lặc, cho nên Tôn Ngộ Không có câu hỏi này. Chỉ tiếc Di Lặc vững như Thái Sơn, gắng chịu đủ. Ngược lại là cái kia vượt qua đám người ra không biết tên Bồ Tát, bị Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không không coi ai ra gì thái độ cho chọc giận, nghiệt chướng không biết hối cải, chết không có gì đáng tiếc. Coi như tiêu chuẩn Phật môn a mắng, cái kia Bồ Tát hai tay trước người chắp tay trước ngực, làm một cái lễ Phật động tác sau hướng hai bên kéo một phát. Một cái pháp bảo màu vàng nóng xuất hiện tại hai tay trong lúc đó. Cái kia pháp bảo chỉnh thể hiện ra hình sợi dài hình dáng, phía trước vì hình tròn quản, đằng sau bộ kiện so sánh phức tạp. Sáu cái màu vàng nòng súng tạo thành hình tròn quản, nhìn qua hết sức dễ làm người khác chú ý, gạt lỉnh. Theo cái kia Bồ Tát hai tay đi lên nâng lên một chút cử động, màu vàng chuyển thuyết gạt lỉnh bay lên giữa không trung, phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn đem, họng súng nhắm ngay Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không. Nam mô gạt lỉnh Bồ Tát. Từng đợt như ẩn như hiện ngâm tụng tiếng vang lên, có thể nhìn thấy lượng lớn La Hán chắp tay trước ngực lễ Phật, đem lực lượng chuyển vào đến trên bầu trời màu vàng chuyển thuyết bên trong gạt lỉnh, hình thành vô cùng vô tận, đại từ đại bi độ an mày đạn. Sơn hải giới sớm tại tỷ năm trước liền đã vỡ vụn, bây giờ không phải là các ngươi thời đại thay đổi, các ngươi là hậu. Nam mô gạt lỉnh Bồ Tát nhìn xem Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không vẻ mặt kinh ngạc, chậm rãi mở miệng. A Di Đà Phật. Hai tay của hắn trước người một lần nữa chắp tay trước ngực. Gạt lỉnh nòng súng xoay tròn, mưa đạn phô thiên cái địa mà đến. Tôn Ngộ Không bắt lấy kim cô đồng, xoay tròn lấy hình thành hình tròn vàng đỏ màn sáng. Theo cánh tay hắn vùng, hoàn toàn bảo vệ xung quanh. Viên đạn bị rơi ở trên kim cô đồng, bị không ngừng bắn ra, còn theo cái khác viên đạn va chạm đinh đinh đương đương thanh âm như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, trong trẻo mà động nghe, nghe vào vậy mà giống như là một phần chương nhạc Đường Lạc thì là cuối cùng lấy ra huyền biến, tùy ý dựng thẳng lên, huyền biến hình thành huyền biến chi dù, bị Đường Lạc giơ lên che chắn mưa đạn, dù biên giới tạo ra huyền kim rèm châu rủ xuống. Theo viên đạn oanh kích nhẹ nhàng phiêu đãng, phản phất những cái kia đủ để xé nát dãy núi, ở trên mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy vực sâu viên đạn chỉ là một trận gió mát mà thôi. Đường Lạc thong thả mà đứng, nhìn qua so Tôn Ngộ Không còn muốn biến nặng thành nhẹ nhàng. Bất quá, Đường Lạc chỉ là đơn thuần phòng ngự. Tôn Ngộ Không muốn làm là phản kích. Theo Tôn Ngộ Không một tiếng, liền cái này. Cười khẽ, nguyên bản bị lộn xộn bắn ra viên đạn nhóm, lập tức tạo thành một cỗ phản kích dòng lũ, phóng tới vị kia người siêu thoát Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Cái kia người siêu thoát chắp tay trước ngực, hai tay bỗng nhiên mở ra, thân thể chớp liên tục. Tôn Ngộ Không phòng ngự đồng thời kéo dài truy kích, những viên đạn kia bị hắn xem như vũ khí, bay vụt hướng trong màn đạn lúc gần lúc hiện thân ảnh. Vài lần đều cùng cái kia người siêu thoát sát vai mà qua. Không chỉ có như thế, bị Tôn Ngộ Không bắn ngược viên đạn nhóm, dần dần ngưng tụ, phảng phất hóa thành một cái chân long, hòa lẫn Tôn Ngộ Không lực lượng phóng tới không trung, quét ngang mà qua. Những cái kia gạt linh toàn bộ vỡ vụn, mưa đạn biến mất, Kim Thân La Hán nhóm rên lên một tiếng, máu tươi từ trong miệng xuất ra, nghiêm chỉnh đã bị thương. Người siêu thoát lập tức thu hồi pháp bảo của hắn, thò tay bắt lấy, nhấc lên, nhắm ngay Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc. Liền muốn bóc cỏ, trong nháy mắt, trước người bỗng nhiên hoàn toàn lạnh lẽo, đó là dày đặc sát cơ hình thành tử vong hàn băng, chiếm cứ trước người hắn sở hữu không gian. Chẳng biết lúc nào, Đường Lạc trong tay huyền biến chi rủ đã biến thành huyền biến chi pháo. Sáu cái tương lai máy móc cảm giác 10 phần họng pháo triển khai, phản phất tại Đường Lạc bên người tạo thành 3 mảnh cánh chim. Lưu Ly xương tay nâng lên, hố đen hốc mắt, trung quanh màu lam tầng băng bao trùm, nhìn qua vậy mà giống như là đặc thù nào đó cải tạo. Tương lai máy móc tử vong thiên sứ. Hoàn toàn chính xác, thời đại thay đổi, gạt lỉnh đã quá hạn. Đường Lạc cười nhẹ, nắm tay. Huyền biến dòng lũ. Tử vong dòng lũ tuôn hướng bốn phương tám hướng, nuốt hết xung quanh hết thảy tất cả. La Hán, Bồ Tát, nhận biết, không cần biết, toàn bộ biến mất tại trong dòng lũ. Lấy Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không vì trung tâm, ra bên ngoài toàn bộ đều là thông qua huyền biến phát tiết ra ngoài sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vẹn vẹn chỉ có số ít người, hơi nhiều ngăn cản như vậy một hai hơi thời gian. Họng pháo chuyển, dòng lũ kéo dài, tuôn hướng dưới chân đại lôi âm tự. Rộng lớn đại lôi âm tự nổi lên hiện ra một tầng màn sáng, ngăn lại huyền biến dòng lũ. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, đó là một con nếu không có cực lớn bàn tay màu vàng nóng. Di Lặc. Bên cạnh Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, rốt cục chịu đi ra. Trong tay kim cô bỗng đột nhiên rơi xuống. Trên bàn tay, xuất hiện Cửu Linh Nguyên Thánh thân ảnh. Cửu Linh đứng đầu bên trong Bạch Hổ đứng đầu há mồm lên không, phát ra hổ khiếu cùng Tôn Ngộ Không kim cô bỗng rơi xuống tiếng rít, hình thành hổ khiếu long âm. Cự trưởng dốc lên. Kim cô bỗng, dòng lũ, Bạch Hổ đứng đầu, cự trưởng. Bốn loại sức mạnh đáng sợ vào đúng lúc này hoàn toàn đụng vào nhau, bộc phát. Cực lớn đến căn bản nhìn không thấy biên giới Tu Di Sơn, chấn động, bắt đầu nứt toát, chương 920. 928, Cửu Linh chết, Di Lặc hiện. Chương 920, 928, Cửu Linh chết, Di Lặc hiện. Chương 928, Cửu Linh chết, Di Lặc hiện. Lột ngạt bên trong mang theo bén nhọn tiếng vang, ở bên tai không ngừng quen quẩn. Tu Di Sơn sụp đổ tốc độ tăng tốc, không chỉ đến từ ngoại bộ lực lượng, bởi vì sụp đổ quan hệ, nội bộ tựa hồ cũng có sức mạnh ngay tại bộc phát. Rất nhanh, liền từ sụp đổ biến thành nổ tung. Thậm chí Tôn Ngộ Không, Đường Lạc hai người đều bị cuốn vào lực lượng trong dòng lũ, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, trước mắt là một mảnh đỏ trắng. Nếu như lúc này có người đánh lén, ngược lại là có thể lấy được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chỉ tiếc, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không đều là ngắn ngủi thân bất do kỳ trạng thái, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Di Lặc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không có khả năng đến đánh lén bọn hắn. Một lát sau, thanh âm cùng đỏ trắng chi sắc biến mất, trước mắt hoàn toàn yên tĩnh. Đường Lạc đứng thẳng ở hỗn độn trong hư không, chung quanh nổi lơ lửng lượng lớn khối vụn, những này khối vụn chính là Tu Di Sơn. To như vậy Tu Di Sơn đã vỡ vụn thành bây giờ bộ dáng. Những này khối vụn có lớn có nhỏ, to đến phảng phất là một tòa núi cao, nhỏ cũng giống là một tảng đá lớn. Đường Lạc chăm chú nhìn một hồi, phát hiện những này khối vụn chỗ đặc thù. Khối vụn cũng không phải là trong tưởng tượng truyền thống trên ý nghĩa Tu Di Sơn hải cốt, những này khối vụn rõ ràng là cái này đến cái khác thế giới. Tu Di Sơn vốn là do đại trung tiểu 3,000 thế giới tạo thành, bây giờ nứt toát lại không phải triệt để hủy đi Tu Di Sơn cùng với 3,000 thế giới, mà là nhường cái này 3,000 thế giới tách ra. Thật giống như một ngôi nhà dùng 3,000 khối lớn nhỏ không đều cục gạch xây thành, bây giờ lại lần nữa hủy đi thành 3,000 cục gạch. Đối với 3,000 trong thế giới sinh tồn các sinh linh tới nói, không có cái gì thế giới hủy diệt, tai họa ngập đầu giáng lâm các loại chuyện phát sinh. Nhiều nhất cảm giác liền là cùng loại với động đất tình huống, đến nỗi động đất cường độ, liền không nói được rồi. 3,000 thế giới bản thân cường độ liền có khác nhau, cho dù là cùng một cấp độ tiểu thiên, bên trong ngàn, thế giới rộng lớn, lẫn nhau lớn nhỏ cũng đều có dị đồng, liền hình dạng đều là vô cùng kỳ quặc. Không phải ba loại hình, mỗi loại hình là 1,000 cái giống nhau như đúc khối vụn. Cái đồ chơi này, Đường Lạc hơi nhíu mày, toàn bộ Tu Di Sơn sẽ không phải là Di Lặc pháp bảo a. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra trong nháy mắt, bên cạnh một khối một người cao bất quy tắc thế giới, tỏa ra kim quang, đồng nhiên vọt tới Đường Lạc. Đường Lạc tại hỗn độn trong hư không né tránh, tránh đi thế giới va chạm. Nơi này mặc dù cũng là hỗn độn hư không, nhưng không phải loại kia triệt để hỗn loạn địa phương, khá tiếp cận với thế giới biên giới. Không cần tốn hao càng nhiều lực lượng cố định chính mình không muốn, nước chảy bèo trôi, phương hướng, khoảng cách cảm giác đem khống chế đối với Đường Lạc loại cường giả cấp bậc này tới nói, cũng không chút nào thành vấn đề. Thế giới kia va chạm, phản phất chỉ là một cái kích nổ. Theo thế giới kia di động, chung quanh thế giới khác cũng đều chuyển động, bọn chúng bắt đầu còn quấn Đường Lạc, liên tiếp không ngừng mà đánh út về phía hắn. Đường Lạc né tránh mấy lần, đem một khối sắp đụng vào tiểu thiên thế giới quất bay. Cái kia tiểu thiên thế giới đâm vào một cái khác trung thiên thế giới bên trên, đột nhiên nổ tung, cái kia trung thiên thế giới trung thượng cũng xuất hiện số lượng không ít vết rách. Né tránh mấy lần về sau, Đường Lạc dứt khoát tiến vào không thể đụng, không thể xem, không thể nghe thấy trạng thái, dưới chân bộ sinh liên rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Hắn cảm giác được một chỗ truyền đến như có như không lực lượng chảy ra. Hẳn là Tôn Ngộ Không tại chiến đấu. Không bao lâu, Đường Lạc liền đi tới nơi đó, quả nhiên, Tôn Ngộ Không đang cùng Cửu Linh Nguyên Thánh ra tay đánh nhau. Tôn Ngộ Không thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành một tôn cực lớn con khỉ, trung quanh to như núi thế giới rộng lớn, cũng không đến đầu gối của hắn cao. Khiến có nửa người phẩm chất, hai cái chính mình dài như vậy kim cô đồng quét ngang, đập xuống. Lực lượng kinh khủng mang ra, gió lớn, đem trung quanh 3.000 thế giới thổi xa, căn bản là không có cách tới gần. Cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu Cửu Linh Nguyên Thánh, trạng thái thì là có chút đặc thù. Hắn cơ bản hình dáng là một khối cực lớn, không ngừng biến hóa bất quy tắc màu đen cục thịt, chỉ có tại cùng Tôn Ngộ Không giao thủ thời điểm mới có thể hiện ra ổn định hình dáng. Tỷ như ngăn lại Tôn Ngộ Không công kích, cái kia màu đen cục thịt liền sẽ biến thành huyền vũ hình dáng. Công kích thời điểm lại biến thành bạch hổ, cùng kỳ các loại. Càng nhiều thời điểm thì là một phần nhỏ biến hóa, một bộ phận biến thành loại này yêu thú đặc thù, một bộ phận khác biến thành một loại khác yêu thú đặc thù. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thiên biến vạn hóa. Mà Tôn Ngộ Không ứng đối phương thức cũng chỉ có một loại, nện. Dung cương đại đến Cửu Linh Nguyên Thánh đều không tiếp nổi lực lượng. Cộng thêm vô kiên bất tồi kim cô đồng đập tới, nam ngang đập tới, hướng phía dưới đập tới, đi lên đập tới. Không nói đạo lý lực lượng, đánh tan Cựu Linh Nguyên Thánh công kích. Cựu Linh Nguyên Thánh phòng ngự cũng chỉ là miễn cưỡng hơi ngăn cản một cái Tôn Ngộ Không thế công. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta tử dốc hết sức phá đi. Cựu Linh Nguyên Thánh bị Tôn Ngộ Không đánh cho liên tục bại lui, dần dần rơi vào hạ phòng. Giống. Gào thét thanh âm truyền đến, đó là thuộc về thanh âm thần thông phép thuật, hổ khiếu long ngâm sư tử giống, sóng âm ngưng tụ thành thực chất hóa vô tận xiển xích, khóa hướng Tôn Ngộ Không. Xiên xích quấn quanh lấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng, hai tay hai chân, miễn cưỡng đem giam cầm tại hỗn độn trong hư không. Xiên xích căng thẳng, cấp tốc đứt gãy. Tôn Ngộ Không tại tránh thoát. Thừa này Tôn Ngộ Không tránh thoát khe hở, Cửu Linh Nguyên Thánh màu đen cục thịt nổ bể ra, biến hóa vô số yêu thú thân thể, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Tôn Ngộ Không. Bang! Xiên xích triệt để đứt đoạn, Tôn Ngộ Không trên bờ vai mọc ra mặt khác hai cái cổ đầu, trên người cũng nhiều thêm một đôi cánh tay, riêng phần mình vung vẫy một cái kim cô đồng. Ba đầu sáu tay. Hắn đứng yên vào hư không bên trong, sáu tay vung dậy, cực lớn kim cô đồng múa tung ra chồng chất tàn ảnh. Phản phất là bên bờ vĩnh hằng bất biến đáng ngầm. Bọt nước đụng vào trên đáng ngầm, vỡ vụn chỉ là bọt nước chính mình. Cựu Linh Nguyên Thánh, yêu quần cùng chiều, công kích, tại Tôn Ngộ Không ba đầu sáu tay trước mặt, không được tiến thêm. Thậm chí, kim cô đồng côn ảnh múa tung bắt đầu mở rộng, trái lại muốn đem chúng quanh sở hữu yêu thú toàn diện đập chết. Ngay trong nháy mắt này, xa xa 3.000 thế giới, Phật quang lấp lóe, Phật âm chợt trận, màu vàng Phật quang hình thành cực lớn Phật đà. Những cái kia Phật đà toàn thân màu vàng, giống như là miếu thờ bên trong Phật tượng, sau đầu màu vàng vầng sáng, một tay dọc tại trước ngực, một cái tay khác đẩy ra. Cự trưởng bao phủ ép hướng Tôn Ngộ Không. Cựu Linh Nguyên Thánh yêu quần cuồng triệu bỗng nhiên tách ra, tùy ý cự trưởng thông qua, cùng mình cùng một chỗ vây công Tôn Ngộ Không. Côn ảnh cùng yêu quần, cự trưởng chạm vào nhau, không ngừng bị áp xúc. Những cái kia kim sắc Phật đà hải tâm, 3.000 thế giới thì là bắt đầu không ngừng thu nhỏ, đây là lấy tế hiến toàn bộ thế giới làm một cái giá lớn công kích. Kim sắc Phật đà biến thành người chủ công, Cựu Linh Nguyên Thánh bầy yêu dần dần biến thiếu, hắn khôi phục thành nguyên bản chín đầu hình thú. Tôn Ngộ Không vung ra kim cô đồng tàn ảnh không ngừng vỡ vụn, hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, phản phất ngoan cố chống cự. Pháp thiên tượng địa thân thể dần dần thu nhỏ. Ba đầu sáu tay chi thân cũng bắt đầu mơ hồ. Mắt thấy hắn liền bị vô tận Phật đà trấn áp, mấy trăm cốt trưởng đại thủ ấn từ trong hư không tạo ra, ép hướng những cái kia kim thân Phật đà. Thiên thủ không thể phòng lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Hai loại thần thông bị Đường Lạc cùng nhau thi triển, kim sắc Phật đà trên người vết rách dày đặc, nội bộ lực lượng tiêu hao, yếu ớt không chịu nổi thế giới chấn động, bắt đầu vỡ vụn. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, đồng nhiên khôi phục thành bình thường hình dáng, hai tay bắt lấy kim cô đồng, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, đâm xuyên lực lượng suy sụp cự trưởng tường đồng vết sắt, thẳng đến Cựu Linh Nguyên Thánh mà đến. Biến hóa này hoàn toàn vượt quá Cựu Linh Nguyên Thánh đón trước. Cùng Tôn Ngộ Không ác chiến, hắn cũng không có ý thức đến lấy, ba không thể, hình dáng tới gần Đường Lạc. Vội vàng trong lúc đó, Cựu Linh Nguyên Thánh chín đầu miệng há ra, liệt diễm, thanh quang, cương phong, khói đen lan tràn ra. Chỉ cần có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không dù là một cái chớp mắt, liền có thể nhường hắn làm ra phản kích hoặc là phòng ngự. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô đồng, vọt tới đánh tới tan vỡ thủy triều. Chỉ là, liền xem như lấy điểm phá diện, lực lượng tiêu hao cũng ở đây khó tránh khỏi. Một cách này, chỉ sợ không cách nào công xong chiến dịch. Ngay tại cả hai va chạm trước mắt, một đạo màu máu phù lục xuất hiện, rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Thiết giáp hư ảnh bao trùm, chợt lóe lên. Huyết chi phủ lục thiết giáp. Đây là đã bị Đường Lạc triệt để thông hiểu đạo lý, biến thành thần thông kỹ năng, hiệu quả cùng kỹ năng thời kỳ không thể so sánh nổi, có thể theo Đường Lạc tâm ý, mạnh lên. Bây giờ thiết giáp liền ở vào cực mạnh trạng thái. Thiết giáp bảo hộ lấy Tôn Ngộ Không xông vào tan vỡ trong thủy triều, tự thân không ngừng bị ma diệt đồng thời, cũng triệt tiêu sở hữu công kích. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền đã vọt tới Cựu Linh Nguyên Thánh trước mặt. Màu vàng lưu quang đâm xuyên Cựu Linh Nguyên Thánh, Tôn Ngộ Không tại sau lưng của hắn xuất hiện. Hai tay xoay tròn kim cô đồng, trong hư không một đòn nặng nề. Theo động tác của hắn, trung quanh kim sắc Phật Đà vừa lúc tiêu tán không còn, những này Phật Đà vốn là tế hiến thế giới mà đến ngắn ngủi công kích. Bị Đường Lạc ngăn cản công kích, đã là nọ mạnh hết đà. Mà Cựu Linh Nguyên Thánh, chậm rãi quay người, trên người có vết rách từ nội bộ không ngừng hiện ra. Chín cái đầu một nửa nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, một nửa nhìn chằm chằm xuất hiện Đường Lạc, trong mắt toàn bộ đều là phẫn nộ, không cam lòng, còn có oán độc. Ta mới là Vạn Yêu Chi Vương. Ở giữa thịt viên hướng phía Tôn Ngộ Không gào thét, dưới đầu, vô hình khói đen biến thành chân chính có hình cái cổ, vết rách quét tán. Tôn Ngộ Không quay người, nhìn xem Cựu Linh Nguyên Thánh, nhếch miệng cười một tiếng, là. Qua loa chào phúng ý vị mười phần. Một đối một, ta chắc chắn sẽ không. Cựu Linh Nguyên Thánh còn muốn nói cái gì? Tôn Ngộ Không vung lên kim cô đồng liền đập tới, Cựu Linh Nguyên Thánh giống như một cái rách dưới bút bê vải, bị hắn đập bay. Đều phải chết, còn như thế nói nhảm nhiều. Tôn Ngộ Không điếu điếu môi. Cái gì một đối một? Ta Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một đường đi tới, 10 lần bên trong 8 lần bị người vây công, còn lại 2 lần vây công người khác. Coi như năm đó cùng Dương Tiễn đơn đấu, cũng bị âm một tay kim cương chắc, không thì hắn cùng Dương Tiễn còn có thể đại chiến 300 triệu hiệp. Còn đặt cái kia một đối một. Mới vừa rồi cùng Di Lặc vây công thời điểm cười hết mắt, chết liền kéo một đối một. Mất mặt. Tôn Ngộ Không mới lười nhắc Cựu Linh Nguyên Thánh Chu Điên Thức Di Nôn, ta mặc dù chết rồi, nhưng các ngươi là hai người, ta Cựu Linh Nguyên Thánh không phục. Bay ra ngoài Cựu Linh Nguyên Thánh, thân thể bắt đầu vỡ vụn phong hóa, rất nhanh hoàn toàn biến mất tại hỗn độn hư không. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Đường Lạc khẽ lắc đầu, nhìn về phía xung quanh. Vừa rồi tiên thủ không thể phòng cùng đại thủ ấn liên hợp thi triển, vỡ vụn mấy trăm kim sắc Phật Đà cùng thế giới. Nhưng 3.000 thế giới chừng 3.000 cái, cũng bất quá 1/10 số lượng. Bây giờ trung quanh trôi nổi 3.000 thế giới bắt đầu di động, nhưng không phải công kích, mà là dần dần tạo thành một cái màu vàng con đường. Cuối con đường, một người mặc màu vàng tăng bảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Di Lặc, chương 921. 929, lần sau nhất định. Chương 921, 929, lần sau nhất định. Cuối cùng ra đến rồi. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, không nói hai lời phóng tới Di Lặc. Di Lặc nhấc tay nhẹ nhàng một chiêu. Dưới chân tạo thành con đường 3.000 thế giới có một bộ phận phân tán mà ra, như là đám sao băng vọt tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không kim cô bổng quét ngang, đập nát trước hết nhất đụng hướng mình mấy cái thế giới. Phản chấn lực lượng nhường hắn động tác đều dừng một chút, lập tức có thế giới đụng vào Tôn Ngộ Không trên cánh tay, nhưng không có lấy lực lượng cường đại đem Tôn Ngộ Không đánh văng ra, được bị thương, mà là bám vào tại Tôn Ngộ Không trên người, hạn chế hắn hành động. Mặt khác có thế giới từ phía sau lưng, bên trái, phía trên, dưới chân, bên phải va chạm mà đến, dán vào bám vào, một cái nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không triệt để bao vây lại. Không đợi Tôn Ngộ Không đập vỡ tan những thế giới này thoát khốn, càng nhiều thế giới tập hợp, cộng lại tổng cộng có 1.000 cái, những thế giới này lấy Tôn Ngộ Không làm hạch tâm, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng viên cầu. Di Lặc duỗi tay nhẹ nhàng một chút, viên cầu phát ra kim quang, bộ dáng biến ảo. Rất nhanh, một tôn màu vàng Di Lặc Phật tượng xuất hiện tại hỗn độn trong hư không. Miệng cười thường mở, nhau trán bụng lớn, ngồi dựa vào kim liên, cởi chân lồng ngực, trong bụng mơ hồ có thể thấy được một đạo khủng bố ma ảnh ngay tại tả xung hữu đột, muốn thoát khốn. Bụng lớn có thể chứa, cho thiên hạ khó chứa việc. Di Lặc ra tay đem Tôn Ngộ Không vây khốn, phải tay nhẹ vẫy, bụng lớn Phật Di Lặc trôi hướng nơi xa, không biết tung tích, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể trở lại Đường Lạc không có gấp tìm về Tôn Ngộ Không, bởi vì Di Lặc trong tay xuất hiện Quan Âm Ngọc Tịnh Bình. Di Lặc trên mặt cười yếu ớt, duỗi tay nắm chặt Ngọc Tịnh Bình. Kiên cố Ngọc Tịnh Bình bên trên, vết rách toát ra, theo Di Lặc bàn tay thu nạp, lên tiếng mà nát. Hạo Thiên Quyền, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt còn có Sang Ngộ Tịnh bốn người xuất hiện. Mỗi cái đều là trọng thương yếu ớt trạng thái, bao quát Sang Ngộ Tịnh pháp bảo bản thể, cũng ở vào vỡ vụn biên giới, đây là Di Lặc cưỡng ép vỡ vụn Ngọc Tịnh Bình, cho bọn hắn mang đến thương thế. Di Lặc bàn tay mở ra hướng về phía trước, đem mấy người trôi nổi tại trong lòng bàn tay, hướng phía Đường Lạc cười nói, "Yêu Tăng, đệ tử của ngươi, ta trả lại cho ngươi." Nói, vung tay lên, chủ động đem hôn mê bất tỉnh Chư Bát Giới đám người đưa đến Đường Lạc trước mặt. Nhìn qua vô cùng lòng tốt bộ dáng. Trên thực tế, tự nhiên là bởi vì hai người ăn ý, Di Lặc muốn tiêu hao Đường Lạc công đức Ngọc Liên công đức chi lực tới cứu trở về Chư Bát Giới đám người. Coi như Chư Bát Giới bọn hắn được cứu trở lại trạng thái toàn thịnh, cũng khó có thể trái phải được rồi Đường Lạc cùng Di Lặc trong lúc đó chiến cuộc. Thật đến bọn hắn có thể trở thành đệ chết lạc đà sau cùng một cọng rơm thời điểm, Di Lặc cách cái chết cũng không xa, không có khác biệt lớn. Tôn Ngộ Không không giống, thực lực mạnh mẽ, sức chiến đấu càng là thắng qua thực lực. Cho nên Di Lặc không tiếc lấy 1/3 thế giới làm một cái giá lớn, đem tạm thời phong ấn đưa đi. Trước giải quyết Đường Lạc, lại đưa ra tay xử lý Tôn Ngộ Không. Nếu có thể, Di Lặc như cũ hy vọng có thể thu phục Tôn Ngộ Không, nhường hắn ngoan ngoãn làm chó. Như Lai làm không được chuyện, ta có thể làm được. Đường Lạc liền không có loại này đãi ngộ, hắn tại Di Lặc trong lòng thuộc về nhất định người chết kia người. Thật sự là cảm ơn ngươi à, Đường Lạc chào phúng một câu, mi tâm công đức ngọc liền hiện ra, cắt tóc chữa thương ánh sáng bao phủ Chư Bát Giới đám người. Chữa trị trên người bọn họ nghiêm trọng đến cơ hồ dẫn đến tử vong thương thế. Chỉ là qua một hồi lâu, công đức ngọc liên công đức tiêu hao rất nhiều, cũng không thấy Chư Bát Giới đám người tỉnh lại. Di Lặc lặng lặng nhìn xem, khẽ cười một tiếng, tựa hồ thư thái một chút. Ngoại trừ Ngọc Tịnh Bình vỡ vụn mang đến thương thế bên ngoài, Di Lặc kỳ thật còn âm thầm cho Chư Bát Giới bọn hắn một cái, lực lượng chiếm cứ thân thể của bọn hắn, điên cuồng triệt tiêu công đức ngọc liên chữa thương hiệu quả. Thế tất không sai muốn đem công đức ngọc liên công đức triệt để tiêu hao. Không thể để cho công đức ngọc liên trở thành Đường Lạc át chủ bài, cho hắn Di Lặc tạo thành trở ngại. Không có tiền để bước ra khả năng tồn tại Như Lai, Di Lặc cảm thấy mình đã trước thua một nước, không thể lại thua xuống dưới. Đường Lạc mặt không thay đổi nhìn xem công đức ngọc liên công đức như tiết áp nước lũ tiêu hao. Di Lặc lưu tại Chư Bát Giới bọn hắn lực lượng trong cơ thể như giỏi trong xương, khó mà rút ra, tiêu hao cực kỳ to lớn. Kỳ thật loại cấp bậc này chiến đấu, công đức ngọc liên cũng chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ, muốn trở thành quyết thắng mấu chốt, liền tương đối khó khăn. Đường Lạc có thể sử dụng ba không thể trạng thái, trình độ nhất định em chết Cựu Linh Nguyên Thánh, đó là cùng Tôn Ngộ Không liên thủ. Di Lặc lại nút trong bóng tối, đem Cựu Linh Nguyên Thánh coi là quân cờ tiêu hao quan hệ. Một đối một tình huống, không thể xem không thể nghe thấy không thể đụng, kỳ thật cũng không gạt được Cựu Linh Nguyên Thánh. Kỳ thật Di Lặc nếu quả thật chịu quang minh chính đại đứng ra động thủ, Cựu Linh Nguyên Thánh cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị giết chết. Chỉ có thể nói, Cựu Linh Nguyên Thánh cái này trung cực yêu vương đầu quá sắt, không đủ âm. Hết lần này tới lần khác Di Lặc cái này đồng đội âm không chỉ là nhằm vào Đường Lạc, còn trực tiếp coi hắn là quân cờ, liền chú định vận mệnh của hắn đồng dạng, Chư Bát Giới bọn hắn cũng là quân cờ, bất quá là một loại khác cách dùng. Theo công đức lượng lớn tiêu hao, Chư Bát Giới mấy người thương thế nghiêm trọng cuối cùng bắt đầu có chuyển biến tốt, Đường Lạc lấy ra con đường, đem mấy người bỏ vào. Lấy bọn hắn thực lực, muốn sinh tồn ở trong môi trường này có chút khó khăn. Chớ nói chi là, Di Lặc vô cùng có khả năng coi bọn họ là làm chủ công mục tiêu. Chư Bát Giới bốn người lần lượt tỉnh lại, đang muốn mở miệng nói, Đường Lạc nói ra, tập trung suy nghĩ tinh khí, ta giúp đỡ bọn ngươi sớm một chút khôi phục. Chư Bát Giới mấy người lẫn nhau, không nói thêm gì nữa, dứt khoát phối hợp công đức Ngọc Liên cắt tóc chữa thương. Không bao lâu, công đức Ngọc Liên phía trên ánh sáng dần dần lờ mờ. Trước mắt thương thế nhẹ nhất Chư Bát Giới mở miệng nói ra, sư phụ, có thể chữa thương đến loại tình trạng này cũng không sai biệt lắm, không cần thật triệt để khỏi hẳn. Không được, Di Lặc lưu lại môn pháp, nếu như không thể triệt để khỏi hẳn, sẽ lưu lại di chứng, tu vi không được tiến thêm hay là nhẹ, ngày sau càng sẽ rút lui, tiến triển cực nhanh. Đường Lạc nói đây là Di Lặc lưu lại, sáng tay, không có bất kỳ che giấu nào. Buộc Đường Lạc sử dụng tốt nhất tiêu hao công đức chi lực. Thấy Đường Lạc chủ ý đã định, Chư Bát Giới bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm chữa thương, nghĩ phải nhanh một chút khôi phục. Bọn hắn tin tưởng, Đường Lạc khẳng định có cái gì chuẩn bị ở sau chuẩn bị, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn tận lực giảm bớt công đức Ngọc Liên tiêu hao. Lại một lát sau, công đức Ngọc Liên tung xuống ánh sáng yếu ớt lờ mờ. Chư Bát Giới đám người đứng lên, đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà công đức Ngọc Liên trải qua thời gian dài dự trữ xuống tới công đức, cũng bị tiêu hao chín thành. Còn lại này một thành, tuyệt đối không có khả năng nhường Đường Lạc triệt để phục hồi như cũ, chân chính phá trước rồi lập. Chỉ còn như thế điểm công đức Ngọc Liên ở sau đó đối mặt Di Lặc trong chiến đấu, liền trái phải một cái chiến cuộc đều làm không được. Không có nhiều nói nhảm, Ngao Ngọc Liệt hóa thành chân long, Chư Bát Giới ngồi lên mã phu vị trí, cửu sĩ đinh ba một bên, biến thành trường tiên con, đem Ngao Ngọc Liệt cùng xe ngựa liên kết. Hạo Thiên Quyền đứng tại đầu ngựa bên trên, khắp nơi người, xác định Tôn Ngộ Không vị trí. Sa Ngộ Tịnh lực lượng bao phủ lại con đường, ra cố nó. Xe ngựa bắt đầu lao nhanh, cùng con đường cùng một chỗ hóa thành một đạo huyền kim lưu quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia, liền Di Lặc cũng hơi nhíu lông mày. Bây giờ Chư Bát Giới bọn hắn việc cần phải làm, liền là lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Tôn Ngộ Không, chờ hắn thoát khốn trở về. Có con đường nơi tay, cộng thêm Ngao Ngọc Liệt tốc độ, Hạo Thiên Quyền xác định đại khái phương hướng, tìm tới Tôn Ngộ Không không phải việc khó gì. Đại sư Minh không xong, sư phụ muốn cùng yêu quái đánh nhau. Đường Lạc thu hồi lờ mở công đức Ngọc Liên, nhìn về phía Di Lặc. Đường Huyền Trang, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Di Lặc vẫn không có chủ động tiến công. Lập tức ngươi liền thấy. Đường Lạc chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ kiểu khác khí thế từ trên người hắn bốc lên đi ra. Di Lặc sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, cỗ khí tức này. Quả nhiên. Theo hắn giơ tay động tác, Đường Lạc phía sau ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra, chậm rãi phát họa ra một tôn cao lớn vô cùng Phật Đà. Nhiệm vụ lần trước đạt được ban thưởng, duy nhất một lần kỹ năng, Như Lai Thần Trưởng, bị Đường Lạc dùng ra. Như Lai Thần Trưởng. Di Lặc thì thầm một câu, quả nhiên. Như Lai ngươi cuối cùng vẫn xuất hiện. Cứ việc không phải Như Lai bản tôn giáng lâm, chỉ là một thức Như Lai Thần Trưởng, Di Lặc như cũ sẽ không khinh thường, hai tay của hắn nắn pháp quyết kết ấn. Trên người hiện ra một vệt kim quang, thân hình từ dưới chân 3.000 thế giới con đường chậm rãi dâng lên, kim quang bao phủ toàn thân. Nhìn qua giống như là một chiếc màu vàng đèn. Kim đỉnh Phật đăng. Lại là khuynh hướng phòng ngự thần thông chi pháp, Đường Lạc nâng tay lên chụp về phía Di Lặc, sau lưng đại Phật hư ảnh cũng thò tay chụp về phía Di Lặc, mang theo vô biên bàng bạc tâm ý, nhưng không có rất nhiều Phật môn thần thông tự mang Phật âm. So sánh với đó, ngoại trừ tòa kia đại Phật đà bên ngoài, hay là Di Lặc thi triển kim đỉnh Phật đăng nhìn qua càng thêm Phật môn. Bàn tay rơi vào kim quang chi che đậy trong nháy mắt, Di Lặc trong tay bỗng nhiên nhảy nhót ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm khuyết tán đến trên màn sáng, tuôn hướng bàn tay. Kim đỉnh Phật đăng, Phật chi liên lửa. Đây mới là cái này một thần thông hoàn chỉnh một thức, phòng thủ đồng thời phản kích, đánh đối phương một trở tay không kịp. Sáng chói liên hỏa phun trào đến Như Lai Thần Trưởng phía trên. Như Lai Thần Trưởng nhưng ở thời điểm này nháy mắt biến mất, giống như xưa nay không tồn tại qua. Di Lặc bàn tay khẽ run lên, có một loại một quyền thất bại cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Đường Lạc, vừa rồi kim đỉnh Phật đăng, Phật chi liên lửa sử dụng, vậy mà hoàn toàn đánh tới không trung. Đối thủ thu tay lại không có khả năng nhanh như vậy. Ừm. Đường Lạc cũng nhẹ nhàng rời một tiếng, lại lần nữa giơ tay chụp về phía đại Phật đà xuất hiện, cự trưởng rơi xuống đụng vào thiêu đốt lên kim đỉnh Phật đăng, biến mất. Chỉ có bề ngoài. Di Lặc biểu lộ trong nháy mắt giữ tận một cái. Lần thứ nhất hắn vẫn không có thể phát giác, cái thứ hai, Di Lặc rõ ràng cảm nhận được, cái này Như Lai Thần Trưởng, có hắn hình, có hắn thần, có kỳ thế, nhưng không có lực lượng chân chính. Ha 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 ha. Đường Lạc cười ha hả, nhìn ngươi bộ dáng này, sợ choáng váng đi. Kỳ thật, đang thi triển cái này duy nhất một lần kỹ năng trước đó, Đường Lạc cũng không có ý thức đến cái này Như Lai Thần Trưởng là giả. Hắn chỉ là tùy tiện dùng một chút, nhìn xem là cái bộ dáng gì, không có chút nào chờ mong đây là sự thực Như Lai Thần Trưởng. Vừa mới thi triển tình huống, liền Đường Lạc chính mình cũng chút kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự chính là Như Lai Thần Trưởng? Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được, đây là giả. Mà có ý tứ chính là, làm Đường Lạc hoàn chỉnh thi triển một lần Như Lai Thần Trưởng sau, hắn một cách tự nhiên đem học xong kỹ năng này, có thể lại lần nữa sử dụng đương nhiên, làm dùng đến vẫn là chỉ có bề ngoài Như Lai Thần Trưởng, không có nửa điểm uy lực có thể nói. Cười lớn, Đường Lạc lần nữa đánh ra Như Lai Thần Trưởng, Di Lặc duy trì liên hoàn ngăn lại, đụng vào trong nháy mắt, Như Lai Thần Trưởng biến mất. Lực phản kích lại một lần thất bại. Di Lặc vô cùng phẫn nộ, lấy tu vi địa vị, theo đạo lý không đến mức dễ dàng như vậy tức giận. Có thể hắn đối mặt chính là Đường Lạc, còn có tâm tâm niệm niệm, Như Lai liền không khả năng bảo trì loại kia cao cao tại thượng thần Phật tư thái. Không phải bị kéo xuống thần đàn, mà là Đường Lạc, Như Lai giống như Di Lặc, đều là đứng tại thần đàn bên trên. Dự định tản đi Kim đỉnh Phật đăng, Di Lặc liền muốn từ thủ đến công Đường Lạc, nhưng lại là một trưởng Như Lai thần trưởng che mà đến. Kim đỉnh Phật đăng lại xuất hiện, bảo vệ Di Lặc toàn thân. Nhưng mà, một trưởng này vẫn là giả. Ngươi? Di Lặc sau lưng hiện ra kim cương lửa giận chi tướng. Như Lai thần trưởng là giả, nhưng thật chẳng lẽ nhất định chính là giả sao? Dù là chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, Di Lặc cũng không thể xem cái này Như Lai thần trưởng vì không có gì. Trừ phi chân chính quyết định, không suy nghĩ nữa lấy cái giá thấp nhất giải quyết Đường Tầng, nếu không thì liền không có cách nào sói đến đấy. Lần sau nhất định. Đối mặt Di Lặc phẫn nộ, Đường Lạc một mặt nghiêm túc, lần sau nhất định là thật. Chương 922, 930, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Chương 922, 930, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Chết. Di Lặc sắc mặt trầm xuống, đưa tay chộp một cái, dưới chân bay ra hơn 10 cái thế giới rộng lớn, ngưng tụ thành một cái bất quá viên bi lớn nhỏ viên cầu, đạn hướng Đường Lạc. Hắn không phải cái do dự dự, không quả quyết chi nhân, ý thức được chuyện không thể làm về sau, lập tức từ bỏ, vô hại, thiếu tổn thương, giết chết Đường Lạc ý nghĩ. Quyết định mau chóng đem giải quyết, nếu để cho Chư Bát Giới đám người tìm về Tôn Ngộ Không, sư đồ liên thủ, tình huống phản mà đối với hắn so sánh không có lợi. Màu vàng ánh sáng nhạt chợt lóe lên, thế giới rộng lớn mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt. Đường Lạc hai tay trước người chắp tay trước ngực, hư ảnh hiện ra, bao phủ toàn thân. Thế giới rộng lớn rơi vào Huyền Kim Bất Diệt trên người, Huyền Kim Bất Diệt thân kiên chỉ không đến hai hơi thời gian liền đã vỡ vụn. Đường Lạc thân thể lùi về sau, tay phải hướng về phía trước vỗ tới. Chỉ so với lớn cỡ bàn tay một chút đại thủ lớn hiện ra, cùng thế giới rộng lớn viên cầu đụng vào nhau. Cả hai đồng thời vỡ vụn, Đường Lạc nhẹ hừ một tiếng, cốt trưởng bên trên vết rách hiện ra, nhìn qua sau một khắc liền muốn vỡ vụn bộ dáng. Không chỉ có như thế, vỡ vụn hơn 10 cái thế giới rộng lớn, tử vong các sinh linh tỏa ra nồng đậm khí, cùng huyết sát chi khí ngưng kết, hóa thành màu máu oan hồn căn xé hướng Đường Lạc. Đường Lạc vung một cái ống tay áo, gấm lan cả sa đỏ tươi mãnh liệt, cái kia màu máu oan hồn nhào vào gấm lan cả sa, bị hắn trực tiếp nuốt hết. Gấm lan cả sa màu máu mãnh liệt, làm vì một kiện chân chính, hung binh, tại trên phòng ngự không bằng sa ngộ tịnh biến thành lưu ly tịnh ý ý, nhưng loại này oan hồn đối với nó đến nói không lại là tầm bổ chi vật. Loại này kèm theo công kích, bất quá là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Còn không bằng thế giới rộng lớn va chạm đối với Đường Lạc sinh ra thương thế. Chỉ là này huyết sắc oan hồn cũng bất quá là dùng đến hơi phân tán một cái Đường Lạc lực chú ý, Di Lặc rộng lớn tăng y tung bay, ngồi yên vung một cái ống tay áo hóa thành lớn đại hắc động, bao phủ Đường Lạc. Ừm. Đường Lạc trong chốc lát bị cuốn vào lỗ đen, biến mất không còn tăm tích. Mấy hơi sau đó, Di Lặc ống tay áo bành trướng, hắn lại lần nữa hơi vung tay, nương theo lấy một tia nhẹ nhàng xé rách âm thanh, đem Đường Lạc ném ra. Bị ném ra Đường Lạc, trên đầu bị màu vàng liệt diễm bao phủ, miễn cưỡng đè xuống, khí tức bất ổn, chập trùng cực lớn. Hắn nhìn nói với Di Lặc, tụ lý cả khôn. Đây chính là điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử biển hiệu thần thông, không muốn lại tại Di Lặc trong tay phát huy ra. Không phải nói Di Lặc làm không được, kỳ thật tuyệt đại đa số cường giả đều có thể làm được tụ lý càn khôn cùng loại hiệu quả tới bắt bóp đối thủ. Chỉ là có thể như thế, tùy tiện liền đem Đường Lạc cầm xuống, chỉ sợ cũng chỉ có trấn nguyên tử tụ lý càn khôn. Bất quá chiêu này tụ lý càn khôn còn kém một chút như vậy, trấn nguyên tử tụ lý càn khôn không chỉ có thể khống địch, còn có thể giết địch, dùng cổ điện thuật ngữ tới nói, liền là một thời ba khắc hóa thành nước mù. Mà Di Lặc tụ lý càn khôn, không cách nào đè chết Đường Lạc. Chỉ làm trấn áp, đây cũng là tụ lý càn khôn gợi lên Đường Lạc thương thế, đặt thành hiệu quả sau bị hắn cấp tốc thoát ra một trong những nguyên nhân. Nếu như có đè chết khả năng, không thiếu được còn muốn dây dưa một phen, Đường Lạc mới có thể thoát khốn. Di Lặc không trả lời Đường Lạc vấn đề này, mà là nói ra, Đường Huyền Trang, không có điểm này tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ về sau, ngươi liền chỉ còn lại chút bản lĩnh này sao? Hắn hoàn toàn khẳng định, bây giờ Đường Huyền Trang chi yếu, xa xa không là đối thủ của hắn. Tay ta đoạn còn nhiều nữa. Đường Lạc lật tay khẽ vẫy đại thủ ấn, đánh út về phía Di Lặc. Di Lặc thi triển Kim đỉnh Phật đăng, lần này nảy sỉ kỳ gãy mì thông, cuối cùng phát huy ra vốn có uy lực, ngăn lại đại thủ ấn trong nháy mắt, Phật lửa lan tràn, trong nháy mắt nhóm lửa Đường Lạc. Đường Lạc tản đi đại thủ ấn, hai tay trước người hợp lại, Huyền Kim Bất Diệt thân bộc phát, màu vàng hư ảnh đem Phật lửa xua đuổi, thiêu đốt hầu như không còn. Ngay tại Huyền Kim Bất Diệt thân biến mất nháy mắt, Di Lặc xuất hiện tại Đường Lạc trước người, một trưởng đã khắc ở hắn lồng ngực. Đường Lạc không có bất kỳ cái gì né tránh phòng ngự giảm bớt thương thế ý tứ, ngược lại, trong tay hắn huyền biến ra hiện, hình thành huyền biến chi kiếm, kiếm ảnh đầy trời bao phủ Di Lặc. Huyền biến, thiên thủ không thể phòng. Di Lặc lại dùng Kim đỉnh Phật đăng, chỉ là lần này, không thể phá vỡ Phật quang phòng ngự vỡ vụn, kiếm ảnh gào thét mà tới. Di Lặc không cùng chi ngăn kháng, thân hình mơ hồ, lùi ra phía sau. Máu tươi từ vết thương chảy ra, chảy xuống một đạo vết máu, Di Lặc thò tay, xóa sạch trên mặt tiên huyết, thì ra là thế, là nguồn gốc chi cụ tượng. Trên mặt hơi có vẻ dữ tợn vết thương tại hắn một câu thời gian, cũng đã phục hồi như cũ. Bất quá ngươi sẽ không thật coi là điều này có thể phát huy cái tác dụng gì a? Di Lặc cười lạnh, với hắn mà nói, huyền biến lực sát thương còn kém không ít. Vết thương nhỏ mà thôi. Ta phát hiện, ngươi nói nhảm thật so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Đường Lạc nói. Di Lặc không phải cái gì ăn nói có ý tứ chi nhân, hắn Di vãng hình tượng không chỉ là bình dị gần gũi, càng là dạo chơi nhân gian người. Nói nhiều là bình thường, nhưng là bây giờ Di Lặc, thậm chí có chút dùng ngôn ngữ phát tiết ý tứ. Liên tưởng đến hắn đối với Đường Lạc trước sau như một thái độ. Suy nghĩ kỹ một chút chúng ta cũng không có gì tự án. Đường Lạc nói, ta rất muốn tìm không thấy ngươi một mực kim đối với ta lý do. Thiên ma yêu tăng, người người có thể chu diệt. Đây là Di Lặc tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu trả lời. Được thôi. Đường Lạc thấy Di Lặc không có nói rõ ý tứ, cũng không lại dây dưa, bàn tay hướng về phía trước mở ra, thu nhỏ nữ nhi quốc hư ảnh trong tay chuyển động. Công đức ngọc liên hiện lên ở bên trên, tiêu hao sau cùng công đức chi lực, tung xuống ánh sáng. Di Lặc không có thừa cơ hội này đậu thủ. Rất nhanh, sau cùng công đức chi lực cũng bị Đường Lạc triệt để hao hết, Đường Lạc thu hồi trưởng trung Phật quốc, bên người nhưng có một cao lớn cây cối xuất hiện, xem ra hay là bản đảo viên bản đảo cây. Bản đảo cây sau khi xuất hiện cấp tốc khô héo, phong hóa. Bên trong nữ nhi quốc vương tỉnh lại, mở hai mắt ra, bị Đường Lạc bảo vệ, có chút mở mịt nhìn bốn phía. Nhìn cái này con lựa chọn. Đường Lạc đè xuống nữ nhi quốc vương bả vai, đem nàng chuyển hướng Di Lặc, năm đó ta rời đi, cũng là bởi vì cái này con lựa chọn. Thế gian cái nào đến song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Như Lai không tại, Đường Lạc quyết định liền từ Di Lặc đến bóng nổi. Di Lặc nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra, đối mặt Đường Lạc, hắn thật không cách nào lạnh nhạt chỗ chi Đường Lạc xuất thân lai lịch, hành động, cùng với Như Lai thiên vị, toàn bộ hết thảy đều để Di Lặc phẫn nộ đại lôi âm tự, không nên tồn tại dạng này ma. Liên nhập hàng ma tháp sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đều không nên cho hắn, lại càng không cần phải nói, Đường Hoàng từ nông đến sâu, vì đại lôi âm tự chi phận. Tốt, ngươi đi về trước đi. Đem nổi vùng xong, Đường Lạc dùng trưởng trung Phật quốc, đem còn tại mở mịt nữ nhi quốc vương thu hồi đi, tinh thần sảng khoái. Di Lặc tác dụng, cơ bản đã phát huy hoàn tất. Lão già này đã vô dụng. Nụ cười trên mặt thu liễm, lỗ trống trong hốc mắt, cái kia không ổn định màu vàng ngọn lửa trong nháy mắt quyết tán, càn quét Đường Lạc toàn thân, nhìn qua tựa hồ cuối cùng không cách nào ngăn chặn cái kia khủng bố thương thế, triệt để bộc phát ra. Chỉ là Di Lặc biến sắc, không đúng. Cái này tựa hồ không phải thương thế bộc phát. Không có nhiều lời, Di Lặc ngang nhiên ra tay, trong ngọn lửa Đường Lạc lấy ra triệu hoán chi tâm, liền quyết định là ngươi, đi thôi, Nhị Lang Thần. Dương Tiễn được triệu hoán mà đến, ngăn trở tại Đường Lạc trước người. Dương Tiễn. Di Lặc thì thầm, cũng không dừng lại thế công, cùng Dương Tiễn đụng nhau. Uy, ta cũng không phải hộ vệ của ngươi. Nói thì nói như vậy, có thể Dương Tiễn mạnh mẽ kháng trụ Di Lặc công kích, vẹn vẹn lui về phía sau một bước. Hắn đem Di Lặc sở hữu sức mạnh công kích toàn bộ đó lấy, không cho Di Lặc ảnh hưởng đến sau lưng Đường Lạc. Cách đó không xa 3.000 trong thế giới, một cái thế giới thoát ly, bay đến Di Lặc trong tay, bị hắn trưởng không bóp nát, văng ra ngoài. Hai cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Một người trong đó tay áo lớn vung một cái, tụ lý càn khôn cuốn về phía Dương Tiễn, dù không thể đem phòng bị hắn cuốn vào lớn trong tay áo, nhưng cũng nhường Dương Tiễn thân hình bất ổn, rời xa Đường Lạc. Trấn Nguyên Tử, Phổ Hiền Bồ Tát không đúng, bọn hắn lại bị chế thành khối lỗi. Dương Tiễn 10.000 đổi núi băng trên mặt, hơi xuất hiện một tia chấn động. Năm đại Bồ Tát bên trong cái cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát, hiện thân, mà Di Lặc tại sao lại một chiêu nửa thức tụ lý càn khôn nguyên nhân cũng nổi lên mặt nước. Bất kể là Phổ Hiền hay là Trấn Nguyên Tử, chỉ cần bọn hắn không có tiến thêm một bước, bất kỳ người nào khẳng định không phải Dương Tiễn đối thủ, chớ nói chi là còn biến thành khối lỗi. Nhưng hai con khôi lỗi liên thủ, bất kể bất kỳ hao tổn nào, muốn ngăn trở Dương Tiễn trong thời gian ngắn hay là không có vấn đề. Dương Tiễn bị ép xa vào đến cùng khôi lỗi trong chiến đấu, Đường Lạc cùng Di Lặc trong lúc đó lại không trở ngại. Di Lặc xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt, vung ra một quyền, quyền tâm Phật quang vạn trượng, từ trong khe hở bắn ra, sáng chói vô cùng. Phật quang phổ chiếu, sáng chói Phật quang đem ở vào ngọn lửa màu vàng nóng bên trong Đường Lạc, còn có Di Lặc một khối nuốt hết. Dương Tiễn tiên nhãn mở ra, nhìn về phía bên kia, liền phải vận dụng sát chiêu, động tác nhưng trong nháy mắt này dừng lại. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là không muốn bỏ qua trận chiến đấu này. Đường Lạc, thanh âm từ sáng chói ánh sáng hoa trung chuyển đến ánh sáng biến mất. Di Lặc duy trì ra quyền tư thế, dừng ở Đường Lạc trước người. Nắm đấm trước mặt, lưu ly cốt trưởng mở ra, ngăn trở lực lượng mãnh liệt, Phật quang hoàn toàn ngưng tụ tại trên nắm tay nhưng không được tiến thêm. Di Lặc đống nhiên thu quyền lui ra phía sau, Đường Lạc không có truy kích, thân thể có chút nổi lơ lửng, ngọn lửa màu vàng chậm chậm dập tắt. Mái tóc màu trắng, từ lọn tóc bắt đầu, như giấy trắng nhuộm mực, mai cho đến tóc nhọn, hoàn toàn khôi phục thành màu đen. Hốc mắt chung quanh băng sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lỗ trống hốc mắt cũng khôi phục thành bình thường bộ dáng, chỉ là con ngươi hiện ra sâu nhất chìm màu đen, phảng phất một ngụm u tuyền, đoạt người tâm phách. Trên người gấm lan cà sa, từ cổ áo bắt đầu, màu máu bắt đầu rút đi, gấm lan cà sa biến thành màu trắng, cũng không phải là thuần trắng, mà là ánh trăng trong sáng chi trắng. Những cái kia rút đi màu máu, hình thành như ẩn như hiện đường vân, tại Đường Lạc đã khôi phục trên hai tay lưu lại nhàn nhạt ánh sáng màu máu. Không có cuồng bạo khí thế, cũng không có chói lọi ánh sáng. Thương thế khôi phục, mười thành công lực. Thời khắc này, hoàn toàn phục hồi như cũ Đường Lạc, coi trọng giống như là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Lui ra phía sau Di Lặc sắc mặt nghiêm nghị, trong nháy mắt thi triển Kim đỉnh Phật đăng, lần này Phật quang không có bao phủ toàn thân, mà là vẹn vẹn dừng lại ở bên trái. Phật quang hình thành màn sáng đồng thời, Đường Lạc cũng xuất hiện tại Di Lặc bên trái, nhìn qua giống như là muốn cùng Di Lặc đan sen mà qua. Đan sen, trong lúc đó, tay phải hắn nâng lên, hướng bên cạnh vỗ. Bàn tay rơi vào Phật quang bên trên, Kim đỉnh Phật đăng trong nháy mắt vỡ vụn, không có ly thể đại thủ ấn cùng Di Lặc Phật quang phổ chiếu chi quyền đụng nhau. Xoạt xoạt. Xương cốt vặn vẹo vỡ vụn thanh âm quanh quẩn tại cái này mảnh hỗn độn trong hư không, Di Lặc lần nữa lui bước Đường Lạc tay phải nắm tay, Phật chi liên lửa biến mất tại giữa ngón tay, liền một tia thiêu đốt vết tích đều không thể lưu lại. Ngươi, sớm liền có thể khôi phục rồi hả? Di Lặc gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc, Đường Lạc không có trả lời, hướng về phía Di Lặc xa xa chỉ tay, sinh tử Phật quốc. Lực lượng vô hình như là xiềng xích, cấu kết hai người, không cách nào tránh thoát, cũng không cách nào chặt đứt. Hôm nay, chúng ta đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới chính văn chương cuối lui ra phía sau, nhường vi sư đến. 3.000 thế giới nhao nhao bay lên, tại Di Lặc bên người xoay tròn, một bộ phận thế giới tụ hợp. Di Lặc một trưởng vỗ ra, to như vậy trưởng ảnh đánh út về phía Đường Lạc đồng thời, những cái kia tụ hợp lại 3.000 thế giới, cũng hóa thành 3 tấm cự trưởng, phân biệt từ 3 phương hướng đánh phía Đường Lạc. Đường Lạc không lọt vào mắt những công kích này, thẳng đến Di Lặc mà đến đụng nhau nháy mắt, hắn bỗng nhiên vung tay lên, lực lượng mãnh liệt dâng trào, xé nát trước mắt, chung quanh bàn tay. Bể khổ vô biên. To như vậy Phật âm vào đúng lúc này vang lên, bị xé nát trưởng ảnh cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại, bọn chúng hóa thành đại dương màu vàng nóng tràn ngập đường lạc chung quanh. Vòng xoáy, thủy triều cuộn cuộn, phản phất thiên thai giáng lâm đường lạc nhưng không lọt vào mắt xung quanh hết thảy, bể khổ ở trước mặt hắn tách ra, theo gió vượt sóng mà đi. Di Lặc chắp tay trước ngực, trong bể khổ, hàng tỷ sinh linh, hàng ngàn hàng vạn kim thân La Hán hình thành bể khổ nền tảng, bọn hắn gầm thét, kêu thảm. Kim thân La Hán giơ ra tay của vô cùng vô tận, chụp vào đường lạc, muốn đem hắn triệt để kéo xuống, xa vào tại đây bể khổ vô biên bên trong đường lạc đạp chân xuống, bể khổ chấn động nứt toác, từ nguyên bản một mảnh màu vàng sóng biển biến thành vô số giọt nước, thậm chí vụ hóa. Chân xuống cánh tay, La Hán thân thể hóa thành một đoàn bột mịn, biến mất không còn tăm tích. Bể khổ không thể ngăn hắn mảy may, đường lạc đã đi tới Di Lặc trước mặt, đấm ra một quyền. Di Lặc ngưng trọng đường đối, bộ phận 3.000 thế giới trong tay hắn hình thành một cái giới đao, hướng về phía đường lạc nắm đấm vung ra. Giới đao mang ra sướng vui giận buồn, ngọt bùi thay đắng, thăng trầm, nhân sinh tám khổ sinh lão bệnh tử, lo buồn buồn bực, hoán ghét biết, thích biệt ly, cầu không được. Thế gian muôn màu, hồng trần một đao. Nhân gian hồng trần bao phủ đường lạc, lại theo Di Lặc một đao vung xuống phá vỡ đoạn hồng trần. Nhưng nếu không có lạc lối tại hồng trần bên trong, cũng sẽ bị một đao kia một phân thành hai, nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ là, một đao kia đối mặt chính là đường lạc. Triệt để khôi phục đường lạc. Giới đao cũng không sắc bén lưỡi đao cùng nắm đấm chạm vào nhau, đường lạc khỏe miệng cầm lên một tia lánh khóc khoái ý nụ cười, quyền kinh mãnh liệt. Hồng trần giới đao nháy mắt vỡ vụn, nhân gian hủy diệt, không vui không buồn. Nắm đấm rơi vào kim đỉnh Phật đăng bên trên, Phật lửa thiêu đốt lên đường lạc nắm đấm, lại không cách nào ngăn cản nắm đấm tiếp tục đi tới. Di Lặc vai trái bị đường lạc nắm đấm đập trúng, thân thể giống như là còn quay bay lên xoay tròn. Mà tại hắn xoay tròn nháy mắt, cánh tay trái vung ra, vung hướng đường lạc. Trung quanh màu vàng chi xương mù thoáng chốc ngưng tụ đến Di Lặc trên cánh tay trái. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đối mặt cái này một cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, thậm chí còn lợi dụng công kích mình phản kích, đường lạc trong tay huyền biến ra hiện, hỏa kiếm. Huyền kim kiếm ảnh lướt qua, Di Lặc toàn bộ cánh tay trái bay lên. Nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, Di Lặc thân thể nhanh lùi lại, 3.000 thế giới lại cử động, trước người hình thành ba trọng môn hộ ngăn cản, cùng đường lạc rời đi khoảng cách, ngăn hắn tiến lên. Cục diện hoàn toàn điên đảo. Khôi phục đường lạc đem Di Lặc toàn diện áp chế, không đúng, liền xem như vừa rồi, Di Lặc cũng không có làm được như thế đem đường lạc toàn diện áp chế, đường lạc giơ lên huyền biến, từ kiếm hóa huyền biến chi kích. Đối với lên trước mắt tam trọng môn một kích vênh ra, tam trọng môn lên tiếng vỡ vụn. Phía sau cửa Di Lặc ngồi xếp bằng, thân ảnh mờ mịt, phía sau một gốc bồ đề đại thụ, trước người một đóa nở rộ hoa sen. Chỗ cổ tay, kim quang phun trào, ngay tại phục hồi như cũ đường lạc không nói hai lời, một kích đập tới, chỉ là huyền biến chi kích lại rơi cái khoảng không, từ trên người Di Lặc đảo qua, mang theo một trận gợn sóng. Một đông hoa một thế giới, một cây một bồ đề. Giới tử đầy cần, ta ở đây, cũng không ở chỗ này, đường lạc con mắt híp híp, thân thể cất cao, nhắm ngay phía dưới Di Lặc, huyền biến chi kích đâm ra. Thiên thủ không thể phòng. Ngàn vạn công kích hoàn toàn bao phủ phiến khu vực này, không lưu bất luận cái gì một tia khe hở, phun trào lực lượng tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hoa thụ vỡ vụn, Di Lặc hiện hình. Giới tử đầy cần, hắn cơ hồ có thể nói xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Hết lần này tới lần khác đường lạc công kích, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì, đem hết thể đều ôm đổn, phá hủy. Tay cụt không có phục hồi như cũ, trên lồng ngực lại thêm một vết thương, màu đỏ vàng thần Phật chi huyết chảy ra, bay là tả hư không. Di Lặc sau lưng, đại lôi âm tự hiện ra, vô hạn Phật quang, Phật âm tràn ngập chung quanh hư không. Nói đến vừa rồi giống như hoàn toàn chính xác không nhìn thấy đại lôi âm tự bộ dáng, nguyên lai là 3.001 thế giới. Đường Lạc ở trong lòng thầm nghĩ, Phật quang phun trào, đại lôi âm tự hư hóa, vờn quanh Di Lặc, chậm rãi hòa vào trong đó. Màu vàng Phật Di Lặc đà hiện ra, trung quanh La Hán, Bồ Tát, Phật triều bài hán, vạn Phật hướng tông. Di Lặc thân ảnh biến mất, triệt để hóa thành kim Phật, song trưởng chụp về phía Đường Lạc. Đường Lạc trong tay huyền biến chuyển một cái, từ huyền biến chi kích biến thành nguyên thủy nhất hình dáng. Tay phải hiện ra chỉ kiếm trạng thái, huyền biến nắm trong tay, phía trước theo chỉ duỗi ra, vừa vặn cùng đầu ngón tay cân bằng, lấy huyền biến điểm ra vãng sinh độ hóa chỉ. Kim Phật song trưởng khép lại, mang theo sau lưng ngàn vạn chi Phật lực lượng vào tới. Huyền biến, vãng sinh độ hóa chỉ điểm ra, cùng vạn Phật hướng tông đụng nhau. Kim Phật song trưởng vỡ vụn, sau lưng vạn Phật Phật âm im bặt mà dừng, thân hình bắt đầu làm nhạt. Thống khổ gào thét truyền đến. Kim Phật nước toát thành vô số khối vụn, nát bấy hóa thành một mịn, tan biến tại hỗn độn hư không bên trong. Di Lặc xuất hiện, tăng bảo biến đến rách tung tóe, cơ hồ giống như là treo ở trên người lưới đánh cá. Mơ hồ tản ra kim quang thân thể, phía trên tất cả đều là rậm rạp vết rách, như là đồ sứ bị nện nát, vỡ thành vô số khối, lại bị cưỡng ép khâu lại. Một bên khác cánh tay cũng đứt gãy nát bấy, màu đỏ vàng tiên huyết không ngừng chảy ra. Cơ hồ tại hỗn độn trong hư không chảy ra một cái quần quần sông dài. Di Lặc tấm kia hơi có vẻ phúc hậu trên mặt, đã bị thống khổ, phẫn nộ chỗ tràn ngập, hắn mở hai mắt ra, trong mắt con ngươi màu đen quyết tán. Kim tiền tử, Đường Huyền Trang. Giống như dã thú gào thét từ hắn trong kẽ răng gạt ra, Di Lặc hai mắt triệt để biến thành vòng xoáy màu đen đông trầm, băng lãnh, điên cuồng, bạo ngược khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Những cái kia chảy ra tiên huyết, tựa như biến thành vật sống, vặn mèo lên, như cùng một cái đầu múa tung rắn độc, nhục trùng, xúc tu. Nhập ma. So sánh với đó, Đường Lạc vô cùng bình tĩnh. Màu máu sông dài đem còn lại 3.000 thế giới hoàn toàn cuốn vào trong đó, tràn vào Di Lặc thân thể. Hai cánh tay của hắn một lần nữa mọc ra, nhưng không phải bình thường cánh tay, mà là một đôi rời ra, miễn cưỡng không có vỡ vụn đỏ ngầu huyết nhục thú chảo. Móng tay sắc bén nô ra, như là loan đao. Hai chân cũng bị từng cái giống như là bạch tuộc chân, lại giống là đôi rắn đồ chơi thay thế. Thế mà dài như thế. Dương Tiễn quay đầu, nhìn thấy bên trái huyền kim chi quang lóe lên, Tôn Ngộ Không đám người trở về. Tôn Ngộ Không đang đứng tại xe ngựa nóc xe, nhìn xem ma hóa Di Lặc. Hô to gọi nhỏ, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Dương Tiễn mặc kệ hắn, một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Tôn Ngộ Không chú ý tới Dương Tiễn bên người khôi lỗi hải cốt, đây là Phổ Hiển, Trấn Nguyên Tử. Dương Tiễn lời ít mà ý nhiều. Ha ha, ta lão Tôn liền biết cái này con lựa chọn không phải vật gì tốt. Tôn Ngộ Không nói, đáng tiếc hắn là sư phụ, không có cơ hội cho hắn một côn. Triệt để nhập ma di lạc quân bạo, giống như điên thú đường lạc ngược lại là không có lập tức công kích, ngược lại, hắn đứng yên tại chỗ, thò tay vẫy bừa. Huyết chi phủ, gió táp, thông hiểu đạo lý. Huyết chi phủ, ẩn thân, thông hiểu đạo lý. Trị liệu, thông hiểu đạo lý. Chết hay, thông hiểu đạo lý. Phi hành, thông hiểu đạo lý. Năm cái nguyên bản ngay tại cấp 3 kỹ năng, theo đường lạc lần này thi triển, toàn bộ thông hiểu đạo lý, mặc kệ ở trước mắt chiến đấu có tác dụng hay không, những này phủ, cùng với vẽ ra huyết chi phủ, thiết giáp đều bị đường lạc một mạch dùng ra. Thân ảnh của hắn biến mất, lại xuất hiện đó lấy, đường lạc hai tay nắm ở huyền biến, hướng hai bên tách ra, nhị đao lưu, thông hiểu đạo lý. Huyền biến một phân thành hai, hai phân thành bốn. Hóa thành huyền biến chi pháo, trôi nổi tại đường lạc trái phải, hóa thành huyền biến chi kích, bị đường lạc nắm tại tay trái, vắt trên đầu vai. Hóa thành huyền biến chi kiếm, giữ tay phải kiếm chỉ di lạc. Cùng với huyền biến chi dù, thu nạp, lại phân hóa, chủ động tiến vào huyền biến chi pháo, đảm nhiệm, đạn pháo. Đây chính là trong truyền thuyết đòi mạng ngươi 3.0000. Chư Bát Giới vỗ tay một cái, hưng phấn nói. Dương Tiễn không còn gì để nói, pháp bảo này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, ngoại trừ lực lượng hay là lực lượng, chỉ thích hợp đường huyền trang cái này mã phu. Duy ngã độc tôn. Thú giống, tiếng người, gào thét, thì thầm, di lạc trong miệng chuyển đến quỷ dị thanh âm. Thú chảo trước người chắp tay trước ngực, Phật quang chợt hiện, chuyển hóa thành ngập trời ma diễm, hình thành một tôn không phải người không phải thú không phải thần không phải tiên Phật ma, phóng tới đường lạc cũng chủ động đón lấy di lạc. Chết hết. Dòng lũ. Huyền biến. Thiên thủ không thể phòng. Vạn binh mộ. Lưu lý nhất. Đại thủ ấn. Vãng sinh độ hóa chỉ. Lực lượng kinh khủng đụng nhau, hết thảy đều biến mất, thậm chí Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, trước mắt hỗn độn hư không cũng biến mất, không cách nào lại nhìn đến bất kỳ vật gì. Không thể không mang theo con đường lui ra phía sau, phòng ngừa lực lượng dư ba ảnh hưởng đến bọn chúng. Một lát sau, hết thảy bình tĩnh lại, đường lạc đứng thẳng hỗn độn hư không, mái tóc đen dài, áo trắng đồng bền, bên người huyền biến vũ khí một lần nữa ngưng tụ thành một cái huyền biến, bị hắn nắm trong tay. Trên người không có nửa điểm thương thế, liền liền biến thành màu trắng gấm lan cà sa cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Di Lạc đây, triệt để hôi phi yên diệt. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, tìm kiếm Di Lạc thân ảnh. Dương Tiễn cái chán thiên nhãn mở ra, tìm kiếm Di Lạc tung tích. Hắn cảm giác, Di Lạc có lẽ chưa chết. Quả nhiên, rất nhanh Dương Tiễn đã tìm được một tia cực kỳ nhạt vết tích, dù là lấy hắn thiên nhãn lần theo, đuổi theo ra khoảng cách nhất định về sau, cũng triệt để gây mất manh mối. Di Lạc tựa hồ chạy trốn, Dương Tiễn mở miệng. Không có đâu. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ còn có một chiêu sinh tử Phật quốc, ngươi chết ta sống, không có người có thể chạy thoát. Phật quốc lại như thế dùng sao? Dương Tiễn im lặng, chỉ thấy đường lạc nâng lên một cái tay, thưa không một nắm. Một vệt ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt mà tới, rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, đó là một cái không trọn vẹn đầu lâu phía dưới là run rẩy múa màu đen vặn vẹo mầm thịt. Bị đường lạc nắm trong tay đầu lâu, lờ mờ có thể nhìn thấy Di Lạc bộ dáng. Ta nói qua, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Đường lạc nhìn xem Di Lạc nói. Ha 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 ha. Di Lạc điên cuồng cười to, ngươi cái này yêu ma, coi như hôm nay ta chết vào tay ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Yêu ma. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ai mới là ma? Buồn cười. Di Lạc cười nạo, ngươi vốn là kim tiền tử tâm ma biến thành, trời sinh chi ma, liên nhập ta đại lôi âm tự hàng ma tháp tư cách đều không có. Ồ. Đường Lạc có chút nhíu mày. Tựa hồ là vì trước khi chết lại đã kích một cái Đường Lạc, Di Lạc nói ra vừa rồi không muốn nói ra lời nói. Tôn Ngộ Không đám người lại gần, bọn hắn đối với Đường Lạc lai lịch, kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ. Phải biết, thỉnh kinh người, Đường Tăng, một cái khác trọng yếu thân phận, liền là Như Lai ngày xưa đệ tử, kim tiền tử chuyển thế. Có thể Đường Lạc là từ thế giới hiện thực xuyên qua tới, cùng kim tiền tử không dính nổi bên cạnh đây cũng là Đường Lạc cảm thấy, luôn có Như Lai muốn hại ta. Trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ, Di Lặc cuối cùng nói ra chân tướng Đường Lạc chính là kim thiền tử tâm ma biến thành, căn cứ cách nói của hắn, Sơn Hải giới đối với Như Lai cái này một cấp bậc cường giả tới nói, chính là một cái to lớn lồng giam. Như Lai hai đồ kim thiền tử, dù tu vi không tỉ như đến, có thể chấp niệm sâu nặng, khát vọng lớn tự do, không muốn vây ở Sơn Hải giới, vì thế, hắn không tiếc bất cứ giá nào, thẳng trên 9 tầng trời, đầu nhập vô tận hải chỗ sâu. Liên là muốn nhìn một chút Sơn Hải giới bên ngoài, là cái bộ dáng gì đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, có thể loại hành vi này, cũng cơ hồ tương đương với rơi nhập ma đạo. Làm người kinh ngạc chính là kim thiền tử tựa hồ thành công tại biến mất sau một hồi, một ngày nào đó đông nhiên một phần chấp niệm trở về. Trước kia hết thảy đủ loại đều đã tan thành mây khói, cái kia phần trở về chi niệm đã không phải là kim thiền tử, nhưng sự xuất hiện của nó tựa hồ mang ý nghĩa mang đến Sơn Hải giới bên ngoài tin tức. Có thể phần này chấp niệm cũng là ma niệm, Di Lặc cho rằng ma niệm chuyển thế thành người, tương lai tất thành ngập trời chi ma, tai họa vô tận, đường lạc liền là thiên ma, hắn tồn tại liền là thiên nhiên nguyên tội. Di Lặc mỗi nhìn gặp một lần liền chán ghét mấy phần, đến tiếp sau đi về phía tây đường lạc nhấc lên màu máu giết chóc, cũng tại bằng chứng điểm này, kẻ này vì coi trời bằng vùng, vô câu vô thúc đại tự tại thiên ma. Tu Phật người địch nhân lớn nhất, bất diệt chắc chắn thiên hạ đại loạn. Nhưng Như Lai không cho là như vậy, mà khác thái thượng đối với Sơn Hải giới bên ngoài thế giới cũng hết sức có hứng thú, cũng không ngại nhường đường lạc trưởng thành, tương lai có thể tâm sự ngoại giới thế giới. Cái kia Di Lặc cũng chỉ có thể ngậm miệng, nhiều nhất đem cái kia ma niệm chuyển thế gọi thành yêu tăng, đến phát tiết một chút. Bây giờ tất cả mọi người rõ ràng, kim thiền tử cái kia phần sau cùng chấp niệm, đi địa phương không phải Sơn Hải giới bên ngoài, mà là tương lai, lại chưa bao giờ vừa đi vừa về đến Sơn Hải giới. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật cũng có thể tính là sơn hải giới ở ngoài. Chính là bởi vì tầng này thân phận đặc thù, dù là Đường Lạc kỳ thật cùng Kim Tiền Tử đã không có quan hệ, Như Lai như cũng đem Đường Lạc coi là đệ tử. Thật giống như khí linh sang ngộ tịnh, đối với Đường Lạc bọn hắn mà nói liền là nguyên bản sang ngộ tịnh, hoặc là nói là đã từng sang ngộ tịnh một loại kéo dài truyền thừa. Về sau sơn hải giới vỡ vụn, thương hải tăng điển, mây gió biến ảo, Đường Lạc lại vào Di Lặc pháp nhãn, lần này biến mất Như Lai không ngăn cản được hắn trừ ma. Sau đó Di Lặc liền bị Đường Lạc phản ngoại trừ. Là như thế này a? Không có người ngạc nhiên, tất cả mọi người rất bình tĩnh, nói ra, nguyên lai ngươi không phải hắn, các loại lời nói Đường Lạc liền là Đường Lạc, Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh, Ngao Ngọc Liệt sư phụ, sơn hải giới đệ nhất đại văn hảo, Dương Tiễn đuổi theo cách xa vạn dặm thần tượng. Hắn liền là hắn. Cái kia Như Lai đâu? Như Lai, thái thượng bọn hắn bây giờ lại tại đây. Đường Lạc hỏi. Di Lặc miệng ngập ngừng, nhưng không còn có thanh âm truyền ra, một mắt hoàn toàn mở đi xuống dưới, tại Đường Lạc trong tay hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn dao động Đường Lạc chi tâm thủ đoạn không có có hiệu quả, sau cùng một hơi triệt để tàn đi. Sư phụ, bọn hắn hẳn là sáng tạo ra thần ma trò chơi a? Ngao Ngọc Liệt suy đoán nói. Ừm. Đường Lạc do dự, đột nhiên nhìn về phía một bên khác, ngươi hẳn phải biết ta. Bồ Đề lão tổ, ta vừa mới đến liền bị phát hiện sao? Một người dạo bước hư trống rông xuất hiện. Sư phụ ách, sư phụ. Tôn Ngộ Không từ trên xe ngựa nhảy lên, nhảy đến Bồ Đề lão tổ trước mặt, liền muốn quỳ xuống. Đi, đi, đều nói qua ngươi không là đệ tử của ta. Bồ Đề lão tổ ghét bỏ khoát tay, còn lách qua Tôn Ngộ Không. Lưu hắn lại ở nơi đó vào đầu bức hai. Sư phụ, ta Kim Cô Đổng là ngươi tăng cường đi. Bắt mấy lần, Tôn Ngộ Không nói. Đi ngang qua tiện tay mà thôi. Bồ Đề lão tổ giải thích một câu, nhìn về phía Đường Lạc, bị người nhờ vả, đến một trường. Như Lai thần trưởng. Đường Lạc hỏi. Bồ Đề lão tổ gật đầu, Đường Lạc giơ tay, hướng về phía hắn đánh ra một chiêu Như Lai thần trưởng, Bồ Đề lão tổ chỉ tay một cái, Như Lai thần trưởng kim quang tản ra, hình thành Như Lai hình bóng. A Di Đà Phật. Ngắn ngủi bốn chữ, rất nhiều tin tức rót vào Đường Lạc não hải, hư ảnh tiêu tán. Được rồi. Bồ Đề lão tổ nói, sư minh ngươi về sau không muốn tại phiền phức ta. Được rồi, ngươi cũng nghe không được, coi như về sau ngươi muốn phiền phức cũng phiền phức không tới. Sư phụ, sư minh. Tôn Ngộ Không chừng to mắt. Những người khác cũng nhìn xem Bồ Đề, cái này có tin tức lớn a, bao quát tự nhận là không nghe phái, Dương Tiễn cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Ta cùng Như Lai, nhưng thật ra là sư minh đệ chuyện, chẳng lẽ chưa nói với các ngươi sao? Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, Bồ Đề nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, chưa từng có. Tất nhiên ta không nói, vậy liền chứng minh ta không muốn nói. Bồ Đề lao tổ cười đắc ý, đống nhiên biến mất, chạy so với ai khác đều nhanh. Uy, sư phụ. Tôn Ngộ Không với tay không kịp, nhường hắn thành công chạy mất. Sư phụ, Phật tổ nói cái gì? Chư Bát Giới hỏi. Đường Lạc sờ lên cằm, để cho ta hơi trải vớt một cái, chuyện là như thế này, sơn hải giới vỡ vụn, nhưng thật ra là cùng một cái khác đại thế giới va chạm kết quả, thế giới kia tựa hồ là một cái sinh linh cơ hồ tiêu tan thế giới. Phía sau, cả hai va chạm phía dưới, sinh ra nguồn gốc. Thần ma trò chơi hoàn toàn chính xác liền là nguồn gốc cụ tượng hóa, nhưng ngay từ đầu nguồn gốc tụ hợp sản phẩm, đối với vạn giới sinh linh tới nói, không phải chuyện gì tốt. Nguồn gốc sẽ đem tất cả còn sót lại xuống tới hết thảy hoàn toàn nuốt hết, đặc biệt là dính nguồn gốc chi khí tức chi nhân. Như Lai, Thái Thượng, Nhân Đăng bọn hắn tới dây dưa, không ngừng áp chế, thay đổi, mới chậm rãi đem biến thành lúc sau thần ma trò chơi. Bây giờ, công tác của bọn hắn đã hoàn thành, cho nên bọn hắn triệt để nắm trong tay thần ma trò chơi. Chư Bát Giới hỏi. Không. Đường Lạc lắc đầu, vừa lúc ngược lại, bọn hắn đã sẽ không lại nhúng tay trong đó, liền ảnh hưởng đều sẽ không còn có. Nhân Đăng cổ Phật viên tịch, Thái Thượng lão quân, Tam Thanh thì là hoàn toàn hòa vào, cùng thần ma trò chơi cùng một chỗ biến thành một loại quy tắc thiên đạo. Cái kia thả tôn hắn. Như Lai cởi bỏ trầm luân chi địa về sau, chân chính tiến vào sinh tử luân hồi, có lẽ chúng ta về sau có thể nhìn thấy hắn, có lẽ cũng không thấy nữa. Đường Lạc nói. Còn có một số vụn vặt chuyện chưa hề nói. Tỷ như Như Lai nói Di Lặc chấp nhất người phàm tục ngu muội, cần hắn hướng dẫn giải cứu, ma niệm dần dần thành, sợ rằng tương lai sẽ thành thuận ta thì sống nghịch ta thì chết trạng thái. Như có cơ hội, nhường Đường Lạc cảnh tỉnh, đánh thức hắn. Loại này Đường Lạc vượt chỉ tiêu hoàn thành chuyện, liền không cần lắm lời. Ngoài ra còn có một chút Di Lặc, Ngọc Đế đám người đã sớm tiếp xúc đến nguồn gốc chi cụ tượng các loại, rối loạn bị vặt. Bàn giao một đồng lớn, còn có mấy phần nói liên miên lại nhải. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đã không phải là thần ma đi lại a? Ngao Ngọc liền hỏi, giống như có thể triệt để cá ướp mới. Không, hay là? Đường Lạc nói, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Đại khái còn có 10 lần trái phải nhiệm vụ, chúng ta mới lại biến thành người siêu thoát. Bất quá đã không phải là cấm chế, thần ma trò chơi biến thành một con đường, có phải hay không đi xuống, quyết định bởi chính mình. Thái thượng thuận theo tự nhiên, Như Lai chỉ rõ con đường. Bọn hắn cũng không thay thế những người khác quyết định con đường tương lai. Nếu như bọn hắn có ý nghĩ như vậy thời khắc này thần ma trò chơi lại biến thành chân chính thần ma trò chơi. Vậy chúng ta bây giờ có thể nghỉ ngơi. Ngao Ngọc Liệt hướng trên xe ngựa nằm một cái, mặc dù trên người không có đưa ra thị trường, có thể lòng hắn mệnh ta bị Quan Âm bắt lấy đến bây giờ, áp lực cực lớn. Bất quá hắn bây giờ biết, đây là Quan Âm vì thoát khỏi Di Lặc khống chế, lấy tính mệnh làm một cái giá lớn, cùng Đường Lạc một khối đặt ra bẫy, Đường Lạc có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, trong đó có Quan Âm công lao tại. Sau cùng ba thành thương thế phục hồi như cũ, Quan Âm lực lượng cũng đã chiếm một thành. Những cái kia hỏa diễm cũng không phải thật tại tổn thương Đường Lạc. Ừm, chính các ngươi chơi đi. Đường Lạc nói. Sư phụ ngươi đây? Chư Bát Giới hỏi. Ta đi trước tìm Bồ Đề đánh một trận, cùng Di Lặc cái kia một trận, không đủ tận hứng. Đường Lạc nói, ta còn không dùng lực, hắn liền ngã xuống. Mấy trong lòng người vì Bồ Đề mặc niệm nửa giây. Ai bảo ngươi sau cùng đống nhiên xuất hiện nữa nha, khó trách chạy so với ai khác đều nhanh. Sau đó, thế giới như thế lớn, chúng ta mau mau đến xem, đến lúc đó lại trở về tới tìm các ngươi. Đường Lạc vừa cười vừa nói. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau, cái này, chúng ta. Sư phụ ngươi thế mà đem nổ tung xe cho sửa xong. Không hổ là sư phụ của chúng ta. Lợi hại. Vậy liền. Chờ chút. Dương Tiễn gương mặt lạnh lùng, ngươi sẽ không coi là để cho ta nhìn như vậy một trận, coi như kết thúc đi. Đúng vậy à, sư phụ, ta sau cùng liền một gậy đều không có ném ra đi, một gậy đều không có. Tôn Ngộ Không cũng biểu thị chính mình không có cố gắng đánh một chiếc. Ồ. Đường Lạc nở nụ cười, tay phải ở trước mắt nắm tay, đã các ngươi có cái nhu cầu này, Bát Giới, Nộ Tịnh, Tiểu Bạch Long, con chó lui ra phía sau, nhường vi sư đến nói cho bọn hắn cái gì gọi là đi lên bị đánh. Hết trò bộ.